Chương 1, nghĩ hay thật cùng mình học chương 1, nghĩ hay thật cùng mình học không muốn xem không miễn cưỡng, rời khỏi là được rồi, xin đừng nên quét hai mắt liền cho thấp bình, viết quyển sách không dễ dàng à. Thiết lập, này văn thiết lập là thế giới này không có bất kỳ cái gì quỷ thần, hoặc là siêu tự nhiên tồn tại, thiên đạo quy tắc vì giữ gìn thế giới này vận chuyển bình thường, là không cho phép ngoại lai hệ thống tồn tại. Đại náo phong tồn chỗ. Phong Nghiên Sơ lại một lần nữa cảm nhận được quanh mình thời điểm, trước hết nhất nghe được một hồi đùng 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 thanh âm truyền đến, ngay sau đó cái mông liền cảm nhận được một hồi đau đớn. Trong mông lung nhìn lại, quần đã bị đảo xuống dưới, mất mặt ta. Sau đó trung quanh là một mảnh gào khóc thanh âm, dáng chống đỡ lấy nhìn lại, ba đứa hài tử cùng hắn đồng dạng, cởi chuẩn bị đánh. Ngẩng đầu nhìn lại, chủ vị ngồi một người đàn ông, mặt mũi tràn đầy nộ khí, chỉ vào mấy người bọn hắn mang lấy, quả thực hung trướng. Nói, là ai dạy các ngươi? Biết rõ là các ngươi tổ phụ Thọ Yến, cũng dám tại vạc rượu bên trong đi tiểu. Nếu không phải là bị phát hiện, rượu kia liền phải bưng lên đến hội. Sau đó chỉ hướng phương hướng của hắn mắng, nhìn cái gì vậy, liền ngươi nhất cưỡng. Đầu óc còn không tới kịp có phản ứng, trước mắt chính là đen kịt một màu. Sau đó bên tai truyền đến một hồi vội vội vàng vàng thanh âm, còn không mau dừng tay. Ngươi là muốn đánh chết tôn nhi của ta sao? Trong bóng tối, trong ý thức truyền đến một hồi điện tử tí tách thanh âm. Ngay tại quét hình thất bại. Một lần nữa quét hình thành công, ngay tại khóa lại. Phong Nghiên Sơ ý thức được không đúng, trong lòng hô lớn, ngươi là thứ quỷ gì? Hệ thống sao? Ngươi đem ta đưa đến lấy ở đâu? Mau dẫn ta trở về. Nhưng đối phương cũng không có phản ứng. Trong ý thức vẫn như cũ biểu hiện ra, khóa lại bên trong. Hắn nghĩ tới chính mình mới còn xong cho thế chấp, nghĩ đến chính mình thẻ ngân hàng bên trong tiền tiết kiệm, nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến hạnh phúc của mình sinh hoạt, nhịn không được chửi ầm lên, ngươi con mẹ nó, từ chỗ nào đem ta mang tới, liền đem ta mang về chỗ nào. Ngươi đây là lửa mang đi. Vậy mà không nhìn lão tử. Ngươi một trận tu tục chuyển vận, đối phương rốt cục có phản ứng, nên đón lại là điện giật. Túc chủ đối hệ thống bất kính, điện giật trừng phạt. Ngươi đây là cường đạo. Lại là dừng lại điện giật. Hắn khóc không ra nước mắt, nội tâm không cầm được cầu nguyện, lão thiên gia, Phật tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tam Thanh Tổ sư, Thánh mẫu Maria, ngược lại là đem có thể cầu thần cầu toàn bộ, cầu các ngươi để cho ta trở lại thế giới cũ a. Có lẽ là cầu nguyện có tác dụng, nhưng hắn tựa như là ung hòa cùng cầu phúc như thế, chỉ làm ra một nửa tác dụng. Hệ thống ngay sau đó biểu hiện, nhận công kích. Thời trói bên trong, thời trói thất bại. Sau đó là một chuỗi luận mã. Ý thức được gì gì đó, Phong Nghiên Sơ la lên, cầu ngài đem ta mang về tới thế giới cũ a. Trong lòng sinh ra một cỗ không ổn cảm giác, chẳng lẽ mình muốn bị lưu tại nơi này? Ngay tại kia một chuỗi luận mã tức sắp biến mất thời điểm, lập tức hô, kia ngươi tốt xấu lưu lại cho ta thứ gì à? Võ công gì quán đỉnh, ý thuật tinh xảo, văn học truyền thừa loại hình. Không nghĩ tới còn thật có hiệu quả, trong ý thức đầu tiên là cho thấy ba chữ to, nghĩ hay thật. Sau đó hiện ra một chút sách, cái gì Lưu Vân kiếm pháp kinh hồng thương yên vân bộ bài vân trưởng thảo bản đại toàn kim châm thuật ý thuật tinh xảo phải học đối mặt nhiều như vậy muốn học nội dung, Phong Nghiên Sơ hết sức thống khổ, nhiều như vậy. Tốt xấu đến quán đỉnh a. Chính mình học. Vậy ngươi là ai a, quay đầu ta thế nào cảm ơn ngươi? Cho đến ý thức khôi phục đều không có bất kỳ cái gì trả lời. Phong Nghiên Sơ tỉnh lại lần nữa, ý thức hấp lại thời điểm, liền thấy một vị phụ nhân ăn mặc nữ nhân đang ngồi ở trước giường lau nước mắt. Trung quanh bất luận là đỉnh đầu rèm che, vẫn là trong phòng bảy biện đều mười phần cổ kính, thẳng đến trông thấy trên bàn đến thời điểm, dù cho nội tâm lại không muốn thừa nhận cũng có thể xác định mình đích thật là xuyên việt. Nữ nhân gặp hắn tỉnh lại, kinh hỉ nói, "Nhị lang, người đã tỉnh. Người tới. Mau phái người đi thông chi lão thái thái cùng đại nương tử, người tỉnh." Lúc này Phong Nghiên Sơ trong đầu mới truyền đến trí nhớ của đời trước, trước mắt phụ nhân này là hắn di nương Vương Cẩm Nương, bất quá đây cũng quá lạc hậu đi. Đúng vậy, tên của hắn cũng gọi Phong Nghiên Sơ, năm nay 6 tuổi, trong nhà xếp hạng thứ 2. Trong nhà hắn là Võ An Hầu, bây giờ Võ An Hầu là hắn tổ phụ, Phong Tĩnh Lương, tổ mẫu An Thị, phụ thân Phong Giản Ninh là thế tử, mẹ cả Đường Thận. Phụ thân tổng cộng có tứ tử hai nữ, trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn năm nay 8 tuổi, chính là mẹ cả xuất gia. Huynh trưởng Phong Nghiên Khai năm nay 7 tuổi, trong phủ Lưu Di Nương sở sinh. Tam đệ Phong Nghiên Chỉ năm nay cũng là 6 tuổi, là Trương Di Nương sở sinh. Tứ đệ Phong Nghiên An cùng nhị muội Phong Nghiên Uyển ruột thịt cùng mẹ sinh ra, năm nay 5 tuổi, là Phương Di Nương sở sinh. Trừ cái đó ra, hắn còn có nhị thúc Phong Giản Ôn, thẩm nương Ôn Thị, đường huynh Phong Nghiên Minh, 7 tuổi. Đường muội Phong Nghiên Đồng, 4 tuổi. Bây giờ lịch sử tại Lý Đường những năm cuối rẽ ngoặt một cái, Tiêu Thị thành lập Đại Càn, theo Đại Càn diệt vong, Thẩm Thị thành lập Đại Thịnh, đến nay đã có 150 năm, chính là cảnh hòa 7 năm. Tiên tổ Phong Thất Tàng đi theo Thái Tông Thẩm Tiện Chi đánh thiên hạ, theo Đại Thịnh thành lập, Thái Tông đăng cơ sau cảm niệm phong gia tiên tổ chi công, lúc này mới phong Võ An Hầu. Nhìn bình luận bên trong, có rất nhiều người không hiểu, coi là chỉ cần tại cổ đại chính là bảo thủ, cho nên ở đây cố ý giải thích một chút, tại viết quyển sách này trước đó ta cố ý tra xét rất nhiều khác biệt triều đại tư liệu, sau đó các triều đại tổng hợp một chút, hình thành một cái giá không triều đại, kỳ thật tại Đường Tống thời điểm xã hội tập tục vẫn tương đối mở ra, chỉ là chúng ta người hiện đại coi là rất bảo thủ. Chương 2, thật tốt, ngươi không cần đi đến trường chương 2, thật tốt, ngươi không cần đi đến trường trong phòng phần phật tới rất nhiều người, cầm đầu là tổ mẫu An Thị cùng mẹ cả Đường Thị, đi theo phía sau chính là Võ An Hầu phủ Tôn Đại Phu. Mẹ cả rõ ràng thở dài một hơi, tỉnh liên tốt, Tôn Đại Phu cho nhị lang nhìn một chút. Tôn Đại Phu liền vội vàng tiến lên bắt mạch, sau đó sờ lên Phong Nghiên Sơ cái chán, về lao phu nhân, đại nương tử, nhị lang quân hết sốt, hiện tại đã không còn đáng ngại, chỉ là dù sao có thương tích trong người, còn cần thật tốt tính dưỡng. Tổ mẫu gật đầu nói, mấy hài tử kia đều có thương tích trong người, mấy ngày nay cần phải hảo hảo chiếu khán, có cái gì thiếu liền cho đại nương tử nói, ngươi đi trước kê đơn thuốc. Chờ Tôn đại phu lui ra sau, lúc này mới đối Đường thị phàn nàn, lão đại cũng thật là, ra tay không có nặng nhẹ, hài tử đều còn nhỏ, thật tốt dạy một chút chính là, ngươi nhìn mấy hài tử kia chịu tội. Đường thần tự nhiên không thể nói chính mình phu quân không phải, chỉ có thể nói, may mắn hảo hài tử nhóm không có việc gì, mấy ngày nay ta sẽ cẩn thận chiếu khán. Ngươi làm việc ta rất yên tâm. Tổ mẫu sờ lên Phong Nghiên Sơ đầu hỏi, còn khó chịu hơn sao? Phong Nghiên Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, tổ mẫu, đừng lo lắng, ta tốt hơn nhiều. Tổ mẫu trong lòng không đành lòng, quay đầu hướng Đường thần nói, ngươi nhìn một cái, nhiều đứa bé hiểu chuyện à, bị thương thành dạng này còn đang lo lắng ta. Đường thần khỏe miệng mỉm cười, đều là hiếu thuận hảo hài tử, nhị lang, nếu là muốn ăn cái gì liền nói. Tổ mẫu thấy Phong Nghiên Sơ không có trở ngại, cũng không tính chờ lâu, chúng ta cũng đừng nhiều cái dậy, nhường nhị lang thật tốt thôi. Đường thần gật đầu nói, là. Sau đó phân phó một bên Vương Cẩm Nương, một hồi nhớ kỹ nhường nhị lang uống thuốc, nơi này nếu là có gì không ổn lập tức đến bẩm. Vương Cẩm Nương hành lễ nói, là đại nương tử. Ngay tại Phong Nghiên Sơ nghỉ ngơi chữa vết thương trong lúc đó, trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn là mang theo lễ vật tự mình đến, sau đó chính là bị Phương Di Nương mang tới tứ đệ Phong Nghiên An cùng nhị muội Phong Nghiên Uyển, mà người còn lại đều là nhường hạ nhân mang theo đồ vật đi một chuyến. Tứ đệ đến thời điểm vẻ mặt ấy náy đứng ở một bên, một câu cũng không nói. Vẫn là Phương Di Nương đem người kéo đến trước người, vẻ mặt xin lỗi đối Vương Cẩm Nương nói rằng, ta đều không mặt mũi gặp ngươi, không nghĩ tới thế tử gia lần này xuống tay nặng như vậy. Sau đó cúi đầu đem tứ đệ đẩy lên Phong Nghiên Sơ trước giường, còn không hướng ngươi nhị ca xin lỗi. Không sai, lần này ngoại trừ tứ đệ Phong Nghiên An bên ngoài, người còn lại đều bị đánh, mà mật báo người đúng là hắn. Phong Nghiên Sơ trong lòng tuổi tác lớn, làm sao có thể cùng 5 tuổi tiểu hài tử so đo, huống chi vốn chính là bọn hắn làm không đúng, không cần, không cần, vốn chính là chúng ta làm sai, bị đánh cũng là nên. Tứ đệ rõ ràng thở dài một hơi, lại chạy về Phương Di Nương bên người. Phương Di Nương cũng đành phải bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này. Vương Cẩm Nương cũng không trách Phong Nghiên An, chỉ là trong lòng cảm thấy thế tử gia ra tay quá trọng, vốn là nhị lang sai lầm, nếu không phải tứ lang, chỉ sợ những hài tử này gây đại họa. Ngươi không trách tội liền tốt. Dù sao cũng là đứa nhỏ, Phong Giản Ninh đánh cũng không nặng, bất quá 2-3 ngày liền đã toàn tốt, cái mông một chút việc cũng bị mất. Chỉ là ngày thứ 3 thời điểm, Phong Nghiên Sơ muốn đi ra ngoài, bị Nghiêm Khắc ngăn lại, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn đã từng ngất đi. Mắt thấy tất cả mọi người rất xem trọng, Tôn đại phu tại rõ ràng biết hắn đã tốt lắm dưới tình huống, vẫn là để hắn nghỉ ngơi nhiều một ngày. Cái này khiến huynh trưởng Phong Nghiên Khai, tam đệ Phong Nghiên Chỉ, Đường huynh Phong Nghiên Minh ba người hâm mộ hỏng. Ngươi thật tốt, có thể nằm không cần đi đến trường. Đây là Phong Nghiên Minh nguyên thoại. Ta vốn còn muốn muộn mấy ngày đi học, thật là ta Di Nương không đồng ý, còn kém chút cho mẫu thân cáo trạng. Huynh trưởng Phong Nghiên Khai hâm mộ nhìn xem Phong Nghiên Sơ. Tam đệ Phong Nghiên Chỉ hết sức quan tâm hắn ngày mai sự tình, ngươi ngày mai đến trường sao? Kỳ thật hắn sớm liền tốt, nằm ở trên giường nhảm chán gấp, thật là đại gia không chỉ có không cho phép hắn ra ngoài, càng làm cho nhũ mẫu Lý Ma Ma như hình với bóng nhìn xem hắn. Kỳ thật ta cảm thấy mình đã tốt, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy ta hẳn là nhiều nghỉ một chút. Câu nói này không nói không sao, vừa nói xong, vào lúc ban đêm liền bị báo ứng. Khi hắn nhàm chán tại ý thức điểm một cái trong đó Lưu Vân kiếm pháp không nghĩ tới trước đó điểm bất động sách, lần này vậy mà có thể ấn mở. Sau đó cưỡi ngựa xem hoa giống như toàn bộ xem một lần, điều này sẽ đưa đến ngày thứ 2 kém chút không có lên. Nhị lang, tỉnh, tỉnh, ngươi hôm nay muốn đi học. Lý Ma Ma rung một hồi lâu, mới đưa Phong Nghiên Sơ theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Mụ mụ. Phong Nghiên Sơ rủi rủi con mắt, lúc này ý thức của hắn còn chưa thanh tỉnh. Nhanh lên a. Một hồi còn muốn cho lão thái thái cùng đại nương tử thỉnh ăn đâu, cẩn thận đến trễ bị phạt. Lý Ma Ma một bên cho hắn mặc quần áo, vừa nói chờ Phong Nghiên Sơ hoàn toàn tỉnh táo lại, quần áo đã mặc xong. Hôm nay là hắn thương tốt về sau lần thứ nhất đến trường, cho nên nhất định phải báo cáo trưởng bối sau mới có thể đi. Bất quá hắn không cần tại chính mình chỗ này ăn điểm tâm, mà là đi tổ mẫu nơi đó cùng một chỗ dùng. Phong Nghiên Sơ đầu tiên là đi đại nương tử chỗ, nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. Đường thần cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, hồng nhuận có sáng bóng, bất quá vẫn là dặn dò, nếu là thân thể khó chịu không thể dáng chống đỡ. Mẫu thân không cần lo lắng, nhi tử đã tốt. Sau đó lại cùng đại nương tử cùng trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn cùng đi tổ mẫu chỗ. Lão hầu gia cùng phụ thân Phong Giản Ninh vào chiều, đi nha môn, mà nhị thúc treo chức quan nhà tản, cho nên cũng tại. Nhị thúc vừa thấy được Phong Nghiên Sơ nhân tiện nói, nha, nhị lang, cái mông tốt có thể đi học. Phong Nghiên Sơ cúi đầu có chút xấu hổ, tiền thân thực sự quá nghịch ngợm, hướng bạc rượu bên trong đi tiểu việc này, chính là tiền thân gia chủ ý Võ An hầu phủ hầm rượu vốn là có người trông coi, rượu này bình thường cũng là khóa, chỉ là lão hầu gia thọ yến ngày ấy thực sự bận quá, một cái không có chú ý, mấy đứa bé liền giấu vào trong hầm rượu, mà ngày đó thọ yến bên trên dùng đúng lúc là hộ phách ỉu. Huynh trưởng Phong Nghiên Khai muốn thử một chút rượu đến tột cùng là mùi vị gì, nhường những đại nhân kiếp như vậy ưa thích, huynh đệ 5 người đều vụng trộm thử một chút, may mắn cổ đại rượu số độ nhỏ, mấy người thật cũng không say. Có thể những này hổ phách cựu là hiểu rõ, mắt thấy rượu ít một chút, tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải. Tiên thân liền đề nghị nước tiểu đi vào một chút cho đủ số, kết quả 4 người đều đi tiểu, chỉ có nhỏ nhất tứ đệ Phong Nghiên An không dám, về sau một cái nhịn không được cáo trạng, cuối cùng 4 người vui sách dừng lại chút tấm xào thịt. Nhị thúc tiếp tục trêu chọc, vậy mà bắt đầu ngại ngùng. Vẫn là tổ mẫu cắt ngang, tốt, đừng nói hắn. Hắn đã biết sai, đúng không? Phong Nghiên Sơ tranh thủ thời gian gật đầu. Cơm nước xong xuôi, hắn cũng như chạy trốn rời đi đằng sau để thư dương gã sai vặt kém chút không có đuổi theo. Phong gia là có chính mình học tục, toàn bộ phong thị nhất tộc người đều có thể đi đọc. Chỉ là lao hầu gia ngại học tục bên trong quá nhiều người, khó tránh khỏi có một ít thật giả lẫn lộn, hai tử nhà mình nhỏ tuổi, đi khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, cho nên chuyên môn mời tiên sinh tới nhà. Chờ khai thông đầu óc, có chút bổ ích sau, lại đi học tục bên trong tiến giai ban, ở trong đó mới là có hy vọng tiến thêm một bước học sinh. Chương 3, lên lớp ngủ gà ngủ gật chương 3, lên lớp ngủ gà ngủ gật lão hầu gia cố ý phía trước viện đơn độc tích sân nhỏ dùng làm đọc sách. Phong Nghiên Sơ vừa tới chỗ, Đường huynh cùng Tam đệ đã tới. Tam đệ nhìn thấy hắn đặc biệt vui vẻ, "Nhị ca, ngươi rốt cục đến đi học, hôm nay tiên sinh muốn giảng Mông Đồng Tụ Chi, không phải đã học qua sao?" Tam đệ vẻ mặt nghiêm mặt, "Là phụ thân cố ý phân phó, nói chúng ta quá nghịch ngợm, phải thật tốt quy phạm tự thân, hơn nữa từ nay trở đi còn muốn khảo giáo đâu." "Cái gì? Khảo giáo?" Phong Nghiên Sơ nhịn không được nhìn về phía một bên Đường huynh. Tam đệ nặng nề gật đầu, "Ngươi chớ nhìn hắn, hắn dù cho còn không ra nhị túc cũng sẽ không trọng phạt, huống chi còn có Thẩm Nương bảo vệ. Không nói với ngươi, ta muốn đi thư xác nhận." Đường huynh cầm trong tay phủ dung bính một bên ăn, một bên dặn dò gã sai vặt chờ lúc nghỉ ngơi, đem bột củ sen hoa quế đường bánh ngọt lấy đi vào. Nhị thúc cùng Thẩm Nương chỉ có một tử, cho nên đối với hắn phá lệ cương triều, nhất là Thẩm Nương, lo lắng Đường huynh đọc sách mệt mỏi hoặc bị đói, mỗi lần đều sẽ chuẩn bị ướp chừng điểm tâm, đem Đường huynh nuôi béo ị mấy ngày trước đây tuy nói bốn người đều ăn đòn, nhưng đánh nhẹ nhất chính là Đường huynh, liền cái này Thẩm Nương cơ hồ suốt ngày canh giữ ở trước giường chăm sóc, một lát không rời. Đợi đến Phong Nghiên Sơ ngồi xuống về sau, huynh trưởng cùng tứ đệ mới tiến vào. Chỉ là huynh trưởng một mực nhớ kỹ tứ đệ mật báo sự tình, vào cửa còn hướng đối phương lạnh hừ một tiếng, xoay qua mặt không đi nhìn, chỉ hướng ba người bọn hắn chào hỏi. Mà tứ đệ toàn bộ hành trình cúi đầu, chào hỏi về sau, liền trở lại trên chỗ ngồi. Cuối cùng đi vào là trưởng tỷ, lúc đầu nàng cùng Phong Nghiên Sơ dự định cùng đi, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, cách ăn mặc bên trên bỏ ra chút thời gian, lúc này mới tới trưởng. Trưởng tỷ không chỉ có là con vợ cả, vẫn là đại nương tử Đường Thần nữ nhi duy nhất. Đường Thần gả tiến Võ An hầu phủ, 3 năm trước một mực chưa thể có thai, khó khăn mang thai, không nghĩ tới sản xuất thời điểm dị thường gian nan, dẫn đến về sau cũng không thể sinh dục. Có thể Phong Giản Ninh là Võ An hầu phủ thế tử, tương lai nhất định phải có nhi tử kế tục tước vị. Đại nương tử mắt thấy vô vọng, lúc này mới ngừng động phong thuốc, dơ lên Lưu thị là di đường, Lưu thị cũng không chịu thua kém, năm sau liền sinh ra trưởng tử Phong Nghiên Khai. Đã chính nàng không cách nào sinh dục, nhi tử vẫn là càng nhiều càng tốt tốt, lục tục nạp Vương Cẩm Nương, Trương Di Nương, Phương Di Nương ba người. Cho nên trưởng tỷ tuy là nữ hải, nhưng cũng là nhất được sủng ái một cái kia. Chúng nhân ngồi xuống sau, Dương Húc Thăng vừa vặn cũng tới. Người này mặc dù nhà ở kinh thành, nhưng bây giờ đã là tuổi 40, nhiều năm đọc sách vẹn vẹn chúng tú tài. Trong nhà quả phụ thê tử đã vô lực trèo chống tiếp tục đọc xuống, vì sinh kế, từ người tiến cử, cái này mới đi đến Võ An hầu phủ giáo hải tử vỡ lòng. Tiên sinh tốt. Đại gia đứng dậy đi hành lễ sau mới ngồi xuống. Mở ra Mông Đồng Tu Chi trước đi theo ta đọc một lần, sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng, ngoại trừ tứ lang quân bên ngoài, còn lại người cũng đã học qua, chỉ coi là ôn cố chi tân. Dương Húc Thăng nói chuyện thời điểm, ánh mắt đảo qua đang ngồi tất cả hải tử. Đọc sách đọc thuộc lòng nhất là buồn hẻ, huống chi Phong Nghiên Sơ hôm qua ngủ được mượn, điều này sẽ đưa đến hắn tại trên lớp học không cầm được ngủ gà ngủ gật. Phong Nghiên Sơ gầm lên giận dữ đánh thức Phong Nghiên Sơ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Tiên Sinh đứng ở trước mặt hắn sắc mặt tái xanh. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, "Tiên Sinh, cổ đại không phải so xã hội hiện đại, tiên sinh là có thể trách phạt học sinh, gia trưởng không chỉ có không biết gây chuyện, sẽ còn khen đánh tốt, không chừng sau khi trở về cũng tránh không được giáo huấn. Ngươi tối hôm qua đi làm cái gì? Học đường bên trên lại dám đánh chợt mắt?" Vươn tay ra đến. Làm Phong Nghiên Sơ do dự đưa tay phải ra lúc, Dương Tiên Sinh lại nói, "Duỗi tay trái, đừng nghĩ kiếm cớ chạy thoát hôm nay chứ." Thật dày thước đánh vào bàn tay của hắn phía trên, quá đau. Việc quan hệ mặt mũi, hắn cũng không phải chân chính tiểu hải tử, cho nên chỉ là cao mày, không có rơi một quả nước mắt, nhưng rơi vào Dương Húc Thăng trong mắt lại là quả tưởng, thế là đánh nặng hơn. "Có thể biết sai rồi." Phong Nghiên Sơ thấp giọng nói, "Biết sai rồi." Ngươi liền đứng đấy quõng. "Là, tiên sinh." Đối với tiểu hải tử mà nói, bị đánh còn không khóc, là một cái rất chuyện không bình thường, cho nên nghỉ ngơi trong lúc đó, tất cả mọi người vây quanh. Đường huynh còn đâm tay của hắn hỏi, "Ngươi có đau hay không?" "Nói nhảm, ngươi chịu hai hạ thử một chút." Phong Nghiên Sơ tư trượt một tiếng, rút về tay trái. "Vậy sao ngươi không khóc?" Tứ đệ hỏi. Huynh trưởng trợn nhìn đối phương một cái, "Ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi dường như, không chỉ có là cáo trạng tinh, vẫn là đồ hèn nhát. Nhị đệ mới sẽ không khóc đâu, ta cũng sẽ không khóc." Hiển nhiên hắn đã quên mấy ngày trước đây bị đánh ngao ngao khóc tình hình. Hạ học, mấy người liền muốn đi lão thái thái nơi đó thỉnh an, ai ngờ mới vừa đi tới một nửa, lại gặp phải phụ thân Phong Giản Linh bên người tùy tùng Phương Ân. "Nhị lang quân, thế tử cho ngươi đi một chuyến tiền viện thư phòng. Xem ra phụ thân đã biết, nhị đệ đi thôi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thuốc trị thương, lần này ngươi coi như giải một lần dạy bảo, về sau không thể tái phạm." Phong Nghiên Mẫn vẫn rất có trưởng tỷ phong phạm, lúc rời đi còn lặng lẽ hướng hắn trừng mắt nhìn, ý là bạn nhất phụ thân đánh hắn, nàng sẽ mời cứu binh. "Cảm ơn." Phong Nghiên Sơ giật giật khóe miệng, đối Phương Ân thở dài nói, "Đi thôi." Bên ngoài thư phòng, Dương Húc Thăng đã cáo qua trạng. Phong Giản Linh nghe xong lông mày liền không có triển khai qua, hắn cảm thấy lão nhị thực sự quá nghịch ngợm, không chỉ có khuyến khích lấy huynh đệ mấy người hướng bạc rượu bên trong đi tiểu, hôm nay còn tại học đường bên trên đi ngủ. "Phụ thân." Phong Nghiên Sơ thấy sắc mặt phụ thân khó coi, vào cửa sau mười phần quy củ thi lễ một cái. "Biết ta vì cái gì gọi ngươi tới sao?" "Lên lớp đi ngủ." "Thì ra ngươi biết ta, nói một chút đi, hôm nay học cái gì?" "Hôm nay ôn lại Mông Đồng Tu Chi." "Sẽ có sao?" Phong Nghiên Sơ nghe xong lời này ngẩng đầu, "Ngài không phải nói từ nay trở đi mới kiểm tra sao?" Vừa dứt lời, mắt thấy đối phương đang muốn nổi giận, hắn tranh thủ thời gian không sót một chữ đọc xong. Phong Giản Linh không nghĩ tới nhị nhi tử vậy mà vô cùng trôi chảy đọc xong, cái này khiến hắn hỏa khí tuôn ra ở ngực nửa vời vô cùng khó chịu, đừng tưởng rằng ngươi sẽ có liền khó lường, liền có thể tại học đường bên trên đi ngủ. Như có lần sau, cẩn thận da của ngươi. Hắn cuối cùng vẫn không có phản, mấy ngày trước đây bởi vì nhị nhi tử choáng sự tỉnh, mẫu thân đem hắn kêu lên, tốt một trầu thoá mạng, ngay cả phụ thân cũng trách tự trách mình không nhẹ không nặng. Phong Nghiên Sơ cúi đầu nhìn xem gạch không nói một lời, khí Phong Giản Linh mắng, mau mau cút, đừng ở chỗ này khí ta. Nghe xong lời này, hắn bay vượt qua đi ra ngoài. Vừa tới tổ mẫu chỗ, đối phương liền lôi kéo hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ, phụ thân ngươi có thể đánh ngươi nữa. Không có, phụ thân mắng Tôn Nhi dừng lại, liền để ta trở về. Phong Nghiên Sơ cũng không đem phụ thân mắng để ở trong lòng, chửi liền chửi, không đau không nữa. Vậy là tốt rồi, phụ thân ngươi cũng thật là, trước ngươi bệnh, khẳng định là không có nghỉ tốt, đêm nay sớm đi ngủ. Sau đó nhìn về phía đại nương tử Đường Thần nói, ngươi quay đầu phân phó, nhường nhũ mẫu nhìn xem hắn đi ngủ. Đường Thần đáp, tốt, ta quay đầu liền dặn dò Lý Mama. Chương 4, tắm một cái ngủ chương 4, tắm một cái ngủ tới ban đêm, Phong Nghiên Sơ biết xong Dương Tiên Sinh bố trí chữ, cũng không có phải ngủ ý tứ, ngược lại bắt đầu nghiên cứu Hoa Dung Đạo. Lấy Tào Tháo binh bại Hoa Dung Đạo làm bối cảnh bề mặt loại trò chơi, Lý Mama bưng tới một bát bách hợp tuyết lê canh tiền đến, nhị lang, uống cái này bách hợp tuyết lê canh, liền ngủ đi, tỉnh ngày mai trong học đường ngủ gà ngủ gật. Phong Nghiên Sơ tay trái đã thoát thuốc, cũng bao bên trên băng gạc, Lý Mama đang muốn đích thân uy, hắn cử đi nâng tay trái, mụ mụ, ta tổn thương chính là tay trái, có thể tự mình ăn cơm. Lý Mama cưỡng cầu bất quá, buông xuống chén thở dài, nhị lang, về sau nghe lời chút, chớ có tinh lịch, ngươi nói một chút lúc này mới mấy ngày, cái này đều chịu hai lần đánh, ngươi cũng phải vì ngươi di nương nghĩ đến chút, vừa rồi nàng ở trước mặt ngươi thật tốt, có thể sau khi trở về liền bụng trộm rơi nước mắt. Lý Mama càng không ngừng nói rông dài nhường Phong Nghiên Sơ hơi không kiên nhẫn, hắn thuần thủ uống xong, đem chén đẩy trở về, mụ mụ, ta uống xong, cái này tắm một cái ngủ. Lý Mama tiếp nhận chén hướng ra ngoài dặn dò nói, Bích Phương, phục thị lang quân rửa mặt. Không đầy một lát, Bích Phương liền mang theo mấy cái nhị đẳng nha hoàn, bưng rửa mặt chi vật tiến đến. Người đều là có tính chơ, Phong Nghiên Sơ đi vào thế giới này không mấy ngày nữa, liền đã rất hưởng thụ người khác phục thị, hắn chỉ cần động động miệng là được rồi. Rửa mặt xong, xoát răng, lại cua xong chân, Lý Mama cũng đã đem giường chiếu tốt. Bởi vì đại nương tử phân phó, tối nay là nàng gác đêm, cho nên đã bên ngoài ở giữa trên giường trải tốt đệm chăn. Nằm ở trên giường Phong Nghiên Sơ rất thanh tỉnh, hắn cho là mình không dễ dàng như vậy chìm vào giấc ngủ, có thể đánh giá thấp tiểu hài tử giấc ngủ tốc độ cùng chất lượng, làm tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm hôm sau, vẫn là bị Lý Mama đánh thức. Học đường bên trên, hắn mặc dù biểu hiện bình thường, nhưng Dương Húc Thăng đối với cái này rất hài lòng, cảm thấy hôm qua thức cùng cáo trạng có tác dụng. Hôm nay vẫn như cũng là ôn tập mông đồng tu chi hắn đã ghi nhớ, ngoài miệng mặc dù có, nhưng trong ý thức lại tại nhìn thảo bản đại toàn. Hắn cảm thấy đã trở về không được, y thuật vẫn là phải chăm chú học, dù sao cổ đại chữa bệnh không phát đạt, vì sinh mệnh của mình có thể giống dòng suối đồng dạng sống vừa mảnh vừa dài, học tập thái độ muốn xuất ra đến. Hắn đối với khoa cử cũng không ôm hy vọng, tại hiện đại cao trung 3 năm học muốn chết muốn sống, phế kinh chính mình cũng khoái cảm động khóc, kết quả cũng liền thi được xếp hạng cấp bậc đại học. Hắn lúc đó chính là người cả nhà kiêu ngạo, nhưng bây giờ là cổ đại, cả nước cử nhân hội tụ ở kinh thành tham gia hội thí, cử nhân ai, kia là mỗi cái châu nổi trội nhất nhân tài, liền cái này đều không nhất định có thể thi đậu tiến sĩ. Hắn lúc trước liền toàn tỉnh thứ 1000 danh đô không có trên bảo, hiện tại muốn cùng đám người này cạnh tranh, cái kia chính là vọng tưởng. Hắn đời này dù sao sinh ở Võ An hầu phủ, đây là nhiều ít người nghĩ cũng không dám nghĩ, tương lai phân già sau khi rời khỏi đây cũng không thiếu được phú quý, cho nên hắn quyết định nằm tại tổ tông ấm che lại, giàu có tiêu dao qua hết cả đời này. Ai nha, suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ. Cái này nằm người tháng sinh. Nhị đệ, nhị đệ, tiên sinh gọi người đấy. Phong Nghiên Sơ nghe được huynh trưởng thanh âm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vì tay trái của mình không còn bị tội, hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đối Dương tiên sinh hành lễ nói, thật có lỗi, tiên sinh, học sinh con qua đầu nhập, không nghe thấy ngài gọi ta. Dương Húc Thăng cũng không tức giận, ngược lại hết sức vui mừng gật đầu, đây mới là thân làm học sinh nên có thái độ, ta nghe ngươi có 10 phần trôi chảy, chắc hẳn đã ghi nhớ. Sau đó xuất ra tiểu học đưa cho Phong Nghiên Sơ, bản này tiểu học là sau đó phải học nội dung, ngươi trước đọc vừa đọc, ngày mai nhớ kỹ đem sách của mình mang đến. Phong Nghiên Sơ hai tay tiếp nhận tiểu học nội tâm hết sức phức tạp, ngoài miệng lại đáp, là, tiên sinh. Những người còn lại đều nhìn về hắn, không nói ra được hâm mộ. Thật tốt, không cần có nông đồng tu chi à, ngoại trừ tứ đệ, bởi vì tuổi tác còn nhỏ, trước mắt còn tại học tập bách gia tính. Hạ học, Phong Giản Linh gọi tới Dương Húc Thăng, hỏi thăm Phong Nghiên Sơ tại học đường bên trên phải chăng ngủ gà ngủ gật. Thế tử, nhị lang quân hôm nay 10 phần chăm chú, đứa nhỏ này đang đi học bên trên cũng có chút thiên phú, chỉ là dù sao tuổi nhỏ ham chơi, cần lúc nào cũng đốc thúc. Phong Giản Linh nội tâm 10 phần kiêu ngạo, đứa nhỏ này chính là tuổi tác còn nhỏ, tính tình chưa định, tinh nghịch chút, nếu là việc học bên trên có chỗ buông lỏng, còn mời Dương tiên sinh trọng phạt, hoặc là đến nói với ta đến răn dạy. Dương Húc Thăng rất chân thành ứng, còn mời thế tử yên tâm, tại hạ nhất định lúc nào cũng đốc thúc. Những ngày tiếp theo, nhường hắn 10 phần không nghĩ tới chính là đốc thúc gấp lúc, Phong Nghiên Sơ liền có thể sớm hoàn thành, một khi hắn hơi thư giãn, đối phương liền theo đại lưu, không trên không dưới. Phong Giản Linh tiếng nói nhất chuyện, bất quá đối với cái khác mấy đứa bé cũng không thể buông lỏng. Dương Húc Thăng trong lòng rất rõ ràng, thế tử mặc dù nói là những hài tử khác, nhưng thực tế chỉ là trưởng tử Phong Nghiên Khai, đứa nhỏ này mặc dù không phải con vợ cả, mà dù sao cư giải, tương lai là muốn kế tục tước vị, thế tử nhất định coi trọng. Đại lang quân lớn hơn một tuổi, tại việc học bên trên 10 phần ổn trọng, việc học cũng hoàn thành rất tốt. Quả nhiên Phong Giản Linh nhẹ gật đầu, còn muốn làm phiền Dương tiên sinh nhiều hơn giám sát. Những hài tử này hạ học, Tam đệ Phong Nghiên chỉ bởi vì liên tiếp 2 ngày khô khan đọc thuộc lòng cảm thấy 10 phần không thú vị, liền muốn kêu lên huynh đệ mấy cái đi hậu hoa viên chơi. Phong Nghiên khai trực tiếp từ chối, vẫn là không được, ta muốn trở về ôn bài. Tam đệ khó hiểu nói, đại ca, ngươi không phải đã còn qua sao? Còn ấm sách gì? Tiên sinh không có nhường ôn bài. Phong Nghiên khai nhìn một chút Phong Nghiên sơ, cảm thấy 10 phần gấp gáp, nhị đệ rõ ràng so hắn còn nhỏ một tuổi, có thể tiên sinh đã để đối phương bắt đầu đọc tiểu học vậy ngươi còn qua sao? Tam đệ kỳ thật đã con qua, nếu không phải là bởi vì phụ thân muốn kiểm tra, mới sẽ không như thế tích cực, dù sao hắn thực sự không thích đọc sách, không sai bị lắm. Lần này thư xác nhận không có tứ đệ Phong Nghiên an chuyện gì, hắn chờ đợi nhìn đối phương, tam ca, ta và ngươi đi. Phong Nghiên Minh có lòng muốn đi, nhưng là nghĩ đến mâu thân hôm nay nhường phòng bếp làm, hắn thích ăn nhất tiên tri Nga phô cùng tam tiên măng nổ chim cút, liền không tâm tư đi chơi. Tam đệ hỏi trước Phong Nghiên sơ, nhị ca, chúng ta cùng đi chơi thôi. Phong Nghiên sơ mới không muốn cùng tiểu hài tử chơi, có lúc này công phu, còn không bằng về đi xem một cái trong ý thức lưu lại sách, ta không muốn đi. Tam đệ lúc này mới nhìn về phía tứ đệ, hơi xoắn xuýt một phen, gật đầu nói, tốt à, kia hai ta cùng đi. Phong Nghiên sơ bản ý là thời điểm này còn không bằng làm chút gì sự tình, có thể rơi vào Phong Nghiên khai trong thai lại thành, nhị đệ hạ học sau khi trở về còn như thế dục tông, xem ra hắn cũng phải nỗ lực. Tam đệ tứ đệ chơi đều là nam hải tử trò chơi, Phong Nghiên mẫn cũng không thích. Mà mẫu thân mặc dù sủng ái nàng, nhưng sau khi trở về còn muốn học tập trà đạo, thương đạo, sắc hoa, về sau còn muốn gia tăng chủ sự, thứ tú, đi theo mẫu thân học tập quản gia, cũng không so nam hải tử nhẹ nhõm. Chương 5, không chạy chẳng lẽ chờ lấy bị đánh chương 5, không chạy chẳng lẽ chờ lấy bị đánh từ khi đến trường đến nay, Phong Nghiên sơ liền không có hy vọng. Tại hiện đại, tốt xấu có cái cuối tuần, pháp định ngày nghỉ, nghỉ đông và nghỉ hè hy vọng. Có thể từ khi lại tới đây, những này đều không tồn tại. Võ An Hầu phủ đối hải tử đọc sách sự tình rất xem trọng, điều này sẽ đưa đến, chỉ có gặp phải trung thu, an tết, nguyên tiêu, hoặc là trong nhà lão hầu gia hoặc lão thái thái thọ thần sinh nhật lúc mới có thể nghỉ ngơi, thời gian còn lại nghỉ cũng đừng nghĩ. Thời gian dần qua, người cũng có chút buông lỏng, phụ thân Phong Giản Linh còn tưởng rằng hắn gặp gỡ chuyện gì. Ngay hôm đó, đụng tới Dương Húc Thăng Nhi tử cưới vợ, bọn hắn những hải tử này thật vất vả thả một ngày giả. Phong Nghiên sơ đã đem sắp xếp thời gian tràn đầy, đại nương tử bên người đại nha hoàn bán hạ lại tới, nói đại nương tử để hắn tới. Vương Cẩm Nương bị hù không được, hỏi, thật là ngươi gần đây gây chuyện? Phong Nghiên sơ lắc đầu, ta những ngày này ngoan thật sự, chưa từng tinh lịch. Sau khi tới, chỉ thấy đại nương tử Đường Thần cùng Phong Giản Linh cùng một chỗ ngồi chính đường bên trên, nhìn hai người mười phần nghiêm chỉnh bộ dáng, hắn không khỏi cũng có chút khẩn trương, đội vàng hồi ức gần đây biểu hiện, cũng chưa phát hiện không ổn. Liên quy củ hành lễ, nhi tử cho phụ thân, mẫu thân tình an. Đại nương tử cười đến vẻ mặt tự ái, nhị lang, tới mẫu thân nơi này đến. Sau đó lôi kéo hắn nhìn một chút, ân, bình thường mỗi ngày đều thấy vẫn không cảm giác được đến, hôm nay cẩn thận nhìn lên lại gầy, thật là gặp gỡ cái gì không cao hứng sự tình, hoặc là cùng huynh đệ nhóm tức giận. Kỳ thật tại đại nương tử trong lòng nữ nhi đệ nhất trọng yếu, sau đó mới là đại lang Phong Nghiên khai, dù sao tương lai muốn kế tục tước vị, về phần còn lại thứ tử, cũng chỉ là kết thúc mẹ cả trách nhiệm thì cũng thôi đi. Nhưng từ khi trước đó vài ngày, thế tử nhường nàng nhiều quan tâm kỹ càng một chút nhị lang lúc, nàng thế mới biết đứa nhỏ này có chút thiên phú. Không chỉ có là vì Võ An hầu phủ, vẫn là vì chính mình cũng là muốn chú ý nhiều hơn, lúc này mới thay đổi thái độ. Phong Nghiên sơ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó mới nói, về mẫu thân, có lẽ là nhi tử cao lớn chút, lúc này mới nhìn thấy. Đại nương tử gật đầu nói, ân, sắc thực cao chút. Phong Giản Linh hơi không kiên nhẫn nói, nếu không phải có việc, ngươi ngày gần đây thế nào tại việc học bên trên buông lỏng? Thấy đối phương không nói lời nào, còn nói, ngươi có yêu cầu gì liền sách, chỉ cần hợp lý vi phụ sẽ đáp ứng. Lời này vừa nói ra, Phong Nghiên sơ ánh mắt lập tức tỏa sáng, coi là thật. Quả nhiên có việc. Phong Giản Linh gật đầu ừ một tiếng, ngươi nói đi. Phong Nghiên sơ đem ý nghĩ trong lòng một mạch nói, phụ thân, nhi tử suốt ngày bên trong đọc sách, đều không có thời gian nghỉ ngơi, việc học tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn khổ nhàn kết hợp. Hắn cũng không giam quá đáng, tỉ như mỗi 10 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, như thế cũng gọi nhi tử trong lòng có hy vọng, nếu không như thế nào sách nổi hứng thú tiếng nói chưa hết. Phong Giản Linh sắc mặt càng ngày càng đen, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Quả nhiên nên đón mưa to gió lớn, còn tưởng rằng ngươi đổi tốt, ta liền kỳ quái những ngày qua thế nào như thế an phận, thì ra chờ ở tại đây ta. Không nghĩ đi học cho giỏi, cả ngày nghiên cứu những ngày bảng môn tà đạo, liền nghĩ chơi. Phong Nghiên sơ một cái nhịn không được, triều đình quan viên mỗi tuần còn muốn nghỉ một đâu. Ngươi còn dám mạnh miệng. Phong Giản Linh đột nhiên vô bàn một cái, chỉ vào hắn mắng. Đại nương tử thấy thế tranh thủ thời gian hòa giải, phu quân chớ nổi giận hơn, hai tử con nhỏ, chậm rãi giáo chính là, huống chi cái tuổi này vốn là ham chơi thời điểm. Hôm qua ta đi công bộ thị lang lưu ra, nhà hắn hải tử so nhị lang lớn hơn một tuổi, còn không bằng nhà ta hải tử, bây giờ tiên tự văn đều không có học xong đâu. Người sao không hòa hảo so? Phong gia tổ tiên vốn là võ tướng, bây giờ trong triều chiến sự không nhiều, vì môn đỉnh chỉ có thể khoa khảo. Phong Giản Linh bị tức không nhẹ, cảm thấy đứa con trai này sinh ra tới chính là cha tấn hắn, hắn tại đứa con trai này trên thân dùng tâm tư so còn lại tam tử cộng lại đều nhiều. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ cùng Phong gia một chút bảng chi như thế? Nếu không phải có trong tộc giúp đỡ, chỉ sợ ăn cơm cũng thành vấn đề. Phong Nghiên sơ nhỏ giọng thầm thì lấy, còn có thể đói chết ta không thành. Tương lai phân gia, chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, đây là hắn kiếp trước mang tới thói quen xấu, cha mẹ hắn mỗi lần phê bình giáo huấn một câu, hắn có 10 câu trở lấy, tuy nói hiện tại đã thu liễm rất nhiều, nhưng cũng là hiếm thấy. Phong Giản Linh nhĩ lực rất tốt, vừa vặn nghe thấy, đồ hôn trướng. Ngươi tổ phụ cùng ta còn chưa có chết đâu. Nói xong nắm lên bên cạnh phủi xám vũ mao đảm, hướng Phong Nghiên Sơ đánh tới. Phong Nghiên Sơ cũng không phải cổ đại những cái kia nhận qua phụ từ tử hiếu vấn đạo hải tử, mắt thấy phụ thân muốn đánh hắn, trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Phong Giản Linh cùng đại nương tử chưa từng gặp qua hải tử như vậy, những hải tử khác chịu vấn thời điểm, vậy cũng là ngoan ngoan buông tay, hoặc là nắm sấp chờ phạt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đừng chạy. Phong Giản Linh đuổi theo, dùng vũ mao đảm chỉ vào Phong Nghiên Sơ mắng, đại nương tử một mặt tiến lên quên, một mặt để cho người ta đi mời lao thái thái. Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, ta không. Ngươi làm ta cờ, không chạy chẳng lẽ chờ lấy bị đánh không thành. Các ngươi cho ta ngăn đón hắn. Phong Giản Linh mệnh lệnh một bên hạ nhân. Có thể hạ nhân làm sao dám, vạn nhất ngăn lại sau, thế tử ra trên tay không có nặng nhẹ làm hỏng nhị lang quân, đến lúc đó không nói trước đại nương tử cùng thế tử có thể hay không trách tội, lao thái thái khẳng định sẽ phạt bọn hắn. Cứ như vậy hai người trong sân lượn quanh khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Phong Giản Linh sửng sốt không đổi kịp. Ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Nương bị lao thái thái tiến đến, đằng sau còn cùng đi theo xem náo nhiệt nhị thúc. Mẫu thân. Đại nương tử thở dài một hơi. Phong Giản Linh chỉ vào thứ tử nói rằng, nguyên lai tưởng rằng hắn những ngày này có tiến bộ, không nghĩ tới còn muốn chút bảng môn tà đạo. Sau đó một mạch đem quá trình nói một lần. Lão thái thái cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này không chỉ có ý nghĩ như vậy, còn sách ra, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, chính là muốn dạy dỗ nhi tử, cũng không có dạng này. Sau đó lôi kéo Phong Nghiên Sơ, hảo hài tử, phụ thân ngươi đánh đau không có. Phong Giản Linh cả giận, ta liền góc áo của hắn đều không có chú bảo. Lão thái thái không nghĩ tới sẽ như thế, có chút lúng túng nói, đứa nhỏ này người yếu, ta cũng là lo lắng trên tay ngươi không có nặng nhẹ. Đây chính là một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bởi vì có cái vết xe đổ, lão thái thái rất không yên lòng thế tử, đồng thời theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy Phong Nghiên Sơ người yếu. Đại nương tử thuận thế nói rằng, nhị lang, ngươi đi về trước đi. Phong Nghiên Sơ thấy thế tranh thủ thời gian trượt, những người còn lại thì tiến vào chính đường. Nhị thúc Phong Giản luôn cái này mới trêu chọc, tiểu tử này cũng là đủ ra. Lão thái thái trừng mắt liếc thứ tử, sau đó mới nhìn hướng trưởng tử, lo lắng đối phương phía sau tìm cơ hội thu thập cháu trai, liền quên nhủ, thông minh hải tử vốn là khó quản giáo, một mặt đánh chửi là quản không dưới. Phong Giản Linh không phục nói, ta cũng không tin, từ xưa côn đồng dưới đáy ra hiếu tử, không đánh không nên thân. Lão thái thái lắc đầu nói, hắn cùng cái khác hải tử khác biệt, phụ thân ngươi thọ yến sau, ngươi tự mình giám sát đánh cho một trận, đều đã hôn mê, hắn liên thanh đều không có lên tiếng một chút. Còn có lần trước hắn tại trong học đường ngủ gà ngủ gật, bị tiên sinh đánh bàn tay. Đổi lại hải tử khác đã sớm khóc, ngươi có thể từng thấy hắn rơi qua một giọt nước mắt. Nói lên cái này Phong Giản Linh liền vô cùng tức giận, đứa nhỏ này tính tình quá bướng bỉnh, bị đánh thời điểm cứ như vậy nhíu mày nhìn xem ngươi, vẻ mặt không phục bộ dáng, đứa nhỏ này không chỉ có tinh lịch, tính tình cũng cứng. Thật tốt cùng hắn nói một câu, phương diện này ngươi không được, liền để đại nương tử đến. Lao thái thái đề nghị lấy. Phong Giản Linh gật đầu nói, nhi tử thử một chút ta. Cũng không thể đem hải tử làm cho thật chặt, ta biết phụ thân ngươi cùng ngươi lo lắng hầu phụ tương lai, nhưng cơm đến từng miếng một mà ăn, không vội bằng được, tựa như đứa bé kia nói, trong triều đình làm quan mỗi tuần còn có một ngày nghỉ một đâu. Đã mẫu thân đều nói như vậy, liền tiện nghi tiểu tử kia. Ta cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. Lao thái thái đứng dậy từ nha hoàn bị rời đi. Chương 6, mỗi tuần một hưu chính thức chấp hành chương 6, mỗi tuần một hưu chính thức chấp hành chuyện này không đến thời gian một ngày liền truyền khắp toàn bộ hầu phủ, tất cả mọi người biết thế tử cầm trong tay vũ mao đảm trong sân đuổi nhị lang quân. Ngay sau đó đầu tiên là các thân thích biết, sau đó kinh thành không sai biệt lắm người ta đều biết Võ An hầu phủ có cái nghịch ngợm lang quân. Thậm chí Phong Giản Linh đi nha môn đụng phải quen biết đồng liêu, đối phương cũng sẽ cùng hắn nói hai câu. Phong đại nhân, Nam Hải tử đi, khó tránh khỏi tinh lịch, ngươi thật tốt răn dạy vài câu thì cũng thôi đi, không đến mức độc thủ. Phong đại nhân, Nam Hải tử hay là muốn đánh không nên thân. Những lời này lại để cho Phong Giản Linh sinh ra lại đem thứ tử lôi ra đến đánh một trận suy nghĩ, nhưng hắn chỉ có thể cười ha hả. Mà Phong Nghiên Sơ sau khi trở về lại trông thấy Di Nương ở nơi đó lau nước mắt, lập tức cảm thấy nhức đầu. Vương Cẩm Nương nhìn xem chạy đầu đầy là mồ hôi nhi tử, lại đau lòng, lại sinh khí, trước phân phó bên người nàng nha hoàn Châu Nhi nhanh cho nhị lang rửa mặt lau mồ hôi. Sau đó quay đầu đối Phong Nghiên Sơ nói, ngươi như thế tinh lịch, thế tử gia nhiều nhất đánh hai lần, ngươi là hắn thân nhi tử còn có thể làm hỏng không thành? Nếu là thế tử gia cùng đại nương tử sinh khí sao có thể tốt? Di Nương nói gì vậy? Kia bị đánh chịu đau thật là ta. Phong Nghiên Sơ cũng không đem lời nói nghe vào, ngược lại quên nhủ, ngươi chớ khóc, đang khóc xuống dưới ánh mắt thế nào chịu được? Thời điểm này còn không bằng đi tìm Lưu Di Nương, Trương Di Nương các nàng ở chung, đánh một chút diệp tử bài. Nhìn Vương Cẩm Nương mang theo nha hoàn sau khi trở về, hắn lúc này mới chuẩn bị ra ngoài. Mặc dù kế thừa nguyên chủ ký ức, mà dù sao chỉ là ký ức, từ khi xuyên đến, còn chưa từng nhìn kỹ một chút hầu phủ phong cảnh, hắn lúc đầu dự định buổi sáng đi dạo một hồi, ăn cơm chưa xong tỉnh ngủ sau lại đi xem một cái trong ý thức sách. Kỳ thật hắn cũng định tốt đem bên trong sách toàn bộ vồ xuống đến, chỉ là hiện tại hắn chữ quá kém, chỉ có thể chờ luyện tốt một chút lại sao chép, bất quá trước đó còn muốn học tập hội họa, đem bên trong đồ án miêu tả xuống tới, chỉ là không biết rõ Dương tiên sinh phải chăng am hiểu hội họa, nếu không còn muốn xin nhờ phụ thân tìm tiên sinh. Vừa ra cửa đối diện liền đụng phải trưởng tỷ, huynh trưởng, tam đệ, cùng tứ đệ, nhị muội mấy người. Vừa rồi Phong Nghiên Sơ tại đại nương tử trong viện bị phụ thân đuổi lấy chạy tình hình, Phong Nghiên Mẫn nhìn rõ rõ ràng ràng, chẳng qua là lúc đó cảnh tượng quá hỗn loạn, phụ thân ngay tại nổi nóng, cho nên không có dám ra đây. huynh trưởng vì cho phụ thân giữ lại cái ấn tượng tốt, liền không có đi, Lưu Di Nương cũng là ý tứ này. Tam đệ cũng là muốn đi nhìn một chút, nhưng là bị Trương Di Nương vỗ một cái, cũng liền trung thực. Tứ đệ biết đến thời điểm liền đã chậm. Các ngươi sao lại tới đây? Tam đệ lên tiếng trước nhất, nhị ca, nghe nói ngươi bị phụ thân đuổi đầy sân chạy. Trường tỷ gật đầu nói, hiện tại đoán chừng toàn bộ người trong phủ đều biết. Tứ đệ thì là vẻ mặt khâm phục, hắn không nghĩ tới nhị ca lại còn có dạng này đảm lượng. Nhị ca, ngươi là gan thật to lớn. Phong Nghiên Khai thì hỏi, ngươi cái này là muốn đi đâu? Không có việc gì ra ngoài đi dạo một vòng. Phong Nghiên Sơ thấy mấy người ánh mắt tò mò, có chút im lặng. Mà Đường huynh Phong Nghiên Minh cầm đá loa hưng phấn chạy tới, miệng bên trong còn gọi lấy, nhị lang, nhị lang, nghe nói ngươi lại bị đánh. Không đau lời nói chúng ta cùng một chỗ rút đá loa chơi. Đằng sau còn đi theo phục vụ đại nha hoàn Di Đường, lang quân đừng chạy, cẩn thận đấy. Nha hoàn này vốn không gọi cái tên này, bởi vì Đường huynh thích ăn, liền cho lên cái tên này. Ta đang muốn đi bên cạnh ao cho cá ăn đâu. Phong Nghiên Sơ không muốn cùng cái này tiểu mập mạp cùng nhau chơi đùa. Phong Nghiên Minh đem đá loa hướng phía trước đưa tiễn, phản bác, cho cá ăn nhiều không có ý nghĩa à, chúng ta rút đá loa à. Lại nói mẫu thân của ta không cho ta đi bên cạnh cái ao bên trên chơi, ngươi cũng chớ đi, không có đại bá lại đánh ngươi. Phong Nghiên Sơ trong lòng tự đủ, ta cũng không có mời ngươi tốt ta. Nhưng ngoài miệng lại nói, rút đá loa không có ý nghĩa, không bằng chơi hoa dung đạo. Hắn cố ý đưa ra một cái ích trí loại, Phong Nghiên Minh không thích trò chơi. Tam đệ Phong Nghiên Chỉ cũng không thích hoa dung đạo, đang muốn cự tuyệt, Phong Nghiên Khai đưa ra một cái hắn cảm thấy hứng thú trò chơi, không bằng chơi thằng quan độ à. Phong Nghiên Mẫn cùng Phong Nghiên Uyển là nữ hài tử, hai người cũng không thích những này, muốn ta nói còn không bằng nuôi cá đâu, bên người có nha hoàn cùng bọn hạ nhân đi theo, có thể xảy ra chuyện gì. Nhị lang, chúng ta nuôi cá. Nhị muội cũng đi. Phong Nghiên Uyển mất quá 5 tuổi, chính là tỷ tỷ làm gì, nàng liền theo làm cái gì tuổi tác, tự nhiên bằng lòng. Thế là nguyên vốn thuộc về Phong Nghiên Sơ một người dạo chơi công viên, biến thành một đám người nuôi cá. Mấy người đầu tiên là cho ăn một hồi cá. Phong Nghiên Mẫn mang theo muội muội liền đi nhào hồ điệp. Phong Nghiên Sơ cùng huynh trưởng thì là tại cái đỉnh bên trong chơi thăng quan đồ. Phong Nghiên Minh mang theo tam đệ Phong Nghiên Chỉ cùng tứ đệ Phong Nghiên An ở một bên trên đất chống rút đá loa. Nghỉ trưa sau khi thức dậy, Phong Nghiên Sơ bên ngoài là đang nhìn tiểu học kỳ thực là ở trong ý thức tiếp tục đọc thảo bản đại toàn lý ma ma gặp hắn vậy mà chủ động đọc sách, hết sức cao hứng, thậm chí còn cho Vương Cẩm Nương chia sẻ cái tin tức tốt này. Ngay cả đại nương tử Đường Thần nghe xong đều cảm thấy nhị lang đứa nhỏ này mặc dù tinh lịch nhưng vẫn là biết học tập. Ngay sau đó liền nói cho theo trong nha môn trở về Phong Giản Linh. Phong Giản Linh cùng có Vinh Yên liền phân phó Dương Húc Thăng mỗi 10 ngày liền cho bọn nhỏ thả một ngày giả. Ngày kế tiếp lúc đi học, bọn nhỏ biết được tin tức này sau sướng đến phát rồi. Nhị ca, ngươi chính là chúng ta công thần. Tam đệ không thích học tập, cho nên hắn nghe được tin tức này là hưng phấn nhất. Huynh trưởng Phong Nghiên Khai mặc dù không cam lòng lạc hậu, mà dù sao tuổi tác không lớn, có khi cũng muốn buông lòng một chút, bất quá hắn rất để ý chính mình huynh trưởng phái đoàn, tuy nói phụ thân đồng ý, nhưng là các ngươi đang đi học bên trên cũng không thể buông lòng, nhất là ngươi, Tam Lang. Phong Nghiên Chỉ hiện tại đang vui vẻ đây, sau khi nghe thấy bất quá là lung tung gật đầu ứng, biết, đại ca. Ta cũng biết. Tứ đệ Phong Nghiên An cũng trả lời nói. Phong Nghiên Khai đối tứ đệ mặc dù không giống trước đó lạnh như vậy mắt, nhưng đến cùng không có đổi trở về, xem như ngầm thừa nhận hòa giải. Dương Húc Thăng đã nghe nói hôm qua sự tình, hắn nhìn xem Phong Nghiên Sơ trong lòng ám âm thầm quyết tâm, về sau đối với hắn muốn càng thêm nghiêm khắc mới được. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Nghiên Khai, trong lòng rất vui mừng, không nghĩ tới nghe được cái tin tức tốt này về sau, đứa nhỏ này biểu hiện vẫn như cũ như thế ổn trọng. Phong Nghiên Sơ mới đầu có chút không thể tin vào thai của mình, nhìn hôm qua phụ thân tư thế kia, không có nghĩ rằng vậy mà lại đồng ý, niềm vui ngoài ý muốn a. Phong Nghiên Mẫn nhìn sang nói ra tình hình thực tế. Ta nghe mẫu thân nói, phụ thân lúc đầu không đồng ý, vẫn là tổ mẫu khuyên. Ai nha, tạ ơn tổ mẫu. Mặc dù hơi ít, nhưng rốt cục nhường ta có ngày nghỉ. Phong Nghiên Sơ vui vẻ không thôi. Phong Nghiên Mẫn có chút không thể tin, liền ngươi đây còn không vừa lòng. Phong Nghiên Sơ khoát khoát tay không thèm để ý nói, ai nha, hài lòng, đã rất khá, quay đầu ta liền đi cảm tạ tổ mẫu. Bất quá ngày nghỉ này cũng xác thực hữu dụng, cái này khiến hắn ngoại trừ học tập bên ngoài, chính là mỗi ngày nắm chặt lấy đầu ngón tay, chờ đợi nghỉ ngày đó đến. Chương 7, ta muốn học hội họa chương 7, ta muốn học hội họa tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Phong Nghiên Sơ khó được biểu hiện rất tốt, bất quá Phong Giản Linh vẫn là thỉnh thoảng sẽ chú ý, chính là lo lắng thứ tự nghẹn lớn. Phong Nghiên Sơ ngày thường gặp phải Phương Ân Lý đều không mang theo lý, ngày hôm đó vừa gặp, vậy mà khó được lên tiếng chào hỏi. Cái này khiến Phương Ân trong lòng có chút thấp hỏng, hoài nghi Nhị Lang Quân đây là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Nhị Lang Quân có việc. Phong Nghiên Sơ thấy Phương Ân nghiêm túc thần sắc khẩn trương có chút xấu hổ, chẳng lẽ lại chính mình là cái gì hồng thủy mãnh thú, lại làm cho đối phương như gặp đại địch. Phương Ân, phụ thân có đây không? Ta tìm phụ thân có việc. Thế tử đi lão hầu ra thư phòng đàm luận. Nhị Lang Quân nếu có sự tình, không ngại chờ một lát. Phong Nghiên Sơ nghe xong gật đầu nói, đã phụ thân vội vàng, vậy ta đi bên ngoài thư phòng trước chờ lấy. Dứt lời cũng không đợi Phương Ân đáp lại liền đi. Cũng không biết có phải hay không tuổi tác thu nhỏ nguyên nhân, hắn cũng biến thành có chút ngây thơ lên, có đôi khi còn rất có tính trẻ con, bây giờ gặp chuyện càng lá chợt đều không muốn chờ. Lão hầu gia Phong Tĩnh Lương năm đã 60, tóc cũng có chút hoa râm, bất quá tinh thần còn có thể. Thứ tử bất tranh khí, hầu phủ tương lai chỉ có thể dựa vào trưởng tử, cho nên hắn ngay tại thư phòng cùng trưởng tử đàm luận. Đông nhiên nghe thấy bên ngoài thư phòng có người nói chuyện, liền hỏi, ai ở bên ngoài? Lão hầu gia tùy tùng hạ tân đẩy cửa tiến đến, về hầu gia, là nhị lang quân có việc muốn tìm thế tử gia, nói trước chờ ở bên ngoài thế tử gia nói xong chuyện lại nói. Lão hầu gia tuy bận bịu triều chính, đối trong phủ văn bối chú ý cũng không nhiều, nhưng cũng nghe nói Phong Nghiên Sơ tinh lịch, đang quay đầu nhìn về phía trưởng tử. Chỉ thấy Phong Giản Linh trong mắt hơi híp, trong lòng đỗng nhiên có loại quả là thế cảm giác, ta liền nói hắn những ngày này như thế an phận, hiện tại không biết lại muốn sinh chuyện gì. Lão hầu gia nguyên nhân chính là triều đình sự tình phiền muộn, Tôn Nhi tới vừa vặn thay đổi tâm tình, nhường hắn vào đi. Phong Nghiên Sơ tiến đến đầu tiên là hành lễ vân an, hỏi tổ phụ an, hỏi phụ thân an. Phong Giản Linh đối mặt thứ tử thời điểm, có lòng làm nghiêm phụ, nhi tử mới vừa vào cửa trách cứ, có chuyện gì gấp gáp như vậy, không thấy được ngươi tổ phụ cùng ta đang thương lượng chuyện sao? Lão hầu gia cũng là không có sinh khí, ngược lại hỏi, ngươi có chuyện gì? Tổ phụ có thể vì ngươi làm chủ. Tôn Nhi muốn học hội họa, nhưng là Dương tiên sinh sẽ không. Lời này vừa nói ra, Phong Giản Linh lập tức nổi trận lôi đình. Hắn muốn cho thứ tử đem tất cả tinh lực thả đang đi học bên trên, hội họa tuy nói đào giá tình thao, nhưng chỉ hoan thời gian, hơn nữa hắn cảm thấy thứ tử đây là càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi vẫn là trước đem ý nghĩ thả đang đi học lên đi. Lại nói liền ngươi tay kia chữ, giống như gà bò, vẫn là trước tiên đem chữ của ngươi luyện tốt ta. Còn không mau ra ngoài. Lao hầu ra lại hỏi, ngươi vì cái gì muốn học vẽ tranh? Phong Nghiên Sơ tự nhiên sẽ không nói thật, hắn sớm liền nghĩ đến việc cớ, Tôn Nhi mấy ngày trước đây, cùng huynh đệ tỷ muội tại hậu hoa viên nơi đó đỉnh nghỉ mát chơi một lúc. Trông thấy cảnh sắc chung quanh rất đẹp, liền muốn vẽ xuống đến, cho nên Tôn Nhi mới muốn cho phụ thân cho ta mời giáo hội họa tiên sinh. Lão hầu gia mặc dù đối Tôn Bối chú ý không phải đặc biệt nhiều, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, bởi vì cái gọi là ba tuổi nhìn lão. Trưởng tử lão tam không thích đọc sách, lão tứ nhát gan nhu nhược. Thứ tử chỉ có một tử, 10 phần nông chiều, cũng không có thành tựu. Lão đại ổn trọng, tương lai kế thừa hầu tức không có vấn đề, lão nhị thông minh tinh lịch, không có định tính, có thể chính vì vậy, bồi dưỡng hảo, không chuẩn tướng đến hầu phủ còn muốn dựa vào hắn giúp đỡ. Việc này tổ phụ đồng ý, chỉ là không thể bởi vậy trì hoãn bài tập, nếu không liền phải tạm dừng học họa, ngươi có thể làm được. Phong Nghiên Sơ chỉ muốn trước mắt, cảm thấy trước đáp ứng cũng không sao, liền vội vàng gật đầu ứng, có thể làm được. Phong Giản Linh nhìn về phía lão hầu gia, trong mắt lóe lên không đồng ý, phụ thân, có thể lão hầu gia đầu tiên là phất tay nhường Phong Nghiên Sơ lui ra, rồi mới lên tiếng, nhị lang tính tình nhảy thoát, nhường hắn học họa cũng tốt, vừa bận mải mải một cái tính tình. Dứt lời, chỉ vào treo trên tường một bức ngày xuân dạo chơi công viên đồ hỏi, ngươi biết này tấm lối vẽ tỉ mỉ họa, liền bèn bèn là tô màu muốn bao nhiêu khắc. Sau đó tự hỏi tự trả lời, ngươi nhìn trong vườn này hoa cỏ, nhan sắc sáng rõ, cấp độ phong phú, tô lại song tuyến về sau, hoa này cánh từ cạn tới sâu, mỏng bên trong thấy dày, chỉ là cái này một lần cao cấp, liền phải mấy chục khắc. Nếu thật có thể nhẫn lại tính tình học họa, cùng hắn cũng là hữu ích. Là, phụ thân. Phong Giản Linh cái này mới chính thức nghe lọt được. Mà Phong Nghiên Sơ thấy tổ phụ bằng lòng, liền vui sướng ra thư phòng. Phụ thân hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh, ngày thứ ba hắn liền gặp được giáo hội họa tiên sinh. Chỉ là không hề chỉ dạy hắn một cái, mà là chuyên môn nhìn chút thời gian giáo tất cả mọi người. Dù sao bọn hắn đều là võ an hầu phủ xuất thân, bên ngoài là muốn có giảng cứu, nếu không tương lai trên yến hội người khác đều có tài nghệ, mà bọn hắn không có một dạng có thể lấy ra được, cũng là mất mặt. Cho nên lại tiện thể tăng lên cái khác nghệ thuật chương trình học, chỉ là những ngày chỉ chiếm thường ngày chương trình học một phần rất nhỏ. Đối với Phong Nghiên Sơ mấy lần đề nghị đều bị đáp ứng, những hài tử còn lại đều rất hâm mộ. Đổi lại bọn hắn đừng nói đưa yêu cầu, chính là đối mặt tổ phụ cùng phụ thân lúc, cũng là rất câu thúc. Liên lấy trưởng tỷ mà nói, nàng mặc dù là hầu phủ con vợ cả, đại nương tử cùng tổ mẫu cũng sủng ái, nhưng đối mặt phụ thân cũng không dám làm cản. Mà Phong Nghiên Khai mặc dù chiếm một cái giải chữ, nhưng bởi vì là con thứ, cho nên cần lúc nào cũng cẩn thận chú ý, cố gắng cho phụ thân giữ lại cái ấn tượng tốt. Lần này cải biến cũng là bởi vì cho lúc trước vạc rượu bên trong đi tiểu, mẹ đẻ Lưu Di Nương là vừa đội vừa tức, cho hắn đẩy ra vỏ nát tinh tế giảng về sau, mới hiểu được. Dù sao hắn tuy là hầu phụ trưởng tử, nhưng là con thứ, bây giờ đã 7 tuổi, mà đại nương tử không có chút nào đem hắn ghi tạc danh hạ ý tứ. Tam đệ Phong Nghiên chỉ vốn cũng không thích đọc sách, tương gì phụ thân sẽ không chú ý tới mình, lại làm sao có thể đụng lên đi. Về phần tứ đệ Phong Nghiên ăn thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là người nhát gan, phụ thân hơi hơi cho ánh mắt liền dọa đến không được, trước đó cũng nguyên nhân chính là như thế mới cám mật. Nhưng những người còn lại không nghĩ tới chính là, Phong Nghiên Sơ tại học vẽ lên, không hề giống đọc sách như thế phạm là sau lưng không ai đốc xúc liền là hậu, ngược lại rất chân thành, hắn cũng là mấy đứa bé bên trong tiến bộ nhanh nhất, ngay cả phụ thân Phong Giản Đình cùng tiên sinh Dương Húc Thăng đều tại cảm khái, nếu là đem cố này kình dùng đang đi học bên trên, tương lai khoa cử nhất định có hy vọng. Chương 8, chính mình đảm bảo cùng lừa gạt chương 8, chính mình đảm bảo cùng lừa gạt còn có một việc nhường Phong Nghiên Sơ cảm thấy rất im lặng, hắn rõ ràng không gây sự, có thể phụ thân vẫn là không yên lòng, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tra hỏi hắn. Ngay cả đại nương tử cũng thỉnh thoảng đem hắn gọi đi yêu mến một phen, cái này khiến huynh trưởng mười phần thận trọng, ngay cả Lưu Di Nương cũng trong bóng tối cùng Vương Cẩm Nương phân cao thấp. Lời nói trước khi nói, Phong Nghiên Sơ tiền tháng là bị Vương Cẩm Nương mỗi tháng đại lĩnh, lấy tên đẹp thay hắn đảm bảo, tương lai lại còn trở về, ngược lại không dùng được, cho nên trên người hắn không có một văn tiền. Lời này nếu là những đứa trẻ khác cũng liền tin, nhưng hắn làm sao có thể tin tưởng, tại liên tục mấy lần mãnh liệt kháng nghị phía dưới, Vương Cẩm Nương cũng không có đem trước đây lĩnh nguyệt ngân trả lại hắn, chỉ là bằng lòng về sau nhường chính hắn đảm bảo. Làm Phong Nghiên Sơ lần thứ nhất nhìn thấy nguyệt ngân lúc, hết sức ngạc nhiên ngoại hình của nó. Nó cũng không phải là trong ấn tượng nguyên bảo hoặc là bạc vụn dáng vẻ, mà là một cái mai ngân đệ, trong đó theo thứ tự là 120 lỗ tròn hình, nửa lượng cùng một tiền ngoài tròn trong vuông hình. Hắn ly kỳ bộ dáng chọc cười Lý Mama, nhị lang, nhanh thu hồi à, tiền này cũng sẽ không chính mình mọc chân chạy. Bích Phương cười nói, lang quân không phải lo lắng tiền chạy, đây rõ ràng là đang nhìn hiếm có đâu. Là, nhị lang theo lớn lên đến bây giờ còn chưa thấy qua tiền mặt đâu. Lý ma ma cái này mới phản ứng được. Phong Nghiên Sơ nghĩ đến một sự kiện, hỏi, vậy ta ăn Tết lúc nhận được tiền mừng từ đâu? Lý ma ma đem sớm chuẩn bị tốt tiền hạp tử đưa cho hắn, nói rằng, những năm qua ngươi cũng không thèm để ý, tiền đều để ta cho di nương. Phong Nghiên Sơ gật gật đầu, sinh hoạt tại hồi phủ, sinh hoạt giàu có, không lo ăn mặc, đối tiền tài cũng không thèm để ý, cũng không khái niệm, ngược lại trong mỗi ngày nghĩ đều là thế nào chơi vui vẻ, tiền này vậy mà dài dạng này, ta còn tưởng rằng là nguyên bảo dáng vẻ. Bích Phương Kỳ phải nói, tiền vốn chính là cái dạng này. Lý ma ma lắc đầu nói, trước kia bạc không phải như vậy, khi đó đều là bạc vụn, triều đình hàng năm còn muốn thu cái gì lửa hao tổn ngân, vẫn là chúng ta Đại Thịnh Thái Tông hoàng đế không đành lòng dân chúng chịu khổ, lúc này mới đem bạc chế thành dạng này, khoan hay nói, ra ngoài chi tiêu thật đúng là thuận tiện. Đúng là như thế. Phong Nghiên Sơ đem mấy cái ngân tệ để vào tiền hạp bên trong, tại phụ trợ phía dưới, toàn bộ tiền hạp lộ ra trống rỗng, trong lòng của hắn âm thầm gật đầu, sớm tôi muốn đem cái này một đồ đấy. Về sau cũng như Vương Cẩm Nương dự liệu như thế, tại hầu phủ Phong Nghiên Sơ, sinh hoạt hàng ngày đều có cung ứng, căn bản không dùng được tiền bạc. Nhưng Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới chính là, chuyện này bị Vương Cẩm Nương xem như nhàn nói cho cái khác mấy cái di nương, về sau lại chuyển vào đại nương tử cùng Lao Thái Thái trong thai. Lại một lần nữa thỉnh an thời điểm, đại gia giải trí, Lao Thái Thái cùng đại nương tử còn cố ý cho hắn một chút ngân tệ, nhường chính hắn đảm bảo. Hắn ra mặt dày nhận lấy. Có thể chuyện này phản ứng dây chuyền chính là, còn lại hài tử đều chủ động yêu cầu mình đảm bảo tiền bạc. Ở trong đó ngoại trừ Phong Nghiên Minh, hắn mặc dù chính mình trông coi tiền bạc, nhưng bởi vì chịu phụ mẫu sủng ái, cho nên ở trên đây xưa nay không để bụng, nhiều nhất hướng đám người khoe khoang một phen. Lão Thái Thái cũng đồng ý, nói hài tử dần dần lớn, cũng nên học biết chính mình quản lý tiền bạc, miễn cho tương lai đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không phải là không có chỗ xấu, đi theo tam đệ Phong Nghiên chỉ bên người gã sai vặt liền khuyến khích lấy, muốn từ trên người hắn hống chút tiền. Những này gã sai vật ở ngoại môn thường xuyên ra ngoài liền mua chút đồ chơi nhỏ hứng hắn, mà Phong Nghiên chỉ nơi nào thấy qua những vật này, quả nhiên mười phần hiếm có, nhiều lần thậm chí vụng trộm cầm tới học đường bên trên nghỉ ngơi lỗ hổng. Phong Nghiên Sơ đã nhìn thấy đối phương đi ra ngoài, tò mò đi theo, chỉ thấy đối phương xuất ra một cái sẽ động con rối ngồi xổm trên mặt đất chơi, mảy may không có chú ý sau lưng. Hắn tay mắt lanh lẹ đoạt lấy con rối, liền phát hiện hóa ra là mấy cái giản dị trang bị khiến cho con rối có thể động, nhưng cái này chạm chỗ mười phần thô ráp, cũng không phải cái gì tốt gỗ. Trả lại cho ta. Phong Nghiên chỉ thấy thế muốn đoạt lại đến. Phong Nghiên Sơ một cái chỗ tránh, hỏi, ngươi cái này là ở đâu ra? Phong Nghiên chỉ nhìn chung quanh, thấp giọng nói, đây là ta gã sai vật giúp ta mua, mười phần mới lạ. Phong Nghiên Sơ sinh lòng cảnh giác, bỏ ra bao nhiêu tiền? Bỏ ra ta 5 lượng ngân tệ. Ngày mai bọn hắn còn có càng mới lạ đồ vật mang vào, ngươi muốn có thể để bọn hắn hỗ trợ mua. Phong Nghiên chỉ lập tức khoe khoang. Phong Nghiên Sơ lắc đầu im lặng, cứ như vậy phá loạn ý liền phải 5 lượng. Bọn hắn chẳng lẽ lừa gạt ngươi? Phong Nghiên chỉ đoạt lấy con rối, bảo bối dường như giấu đi. Ừ, ngươi không cần cũng không cần, làm gì nói như vậy, bọn hắn cũng là tốt bụng giúp ta mang. Ta đây là lo lắng ngươi bị lừa. Mới sẽ không đâu. Hắc, ngươi còn không tin. Một hồi chúng ta đi hỏi một chút ngươi gì nương đi, nhìn bọn họ có phải hay không hống ngươi đây. Trương Di Nương không thích nhất Phong Nghiên chỉ mê mội mất cả ý chí, cho nên hắn lo lắng nhị ca thật nói cho Di Nương, nhanh lên đem thu lại con rối đưa tới, hạ thật là lớn quyết tâm, nhị ca, ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta Di Nương, cái này con rối liền tặng cho ngươi à. Ngươi thật sự là du mục đầu. Những cái kia gã sai vật vì hống tiền của ngươi, lúc này mới cố ý nâng lên giá tiền, vì chính là có thể giấu hạ chút tiền bạc. Phong Nghiên Sơ thấy đối phương đầu góc chậm chạp, dứt khoát nói ra. Phong Nghiên chỉ cũng không thèm để ý, bất quá là mấy cái tiền bạc mà thôi, lại không có nhiều, coi như là thưởng bọn hắn vất vả phí, huống chi ta thật thích. Cái này chủ động thưởng cùng tự mình giấu xuống tới há có thể giống nhau. Bây giờ bọn hắn cũng dám dạng này hướng ngươi, về sau chẳng phải là càng đem ngươi trở thành đoan đại đầu, mọi chuyện lừa gạt. Hai người tranh chấp âm thanh đưa tới những người khác chú ý. Phong Nghiên chỉ gã sai vật cũng chú ý tới bên này, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ là hai đứa bé tranh đồ chơi, có thể nghe xong một sẽ cảm thấy không thích hợp, lo lắng sự tình bại lộ mau tới trước lấy lòng cười nói, nhị lang quân muốn là ưa thích cái này con rối, ngày mai cho ngài mang một cái, chúng tiểu nhân kiếm tiền cho ngài mua. Phong Nghiên chỉ nghe xong lời này thật cao hứng, cảm thấy mình gã sai vật là vì phòng ngừa nhị ca đoạt hắn con rối, lúc này mới nghĩ đến kiếm tiền mua. Mà Phong Nghiên Sơ thấy những người này căn bản không có đem hắn để vào mắt, vẫn như cũ nghĩ trăm phương ngàn kế lừa gạt chính mình, lập tức liền không cao hứng. Ta vốn chỉ muốn chỉ nói cho Trương Di Nương, đến lúc đó các ngươi đem giấu dưới tiền trả lại Tam Lang, điều này sẽ không chỉ có không hối cải, lại còn nghĩ đến lừa gạt ta. Nếu như thế, vậy ta liền bẩm cho mẫu thân, nhường mẫu thân đến xử trí. Mấy người này gã sai và không nghĩ tới nhị lang quân như thế không dễ lừa gạt, lại muốn nói cho đại nương tử, đến lúc đó làm sao có bọn hắn quả ngon để ăn. Đang muốn nhường Tam Lang quân ban mải thời điểm, thời gian nghỉ ngơi tới, Dương Húc Thăng đang nhíu mày nhìn xem phương hướng của bọn hắn. Phong Nghiên Sơ thấy thế cũng không tốt trì hoãn, liền lôi kéo Phong Nghiên chỉ tiến đi học. Cùng hắn khác biệt, phía ngoài gã sai vật trong lòng mười phần dày vò, mấy người thương nghị. Có người muốn đem tiền còn trở về, có cảm thấy tiến vào túi tiền làm sao có thể móc ra, khó lường lại cho Tam Lang quân mua mấy món mới lạ đồ chơi dỗ dành, có thì là nghĩ đến bạn nhất đại nương tử xử phạt, đến lúc đó tìm người cầu tình. Chương 9, còn mời mẫu thân trừng trị chương 9, còn mời mẫu thân trừng trị hạ học, Phong Nghiên Sơ liền lôi kéo Phong Nghiên chỉ đi đại nương tử sân nhỏ, sau lưng còn đi theo Phong Nghiên Mẫn, nàng bức thiết muốn đi nhìn một cái. Nhi tử cho mẫu thân thỉnh an. Phong Nghiên Sơ đến thời điểm, đại nương tử ngay tại cho trong phủ quản sự phân phó làm thu áo sự tình. Nhị lang, tam lang, các ngươi thế nào lúc này tới? Phong Nghiên chỉ còn tại nhăn nhó, Phong Nghiên Sơ không có khách khí, triệt để, dứt khoát lưu loát đem chuyện nói một lần, còn mời mẫu thân trừng trị. Lại có việc này, ta sẽ để cho Trương Di nương người quản lý Tam Lang tiền bạc, quay đầu lại phạt bọn hắn. Đại nương tử cũng không coi trọng, chẳng qua là cảm thấy tiểu trừng đại giới liền có thể. Phong Nghiên Sơ nghe xong lời này, trong nháy mắt minh bạch mấy phần ý tứ, chân thành nói, mẫu thân, những người này bây giờ liền dám bị vào tam đệ tuổi nhỏ liền lừa gạt, lần này nếu là không coi trọng, há không cổ vũ bọn hắn khí diễm, tương lai như thế nào càng cũng chưa biết. Bọn hắn phạm cũng không phải sai lầm lớn, tiểu trừng đại giới một phen, chắc hẳn cũng có thể giải chút giáo huấn. Nhi tử lại không lấy là, tuy nói biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Nhưng càng có một lần bất trung trăm lần không cần. Huống chi bọn hắn vị trí cũng không phải không có thể thay thế, còn nhiều người muốn trên đỉnh đến, lần này trọng phạt vừa vặn cũng cho tất cả hạ nhân một cái tỉnh táo, lấy đang ra phòng. Thật tốt ban sai mặc dù nên thưởng, nhưng có chủ tâm không phải người càng làm phạt. Càng miễn cho có người cảm thấy tại hầu phủ hầu hạ mấy lời, có chút mặt mũi, liền có thể xin nể tình. Chủ tử có thể thưởng, nhưng bọn hắn không thể dùng không đứng đắn thủ đoạn đi lừa gạt, đi trộm, đi mưu. Phong Nghiên Sơ lời nói này sát thực kinh lấy đại nữ tử, đồng thời cũng kinh tới đang muốn vào cửa Phong Giản Linh. Hai người đều không nghĩ tới, luôn luôn nghịch ngợm gây sự Nhị Lang lại có lần này ngôn luận. Đại nương tử cũng nghiêm túc, tốt, giống như lời ngươi nói, đem Tam Lang người bên cạnh đuổi, lừa gạt tiểu chủ tử tâm cũng phải, càng làm trọng phạt. Phong Nghiên chỉ nghe xong muốn đổi đi bên người gã sai vặt, tâm tình lập tức không tốt, về sau ai còn có thể giúp hắn từ bên ngoài mang về một chút đồ chơi hay. Phong Giản Linh lúc này cũng tiến vào, hắn nhìn về phía Tam Tử, tao mày nói, trước kia chỉ coi ngươi không thích đọc sách, bây giờ xem ra đúng là nhường người bên cạnh tất cả đều dạy hứa mất. Phong Nghiên chỉ nghe xong phụ thân lời này dọa đến một cái giật mình, lập tức nhận lầm, nhi tử biết sai, lần sau cũng không dám nữa. Ừ, thật sự là không bất lo. Phong Giản Linh hừ lạnh nói. Đại nương tử thấy thế tranh thủ thời gian quên, hắn còn nhỏ, chính là cần nhân giáo, cũng là ta sơ sót, vậy mà Tam Lang bên người cất chút tâm tư không phải người, may mắn lần này Nhị Lang bắt tới, nếu không tương lai còn không biết sẽ dẫn tới cái gì tai họa. Phong Giản Linh biết đại nương tử muốn xen vào lấy toàn bộ hầu phủ, phí sức mệt nhọc, không có khả năng mọi chuyện đều có thể chú ý tới, việc này không trách ngươi, là Tam Lang chính mình không nhịn được dụ hoặc, Nhị Lang tại sao không có cái này chuyện phát sinh. Đây cũng là hắn bội phục lão nhị một chút, đừng nhìn nhỏ tuổi, lại tinh lịch, nhưng hiện ở bên cạnh người đều là quý củ, không có xuất hiện qua sai lầm. Tam Lang người bên cạnh dám lừa gạt, Nhị Lang người bên cạnh sao không dám? Đại nương tử nhìn xem hai đứa bé, nghĩ đến Nhị Lang tinh lịch, nhân tiện nói, Nhị Lang lần này phát hiện có công, năm nay thu đông liền làm nhiều hai thân quần áo, về phần Tam Lang, đã làm sai trước, năm nay liền không cho ngươi làm nhiều, ngươi có thể chịu phụ. Tam Lang vốn cũng không phải là ở phương diện này nhiều so đo người, nghe xong liên tục gật đầu, nhi tử chịu phụ. Phong Giản Linh nhìn về phía nữ nhi nói, ngươi nhưng nhìn đủ náo nhiệt. Phong Nghiên vẫn thả ra trong tay điểm tâm, cười hắc hắc, nữ nhi cái này đi làm bài tập. Phong Nghiên Sơ hai anh em cũng thuận thế cùng rời đi. Ra phòng, Phong Nghiên vẫn nhìn về phía Tam Lang nói, tốt, Tam đệ, ngươi vậy mà giấu giếm đến xích sao, có chơi vui sao không lấy ra nhường đại gia nhìn một chút. Tam Lang ủ rũ cúi đầu nói, lúc này mới mấy ngày liền bị nhị ca phát hiện nói cho mẫu thân, nếu như các ngươi đều biết chỉ sợ ta liền mấy ngày nay cũng chơi không được. Phong Nghiên vẫn hừ một tiếng, đi, mang ta đi nhìn xem ngươi đồ chơi nhỏ. A, ngươi liền thật chỉ là nhìn xem, sẽ không cần ta a. Tam Lang lo lắng cũng thôi. Nhỏ mọn như vậy, liền nhìn cũng không cho nhìn sao. Ba người cùng đi Tam Lang chỗ ở, chỉ thấy hắn chuyên môn chuẩn bị một cái dương, bên trong đựng đều là bảo bối của hắn. Phong Nghiên vẫn thấy đều là nam hải tử đồ chơi, cũng không có hứng thú, chỉ nhìn chúng một cái kim ngư phong tranh. Mà Phong Nghiên Sơ lại coi trọng bên trong một cái đạn cung, liền đưa nó muốn đi qua. Cũng may Tam Lang coi như hào phóng, mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là đều cho. Hai người sau khi rời đi, Trương Di Nương liền đối Tam Lang tận tâm chỉ bảo, ngươi nói một chút ngươi, ta liền mấy ngày không có quản ngươi, vậy mà xảy ra loại sự tình này. Ngươi thế nào như thế bất tranh khí, là muốn tức chết ta không thành. Tam Lang mấy ngày nay cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại liền có nhiều vẻ mại, Di Nương, trong lòng ta cũng không chịu nổi, nhị ta hướng mâu thân cáo một trạng, mâu thân để ngươi giúp ta người quản lý tiền bạc, hiện tại huynh đệ tỷ muội mấy cái, chỉ có ta không phải mình quản tiền, hơn nữa ta còn đem bảo bối của ta đưa ra ngoài hai. Nói xong lại thương tâm khóc lên. Đáng đời, ta liền cùng Vương Di Nương các nàng đánh mấy lần diệp tử bài, liền mấy ngày không có quản ngươi, ngươi liền phạm sai lầm. Trương Di Nương lúc rời đi còn tiện thể cầm đi nhi tử tiền hạc, chỉ tiếp chống giống tiền hạc bên trong hoa còn sót lại 3 tiền bạc tệ. Lại nói hài tử đều sau khi đi ra ngoài, đại nương tử lúc này mới cảm khái nói, nhị lang đứa nhỏ này luôn luôn nghịch ngợm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nói ra những lời ấy. Đừng nhìn Phong Giản Linh ngày thường đối thứ tử nghiêm khắc, nhưng giờ phút này hắn là kiêu ngạo, đúng vậy à, không nghĩ tới đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, lại có lần này ý nghĩ, xem ra hầu phủ có hy vọng rồi. Đại nương tử nhìn về phía thế tử, đoán nói, phu quân, ngươi là có hay không có lòng lời tuy chưa hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ thấy Phong Giản Linh lắc đầu nói, trưởng ấu có thứ tự, không thể sửa đổi, huống chi đại lang luôn luôn ổn trọng, cũng biết tiến tới. Kỳ thật không trách Phong Giản Linh như vậy, võ an hầu phủ vốn là năm thế mà chém, nhưng bởi vì trước lao hầu ra cùng hướng có công, lại để cho kéo dài hai đời, chờ truyền đến trưởng tử kia một đời, đúng lúc là cuối cùng một đời, đây cũng là hắn cùng phụ thân vì cái gì đối tử tôn việc học như vậy coi trọng. Một khi võ an hầu phủ bị biên giới hóa, đến lúc đó đừng nói kéo dài, chỉ sợ liền tức vị đều bảo đảm không được, cả nhà cũng muốn rời xa hầu phủ biệt thự. Đại nương tử trong lòng nhất thời phiền muộn, cũng không biết là nên cao hứng hay là thất lạc. Đây cũng là nàng vì cái gì không đem đại lang ghi tạc danh hạ nguyên nhân, chỉ khi nào phía sau xuất hiện có tiền đồ thứ tử, phu quân cùng hầu gia chưa hẳn không động tâm. Trước mắt phu quân mặc dù vẫn như cũ kiên trì đại lang tương lai kế tục hầu phủ, nhưng đã cho thấy ra coi trọng bồi dưỡng nhị lang ý tứ, nếu không liền trong khoảng thời gian này nhị lang nói ra yêu cầu làm sao có thể đồng ý ân, ta đã biết, sau này ta sẽ chiếu cố nhiều hơn đại lang cùng nhị lang. Có ngươi ta rất yên tâm, ngươi chiếu cố tốt sinh hoạt hàng ngày, ta liền gấp bắt bọn họ việc học. Đây cũng là Phong Giản Linh vì cái gì như thế kịp thời xuất hiện tại đại nương tử nơi này nguyên nhân, hắn đối thứ tử kia thuộc về cao độ coi trọng. Chương 10, yêu cáo trạng tiểu thí hài chương 10, yêu cáo trạng tiểu thí hài ngày này nghỉ một, vừa vận động tới đường ra cưới vợ. Phong Giản Linh cùng đại nương tử liền dẫn đại lang cùng nhị lang tiến về, vừa vặn Phong Nghiên Sơ có lòng nhìn một chút người cổ đại thành hôn. Ở trên đường thời điểm, Phong Giản Linh còn tại dặn dò thứ tử, hôm nay ngươi đường ra tiểu cứu cứu thành hôn, ngươi đi về sau đi theo mẫu thân ngươi, hoặc là cùng đường ra biểu ca chơi, nếu để cho ta biết ngươi nghịch ngợm gây sự, nhưng cẩn thận chút. Ai nha, ta biết hôm nay là cái trọng yếu thời gian, khẳng định nghe lời. Phong Nghiên Sơ cảm thấy phụ thân là lo lắng quá mức. Đại nương tử khuyên đủ, cái này vui mừng thời gian, ngươi nói lời này làm cái gì? Đại lang thì biểu hiện ra huynh trưởng đảm đương, vỗ bộ ngực cam đoan, phụ thân, mẫu thân yên tâm, ta sẽ nhìn xem nhị lang. Hiện tại đường ra, chủ nhà là đại nương tử phụ thân, đường thừa, tại đại lý tự mặc cho thiếu khanh. Đường ra tổ tiên tước vị đã không có, toàn ra theo trước đó bá phụ đem đến thành Đông Thái Bình hạng. Nhà hắn mặc dù không có tước vị, nhưng dù sao đường thừa tại đại lý tự chấp trưởng hình ngục, lại thêm cũng có tổ tiên mặt mũi cùng quan hệ thông gia tại, cho nên làm Phong gia nhân tài tới đầu ngõ lúc, liền đã thấy có người lục tục no ngoe tới. Tại cửa ra vào tiếp đãi là cùng đại nương tử cùng mẫu sở xuất minh trưởng đường cảnh. Hai người bọn họ mẹ đẻ mất sớm. Hôm nay thành hôn chính là kế thất vương đại nương tử sở sinh chi tử, Đường Hiển, cưới chính là quốc tử giám tế tiểu phương tài ân chi nữ, Phương Duyệt Linh. Đại ca, cứu phụ, muội muội, muội phu, nhanh mời vào trong, hôm nay bận rộn, chậm trễ. Đều là người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Mấy người tại cửa ra vào gặp lễ, lúc này mới đi vào đằng trước chính đường, trước đi gặp qua đường đại nhân cùng vương đại nương tử. Nữ nhi, con rể, gặp qua phụ thân, Thái Sơn, mẫu thân, Thái Thủy. Ngoại tôn cho ngoại tổ phụ, bên ngoài tổ mẫu thỉnh an. Đường thừa trước đưa tay ra hiệu ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía Phong Nghiên Khai cùng Phong Nghiên Sơ hai người, trước đó hắn chỉ gặp qua đại lang, không nghĩ tới nữ nhi lần này đem nhị lang cũng mang đến, đây cũng là nhị lang, lão phu còn là lần đầu tiên thấy. Phong Nghiên Sơ mau tới trước lần nữa hành lễ, là vạn bối trước đó lời biếng, chưa từng hướng ngoại tổ phụ thỉnh an. Người bên ngoài đều nói ngươi nghịch ngợm, lão phu nhìn rất tốt. Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới lời đồn vậy mà truyền nhanh như vậy, hắn là không thừa nhận chính mình nghịch ngợm, ngoại tổ phụ lời nói rất là, nhưng cái kia đều là người ngoài tin đồn. Ha ha, quả nhiên thú vị. Vương đại nương tử hôm nay bệ bội nhiều việc, nàng tới chỗ này cũng không phải là vì chuyên môn nên đón đường thần, mà là muốn cho nàng hỗ trợ. Hôm nay đệ đệ ngươi thành hôn, trong nhà thực sự bận quá, ta lại không chú ý được đến, một chút tân khách còn cần ngươi đến chiêu đãi. Là mẫu thân. Đại nương tử tuy là gả ra ngoài nữ, nhưng hôm nay là đệ đệ thành hôn, tự nhiên muốn hỗ trợ chiêu đãi tân khách. Nàng lại nhìn về phía hai đứa bé nói, hai người các ngươi đi tìm biểu mình đi chơi đi. Phong Nghiên Sơ trang hơn nửa ngày ngoan, đã sớm toàn thân khó chịu, đại nương tử vừa phân phó xong, liền lôi kéo Phong Nghiên Khai cùng đi ra ngoài. Thành hôn lúc, bọn nhỏ là rảnh rỗi nhất, biểu ca Đường Mục đang mang theo biểu tỷ Đường Nguyên đang cùng một đám đứa nhỏ ngay tại khai tiệc cái bàn ở giữa chạy đùa giỡn, chơi thập phần vui vẻ. Ai u? Đường Mục chạy trong lúc đó không cẩn thận đụng phải, tới tìm hắn nhóm Phong gia hai huynh đệ, hắn sờ sờ đầu vui vẻ nói, biểu đệ, các ngươi tới rồi. Chúng ta cùng nhau chơi đùa tướng quân chóc tặc trò chơi, hai ngươi tới làm tặc thế nào? Mấy cái đứa nhỏ ngay tại chơi tướng quân chóc tặc trò chơi, chỉ là ai cũng không muốn làm tặc, lúc này mới nghĩ ra thay phiên đến, lần tiếp theo liền phải đến phiên Đường Mục, cho nên nhìn thấy Phong gia hai huynh đệ mắt tỏa ánh sáng. Một cái tuổi tương tự đứa nhỏ không muốn, dựa vào cái gì? Một vòng này kết thúc liền đến phiên ngươi làm tặc, mơ tưởng lại rơi. Chính là một đám trẻ con tranh. Đường Nguyên vẫn là hướng về nhà mình ca ca, nhưng bọn hắn cũng biết cùng nhau chơi đùa, cũng không thể vừa đến đã làm tướng quân a, dạng này cũng quá không công bằng. Đường Mục tranh thủ thời gian đứng thanh, chỉ vào Phong gia huynh đệ, chính là, ta cũng làm qua một lần tặc, hiện tại bọn hắn thêm tiền đến, tự nhiên cũng muốn làm một lần. Phong Nghiên Sơ mới không muốn chơi cái này ngây thơ trò chơi, thấy một đám đứa nhỏ nói náo nhiệt như vậy, dường như chính mình khẳng định phải chơi như thế. Cự tuyệt nói, ngừng đình chỉ, ai nói chúng ta muốn chơi? Đường Mục không nguyện ý nói, không chơi ngươi qua tới làm cái gì? Nếu không phải nhìn đối phương so với mình dáng rất cao, dáng rất tráng, Phong Nghiên Sơ cao thấp đến cho cái này tiểu thí hài một cước, ta cùng đại ca tới chỉ là muốn lên tiếng kêu gọi, lại nói ngây thơ như vậy trò chơi ai dùng bằng lòng chơi à? Đường Mục hừ một tiếng, kia không cho ngươi chơi. Phong Nghiên Sơ xuất ra giấu đi đạn cùng nói, ta có cái này, ai còn chơi cái gì tướng quân bắt tặc trò chơi à? Ca, chúng ta đi đường ra hậu hoa viên. Phong Nghiên Khai rất giật mình, ngươi chừng nào thì giấu? Một đứa bé nhìn một chút Phong Nghiên Sơ trong tay đặt cùng, trông mà thèm nói, ta đi chung với ngươi. Ngươi là? A, ta gọi Tôn Diên Niên, đường ra Tôn đại nương tử là ta cô mẫu. À, hóa ra là đại cứu mẫu nhà chất tử, ta gọi Phong Nghiên Sơ, đây là ta đại ca Phong Nghiên Hai, lần này đi theo phụ thân cùng mẫu thân tới tham gia tiểu cứu cha thiệt cưới. Phong Nghiên Sơ rất nghiêm chỉnh giới thiệu, đi, chúng ta cùng đi. Phong Nghiên Khai ngăn cả nói, vẫn là chờ đi, chúng ta chờ ở đây đấy, vạn nhất gặp rắc rối phụ thân sẽ trách phạt. Phong Nghiên Sơ cũng không lo lắng, ai nha, không có việc gì, chúng ta lại không bắn người. Không bắn bẩn, chỉ đánh chim. Đúng, chúng ta sẽ rất cẩn thận. Những hải tử còn lại cũng trông mà thèm, vừa rồi còn rất nhiều hài tử, lập tức phần phật toàn đi theo Phong Nghiên Sơ cùng rời đi. Phong Nghiên Khai không yên lòng đi theo, chỉ để lại Đường Gia huynh muội. Trong hoa viên đích xác rất ít người, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, tự nhiên là có không ít chim tước. Đạn cung là Phong Nghiên Sơ, những người còn lại đều muốn chơi, cho nên hắn liền chế định quy củ, mỗi người chỉ có thể đánh hai lần, sau đó liền vòng kế tiếp, nếu là không cẩn thận bắn tới người liền rốt cuộc không cho phép chơi. Bọn nhỏ nghe xong vội vàng ứng. Phong Nghiên Khai mặc dù ổn trọng, nhưng dù sao cũng là đứa bé, cho nên cũng rất tâm động. Hắn chỉ vào trên ngọn cây chim sẻ, cho đệ đệ đưa một quả hòn đá nhỏ, nơi đó có chỉ chim sẻ, mau đánh nó. Phong Nghiên Sơ kỳ thật ở nhà lúc liền vụng trộm thử qua, bây giờ xúc cảm còn tại. Hắn cố gắng ngắm trộm chuẩn, chỉ là chim sẻ quá nhanh nhẹn, cuối cùng vẫn là bắn giống. Ai nha, thật đáng tiếc, bắn nơi. Lại một đứa bé tranh thủ thời gian chỉ vào một phương hướng khác. Mọi người ở đây chơi thật quá mức thời điểm, Phong Giản Ninh xuất hiện, hắn liếc mắt liền thấy thứ tử đang chỉ huy những hải tử khác chơi đại cung. Phong Nghiên Sơ, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm này dọa Phong Nghiên Sơ nhảy một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, hóa ra là phụ thân, trong lòng tưởng tượng liền minh bạch là Đường Một huynh muội hai cáo trạng. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Ta đang cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đâu, nhưng không có tinh lịch. Hôm nay là Đường ra chuyện vui, lui tới tân khách nhiều như vậy, đánh tới người thật là đùa giỡn. Đem đạn cung lấy tới. Phong Giản Linh thật đúng là nghe thấy Đường Một cáo trạng tới. Thì ra cái này Đường Một thấy mình cùng những hải tử khác chơi thật tốt, Phong Nghiên Sơ một cái đạn cung liền đem những người còn lại toàn dẫn đi, càng quá đáng là không mang theo hắn cùng nhau chơi đùa, liền sinh khí hướng cô mẫu cáo trạng, vừa vặn nhường Phong Giản Linh nghe vừa vặn. Phong Nghiên Sơ làm sao có thể nộp lên trên, hắn thuận thế đem đạn cung thu hồi đi, đè xuống mạnh miệng xúc động, phụ thân, ta đã thu lại không chơi. Phong Giản Linh chỉ vào thứ tử nói rằng, hôm nay ngươi nếu là nghe lời ngược lại cũng thôi, nếu như bị ta biết tinh lịch, trở về ta lại thu thập ngươi. Nói xong liền rời đi, cũng không có thu đạn cung. Những hải tử khác vẻ mặt lấy khuôn mặt, a, chơi không thành. Phong Nghiên Sơ thấp giọng lẩm bẩm, những này tiểu thí hải chân ái cáo trạng. Chương 11, ngươi dựa vào cái gì hử ta? Chương 11, ngươi dựa vào cái gì hử ta? Cùng Phong Nghiên Sơ khác biệt, Phong Nghiên Khai trước đó thường xuyên đến Đường ra, cùng biểu huynh Đường Mục chơi rất không tệ, nhưng lần này Đường Mục cáo trạng hành vi, nhường hắn nhớ tới tứ đệ Phong Nghiên An, mười phần không thích, cho nên tại trải qua đối phương bên người lúc, còn hừ một tiếng. Đường Mục sợ ngây người, hắn cùng Phong Nghiên Khai quan hệ rất tốt, không nghĩ tới đối phương vậy mà hừ chính mình, ngươi dựa vào cái gì hử ta? Phong Nghiên Khai dường như trở lại trận đánh lúc trước tứ đệ lúc, ngay cả trên mặt biểu lộ đều như thế, cáo trạng tinh. Ngươi vậy mà nói ta là cáo trạng tinh? Ai bảo các ngươi không mang theo ta chơi? Đường Mục rất tức giận, cảm giác đối phương phản bội giữa bọn hắn quan hệ. Phong Nghiên Khai giống nhau không cao hứng, quan hệ cho dù tốt đó cũng là biểu đệ, và thân đệ khác nhau còn là rất lớn, kia là đệ đệ ta đã cùng, đệ đệ ta muốn cùng ai chơi liền cùng ai chơi. Lại nói không để ngươi, ngươi liền phải cáo trạng sao? Ngay tại mấy người náo mâu thuẫn lúc, Tân Lang Quan đem Tân Nương Tử đón về tới. Ta tiểu thúc trở về, ta muốn đi nhìn ta thẩm nương. Các ngươi không được đi. Đường Mục lúc nói những lời này, cái kia ta chữ phát âm rất nặng. Phong Nghiên Sơ mới không phải lấy, chúng ta liền đi nhìn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản ai. Vẫn là nói ngươi không lo lắng cứu phụ đánh ngươi. Cùng đại cứu mẫu tôn chỉ khác biệt, cứu phụ đối với nhi tử quản rất nghiêm, cho nên Đường Mục cũng không dám tại trước mặt phụ thân làm cản. Đây cũng là nhường Đường Mục không chỗ cao hứng, hắn muốn cho là cáo trạng sau, tối thiểu nhất cô phụ sẽ đem Phong Nghiên Sơ đánh một trận, không nghĩ tới đối phương không chỉ có da giấy đều không có phá, ngay cả đạn cùng cũng không bị mất. Nơi này thành hôn tân nương cũng không đóng khăn cô dâu, mà là lại phiến. Phong Nghiên Sơ theo khía cạnh hoàn toàn có thể thấy rõ đối phương tướng mạo. Vị này nhỏ mợ cũng không phải là quốc sắc, tướng mạo nhiều nhất tính thanh tú, chỉ là đỏ chót mâu đơn nguyên ương cưới phục, nhường nàng lộ ra hết sức vui mừng, phá lệ tăng thêm chút nhan sắc. Đường gia cùng Phong gia như thế, tổ tiên đều là võ tướng xuất thân, mà nhà hắn tức vị đã sớm thu hồi. Đường gia là vì trong nhà tử đệ đọc sách khoa cử đường, lúc này mới cùng quốc tử giám tế tiểu kết làm quan hệ thông gia. Trung quanh tất cả mọi người tràn đầy nụ cười. Cao trên công đường Đường Thừa cười mỉm luốt luốt trồng dâu, Vương đại nương tử giống nhau cùng có vinh yên, dường như sau một khắc liền có thể ôm vào lớn giống như cháu trai. Phong Nghiên Sơ nguyên bản cũng thật cao hứng, chỉ là nghe xong vài câu lời chói tai, vẫn là ở ngay trước mặt hắn, trong lòng trước kia cố nhìn người thành thân tâm tình không còn sót lại chút gì. Một mình hắn ngồi trong lương đình, nhìn lên trên bầu trời ung dung mây trắng. Chẳng biết lúc nào, tiểu cứu cứu Đường Hiện đã đưa tân nương về tân phòng, cũng cử hành xong nghi thức hiện ra, đang muốn tiến đến chiêu đái tân khách, nhị lang. Ngươi không đi đằng trước ăn tịch, ngồi ở chỗ này làm gì? Hắn quay đầu nhìn lại, tiểu cứu cứu, ngươi còn chưa có đi phía trước đại khách sao? Đường Hiện vô ý thức cong cong khoẻ miệng, cái này đã sắp qua đi, ngươi muốn đi phía trước sao? Phong Nghiên Sơ lắc đầu, tiểu cứu cứu đi trước đi, ta ngồi một hồi nữa nhi. Đường Hiện nhìn thấy đối phương rõ ràng cảm xúc không tốt dáng vẻ, ngươi một đứa bé có cái gì phiền lòng sự tình? Phong Nghiên Sơ trong lòng sát thực không vui, trước kia trong nhà không có cảm thấy, lần này tới Đường ra, có mấy cái tân khách trực tiếp tại hắn trước mặt liền thảo luận. Nói Đường đại nương tử lại còn đem thứ tử mang đến, tương lai lại không thể kế thừa tước vị, bất quá là uổng phí công phu, miệng bên trong tràn đầy ghét bỏ, hắn không muốn đi phía trước nghe như vậy, mới trốn ở chỗ này. Chỉ là lời này như thế nào cùng Đường Hiện nói, chỉ trở về câu, tiểu hài tử tự nhiên cũng có phiền lòng sự tình. Đường Hiện nghe ở đây, suy cười một tiếng, cũng không coi là thật, tốt tốt tốt, ngươi trước đợi a. Phong Nghiên Sơ thua tay nói, tiểu cứu cứu, ngươi nhanh đi phía trước chiêu đái tân khách a. Nhưng vào lúc này, nghe thấy có người gọi hắn, Nhị Lang Quân. Nhị Lang Quân. Hóa ra là đại nương tử phát hiện Phong Nghiên Sơ không thấy, nhường bên người nhị đẳng nha hoàn động tức tìm người. Cứu gia an, ngài thế nào từ chỗ này tới? Vừa rồi phòng cưới nghi thức kết thúc, Vương đại nương tử đang tìm ngươi đây. Nàng trước cho Đường Hiển thi lễ một cái, sau đó tiến lên nói rằng, Nhị lang quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại nương tử tìm ngươi không thấy, đang tìm đâu? Đường Hiển nghe xong lời này nói, a, ta vừa vặn xảo gặp Nhị lang, nói mấy câu. Phong Nghiên Sơ thấy thế cũng chỉ có thể theo cùng đi phía trước. Đại nương tử liền hỏi, Đường tước, ngươi ở đâu tìm tới Nhị lang? Liên tại hậu viện đình nghỉ mát nơi đó, không phải nhìn cưới nghi sao? Thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi, bên người cũng không người đi theo, dọa ta thật lớn nhảy một cái. Đại nương tử nhìn Phong Nghiên Sơ cảm xúc không tốt, cũng liền không có thâm trách, qua bên kia cùng Đại lang ngồi một chỗ. Là, mẫu thân. Phong Nghiên Sơ cáo lui sau, vừa đi Đại lang ngồi xuống bên người, đối phương liền đụng lên đến, Nhị lang, ngươi vừa rồi đi đâu? Ngươi không thấy được nghi thức thật đáng tiếc, kia phòng cưới thật là dễ nhìn, ta nói với ngươi trận này tiệc cưới cứ như vậy kết thúc, may mà không có ra cái gì đừng rẽ. Bất quá chờ Phong gia lúc trở về, Dạ Mạc đã tới. Trên xe ngựa, Phong Giản Linh nhìn xem Thứ Tử nói, vừa rồi ngươi chạy loạn cái gì? Không biết rõ mẫu thân ngươi lo lắng sao? Nàng tìm ngươi một hồi lâu. Phong Nghiên Sơ cũng không nói thật, chỉ thở dài nói, ta chẳng qua là cảm thấy kia cưới nghi không có ý nghĩa gấp. Phong Giản Linh đều sắp tức giận cười, nha, ngươi một đứa bé biết cái gì gọi là không có ý nghĩa sao? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Thứ Tử vậy mà nghiêm trang nói, ta là nhỏ tuổi, lại không phải người ngu. Nghe nói ngươi hôm nay cùng Đường Mục náo mâu thuẫn, bất quá là một chút khoe miệng tranh chấp mà thôi, yên tâm, ta có chừng mực. Phong Giản Linh nhìn sang Thứ Tử, ta cũng không biết ngươi còn biết phân tức. Phong Nghiên Sơ có chút bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng nói rất nghiêm túc, nhưng hiển nhiên phụ thân cũng không coi là thật, còn hoài nghi hắn, lập tức sinh ra một chút cảm giác bất lực. Bất quá hắn vẫn là nhìn chằm chằm phụ thân ánh mắt, từng chữ nói, ta đây là đi làm khách, lại không phải đi gây chuyện, chỉ cần đối phương không quá phận, ta sẽ không cùng một đứa bé so đo. Hắn hiển nhiên quên chính mình cũng là tiểu hải tử. Đại nương tử thấy thế tranh thủ thời gian túm một chút phu quân, nàng vừa rồi trong lúc vô tình biết Nhị lang cảm xúc không cao chân thực nguyên nhân, nhân tiện nói, ngươi cũng thật sự là cùng hai tử so đo cái gì? Mà Phong Giản Linh lúc này mới phát hiện Thứ Tử không chỉ có nghịch ngợm, lại còn có chút ly kinh phản đạo manh mối, trong lòng âm thầm quyết định quan trọng chằm chằm Thứ Tử. Chương 12, ta làm gương, ta đến buổi chương 12, ta làm gương, ta đến buổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Nghiên Sơ viết chữ cùng vẽ tranh trình độ tiến bộ rất lớn, hắn cũng bắt đầu chậm rãi sao chép trong ý thức kia vài cuốn sách. Đó là cái dài dằng dặc công trình, nhất là sách thuốc, rất dày rất dày. Vì giao diện sạch sẽ, chữ viết tinh tế, hắn chép vô cùng chậm, phòng ngừa bận bịu bên trong phạm sai lầm, tại trong lúc này, đồng thời cũng học tập một lần. Bất quá hắn cũng không lo lắng tiết lộ, Di Nương cũng rất ít động hắn đồ vật, bên người phục vụ hạ nhân, không có một cái nào biết chữ, mà hắn cũng không có giáo tính toán của bọn hắn. Trong bất chi bất giác, theo mùa thu cuối cùng một mảnh lá cây bay xuống, kinh thành nên đón đông tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, không biết mệt mỏi hạ suốt cả đêm. Phong Nghiên Sơ không biết là nên cao hứng, hay là nên khổ sở, Dương Tiên Sinh bởi vì tuyết tiên lộ trượt, ngã một phát, học đường cũng tạm thời nghỉ. May mà không có thương cân động cốt, chỉ bị trật chân. Lại bởi vì trời đông giá rét lúc, trong lúc nhất thời cũng không tốt tìm người thay thế, cái này có thể để Phong gia bọn nhỏ sướng đến phát rồi. Hầu phủ lửa than chuẩn bị hết sức sung túc, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà Phong Nghiên Sơ, không cảm giác được phía ngoài rét lạnh. Nhị lang, Sùng Châu An gia người đến, đại nương tử hầu người đi gặp khách. Phong Nghiên Sơ đành phải buông xuống ngay tại sao chép bút, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mama, lao thái thái nhà mẹ đẻ. Đúng vậy a, là An gia biểu thúc mang theo cả nhà cùng một chỗ hồi kinh. Cả nhà? Trời lạnh như vậy. Lý Mama một bên cho Phong Nghiên Sơ đổi ra ngoài giày, một bên nói, đúng vậy a, An gia tứ lang quân muốn tham gia sang năm hội thí, An gia đại lang cũng muốn điều vào kinh thành làm quan, may mà cả nhà đều trở về. Nguyên bản cuối thu liền có thể đến, chỉ là trên đường chỉ hoãn giờ mới đến. Cái này An gia lão thái gia lúc còn sống mặc cho hộ bộ thượng thư, An lão thái gia không có về sau, An gia biểu thúc đọc sách không thành, trên thân cũng không có một quan nửa trước, chỉ có trưởng tử thi đậu cùng tiến sĩ, điều nhiệm địa phương là huyện lệnh. Lúc ấy trong triều chính vào mấy vị vương gia đoạt đích tranh vị, An gia ở kinh thành ngoại trừ mấy nhà quan hệ thông gia, những người còn lại cũng không có quan chức, người một nhà liền theo nhi tử đi địa phương, cuối cùng vẫn là lão hầu gia âm thầm thao tác mấy năm liền thăng nhiệm Sùng Châu chi châu, bây giờ mắt thấy lại muốn một lần nữa hồi kinh. Trên đường tuyết, bị hạ nhân quét sạch sẽ, Phong Nghiên Sơ bọc lấy nhỏ áo choàng, bưng lấy thủ lô hướng lao thái thái chỗ ở đi đến, mới tới cửa chỉ nghe thấy một hồi hoàn thành tiếng ngữ. Vào cửa sau, liền thấy trong phòng có không ít người, ngoại trừ người trong nhà bên ngoài, còn có An gia nữ quyến cùng hài tử, biểu thẩm Dương thị, An tứ lang thê tử Nô thị, cùng An gia lục nương. Hắn đi xong lễ về sau, bị tổ mẫu lôi kéo giới thiệu một vòng, sau đó lại để cho hắn đi tiền viện tìm phụ thân. Đi vào ngoại viện đại khách chỗ, tổ phụ không ở nhà, đại khách chính là phụ thân cùng nhị thúc. Nhi tử cho phụ thân, nhị thúc thỉnh an. Sau đó hướng những người khác chào. Phụ thân chỉ vào hắn đối yên tĩnh thúc cùng An tứ lang giới thiệu, đây là ta Thứ Tử. Sau đó chỉ vào An tứ lang, cố ý đối với hắn nói, đây là An gia tứ lang, ngươi bốn biểu ca, đọc sách khắc khổ nhất cố gắng, sang năm liền phải tham gia hội thí, ngươi cũng nên hướng hắn làm chuẩn. Nhi tử nhớ kỹ. An tứ lang thấy thế tử chuyên môn nhường đại lang cùng nhị lang đi ra gặp khách, tự nhiên minh bạch đây là nhìn chúng ý tứ, cũng thuận thế hỏi vài câu, ngươi bây giờ học tới chỗ nào? Tiên sinh vừa mới bắt đầu giảng đại học. Sau đó lại thuận thế khảo giáo mấy vấn đề, lúc này mới đối Phong Giản Linh chắp tay nói, là vãn bối đường đột, lại trước mặt ngài múa dịu quá mắt thợ. Thật sự là nhìn nhị lang thông minh, bây giờ vẹn vẹn đơn giản hỏi vài câu, liền phát hiện hắn đang đi học bên trên thật có thiên phú. Phong Giản Linh mỉm cười, đứa nhỏ này mặc dù thông minh, nhưng lại dị thường tinh nghịch, đọc sách thường xuyên muốn người đốc thúc, như hắn về sau có thể giống ngươi đồng dạng khắc khổ, ta cũng liền không lo. Tiên Tính Thúc khoát tay nói, hắn tuổi tác còn nhỏ, lớn lên chút liền tốt, tứ lang trước kia đọc sách cũng không có định tính, sau khi lớn lên cũng liền trưng trạc, thế tử không cần tâm lo. Kỳ thật Tiên Tính Thúc nói cũng không tính sai, An lão thái gia lúc còn sống, An gia quang cảnh quả thật không tệ, An tứ lang cũng không có tâm tư an tâm học tập. Từ khi An lão thái gia chết bệnh, tan đàn sẻ nghé, An gia không còn lúc trước. Nếu không phải An đại lang thi đậu tiến sĩ, nếu không An gia liền quan trưởng cũng không tiếp tục chờ được nữa. An tứ lang từ đó về sau, thấy nhiều tình người ấm lạnh, đi theo đại ca đi mới biết khắc khổ đọc sách, làm người cũng hoạt lạc. Chỉ hy vọng như thế. Phong Nghiên Sơ cứ như vậy bị chạy một vòng lại trở về, trên đường trở về hắn thấp giọng phàn nàn, cái này trời rất lạnh, bước lên hàn phong còn không phải để cho ta gặp khách. Kết thúc lại rất hâm mộ tam lang cùng tứ lang, cùng đường huynh ba người có thể thư thư phục phục chờ tại gian phòng không cần đi. Trên đường trở về, vừa lúc gặp ngay tại trên ngọn cây dừng lại chim sẻ, cầm lấy đạn cùng đột nhiên đem cục đá bắn đi ra, ôi, đánh trúng. Tâm tình mỹ lệ một chút. Sau đó lại cầm lấy đạn cùng bắn đi ra, chỉ nghe thấy đốt cạch một tiếng, thứ gì phá thanh âm. Thì ra phía trước đi tới mấy người hạ nhân, trong tay bưng lấy lao thái thái là An gia chuẩn bị lễ vật. Bưng lấy đồ vật hạ nhân đang muốn mang lên, nhìn thấy Phong Nghiên Sơ sau, mạnh mẽ nuốt xuống. Dẫn đầu tranh thủ thời gian hành lễ, nếu là khác lang quân bọn hắn luôn ngự không chu toàn có lẽ không có việc gì, nhưng nhị lang quân cùng người bên ngoài khác biệt, lao hầu gia, lao thái thái rất xem trọng. Thế tử gia cùng đại nương tử đối với nó cũng là lúc nào cũng chú ý, chớ nói chi là nhị lang quân lấy sức một mình thuyết phục đại nương tử thay đổi xử phạt tam lang quân bên người gã sai vặt, cho nên tại những này hạ trong lòng người Phong Nghiên Sơ vị trí trong lúc vô tình đề cao rất nhiều. Thứ này có thể dùng cái khác thay thế sao? Phong Nghiên Sơ chỉ vào một mặt hoa đảo thủy tinh giường bình phong hỏi. Về nhị lang quân, trong khố phòng còn có một mặt xuân hạ thu đông bốn mùa trồng chất, không cần phải phu nhân đồ vật, tức là ta làm hư, tự nhiên ta đến ngồi, ta nơi đó có một mặt đồng tử mục châu đồ bình phong, một hồi ta để cho người ta đưa đi. Phong Nghiên Sơ nói xong nhặt được trên đất chim sẻ liền rời đi, sau khi trở về lại phân phó hạ nhân đem đồ vật đưa đi, chỉ là khó tránh khỏi bị Lý Ma Ma lại đại. Bất quá lao thái thái cũng không so đo, lại khiến người ta một lần nữa đem bình phong trả lại, nói đúng không dùng bồi, hắn tự nhiên vui nhận lấy. Ngay tại hắn coi là chuyện này đi qua, không nghĩ tới ngày kế tiếp, hắn còn nằm ở trên giường lúc, Phong Giản Ninh liền cầm lấy sợi đằng xuống tới, vì chính là có thể bắt được người. Có thể Phong Nghiên Sơ là ai, mắt thấy tình huống không đúng, liền y phục cũng không mặc, một cái bước xa liền xông ra ngoài, cái này thật là hù dọa Phong Giản Ninh. Ngươi mau tới đây, ta không đánh ngươi. Phong Nghiên Sơ một bên run rẩy, một bên lắc đầu, ngươi hẳn là hống ta đi qua. Bích Phương một đám hạ nhân cũng ở bên cạnh quyền, Lý Ma Ma trong tay giơ quần áo hô, nhị lang, cẩn thận đông lạnh lấy, mau đem y phục mặc lên. Phong Nghiên Sơ cũng cảm thấy có chút lạnh, đang muốn đi qua cầm quần áo, dư quang quét thấy phụ thân trộm đạo tới gần, chỉ có thể đột nhiên đoạt lấy quần áo phụ thêm, sau đó vọt đến một bên. Ta không đánh ngươi. Ngươi nói bậy. Không đánh ta vì cái gì trộm đạo tới gần? Phong Giản Linh khí không có cách nào, hiện tại hắn chỉ lo lắng nhi tử chịu phong hàn sinh bệnh, cái nào có tâm tư đánh hắn, chỉ là nhi tử cũng không tin. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ, Phong Giản Linh, ngươi làm cái gì? Hóa ra là đang muốn lên nha lão hầu gia, thấy nhi tử cầm sợi đằng, liền dự định theo sau, nhường hắn đánh người lúc thu điểm, không nghĩ tới vậy mà thấy cảnh này. Nhị lang, mau trở về, tổ phụ vì ngươi làm chủ, phụ thân ngươi không dám đánh ngươi. Lão hầu gia vội vàng hứa hẹn. Quả thật, thật không thể lại thật. Phong Nghiên Sơ lúc này mới tin tưởng, hắn cảm thấy cái mũi một ngứa hắt hơi một cái, run rẩy vào phòng. Còn không tranh thủ thời gian mời đại phu. Phong Giản Linh thập phần lo lắng, đem lửa giận trong lòng hướng xuống người bung đi. Chương 13, tại trước mặt còn muốn động thủ chương 13, tại trước mặt còn muốn động thủ Phong Nghiên Sơ vừa nằm xuống, Lý Ma Ma liền nhanh lên đem thang bà tử nhét vào ổ chăn, lại đóng dấu chồng một đầu chăn mền. Nhị lang, như thế nào? Còn lạnh. Hắn đang muốn há mồm, liên tiếp đánh mấy mẻ mũi, mụ mụ, ta có phải hay không lưu nước mũi? Đang khi nói chuyện liền muốn ngồi dậy cầm khăn. Lý Ma Ma nhanh lên đem hắn ngăn chặn, nắm thật chặt chân mền, tổ tông của ta ai, ngươi có thể yên tĩnh chút, nếu là lấy Phong Hàn thật là đùa giỡn. Phong Giản Linh cũng tiến vào, đang phải quan tâm, chỉ nghe thấy thứ tử nói, ngươi sẽ không còn muốn đánh ta à. Tổ phụ có thể nói, không cho phép ngươi đánh ta. Nhanh im miệng. Tranh thủ thời gian yên tĩnh nằm. Sau đó đối ngoại thúc giục, nhanh đi thúc thúc Tôn đại phu. Lão thái thái cùng đại nương tử cũng nghe vậy mà đến, hai người bọn họ cơ hồ là cùng Tôn đại phu đồng thời tiến cửa, tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi Tôn đại phu bắt mạch, không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Mụ mụ, ta có chút lạnh. Đại nương tử liền đội vươn tay thăm dò, ai nha, phát sốt. Nhanh lấy khăn đến. Tôn đại phu cũng đứng lên nói, nhị lang quân đã phong hàn nhập thể, trước kê đơn thuốc nhường hắn tranh thủ thời gian an bảo, sau đó ta lại thi châm ổn định bệnh tình, hiện tại cần lập tức hạ nhiệt độ. Chỉ là nhị lang quân bệnh tình hung mãnh, sợ có lặp đi lặp lại, bên cạnh một lát cách không được người. Vương Cẩm Nương nghe xong lời này nhịn không được khóc lên, Phong Giản Linh bị tiếng khóc này nhiễu đến tâm phiền, ngươi chớ khóc. Thật là khiến người ta tâm phiền, lại khóc ra ngoài khóc. Lão thái thái nhịn lại nhịn, vẫn là nhịn không được, khí một trượng đánh vào trưởng tử trên thân, mắng, nhị lang nếu là có nguy hiểm, ta chỉ cùng ngươi tính sổ sách. Đại nương tử cũng oán trách, phu quân cũng thật là, ngươi cũng không phải không biết nhị lang tính nết, cái này lạnh thiên đông lạnh liền đối hải tử độc thủ. Đại nương tử lời nói giống như là mở áp, lão thái thái tiếp tục mắng lấy, nhị lang bất quá là đánh nát một cái giường bình phong mà thôi, lại không phải cố ý, chẳng lẽ lại con trai ngươi tính mệnh còn bù không được một vận. Lại nói hải tử cũng biết sai, còn chủ động bồi thường, ta nhìn ngươi chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mau mau cút đi lên nhà, ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Phong Giản Linh cảm thấy mình rất bị khuất, lão thái thái cho An gia chuẩn bị lễ bị thứ tử đánh nát, chính mình cũng chỉ là muốn cho nhi tử dài một lần dạy bảo, kết quả lại náo loạn một màn này, bất quá hắn đến cùng lo lắng, trước khi ra cửa đối Lý Ma Ma cùng Vương Cẩm Nương dặn dò, hai người các ngươi liền canh giữ ở nhị lang bên người, thời điểm chú ý, nếu là hạ sốt liền để đại nương tử phái người cho ta nói một tiếng. Là, thế tử gia. Lão thái thái nhìn về phía Tôn đại phu nói, hai ngày này cần gấp nhất, ngươi liền canh giữ ở nhị lang bên người chiếu ứng. Tôn đại phu nghiêm túc ứng. Từ xưa trẻ nhỏ khó nuôi, tất cả mọi người lo lắng sốt cao sẽ cháy hỏng đầu óc, lo lắng hơn một trận phong hàn sẽ muốn nhị lang mệnh. Mắt thấy giữa trưa, Phong Nghiên Sơ trên người đốt rốt cục lui, mọi người ở đây thở dài một hơi, lão thái thái cùng đại nương tử kéo lấy mọi bệnh sau khi trở về, ai ngờ nửa đêm lại bốc cháy. May mắn Vương Cẩm Nương cùng Lý Ma Ma một mực tại bên cạnh chiếu khán, kịp thời phát hiện, cứ như vậy một phen dày vò, thẳng đến rạng sáng mới tốt chút. Phong Nghiên Sơ lần này phong hàn, thật là dọa sợ đám người. Mấy lần lặp đi lặp lại, Phong Giản Ninh cũng vạn phần ấy nấy, thâm trách chính mình không nên động thủ dọa nhi tử, nếu không như thế nào lại có trận này phong hàn. Vài ngày sau, nhị lang phong hàn dần dần tốt, chỉ là còn có chút lưu nước mũi, hắn cũng rốt cục yên tâm lại. Phong Nghiên Sơ cảm thấy mình đã tốt lắm rồi, chỉ là lưu nước mũi mà thôi, nhưng mọi người mười phần thận trọng, nhất là đại nương tử còn cố ý dặn dò Lý Ma Ma, nhất định phải tiếp cận hắn, không cho phép ra khỏi cửa, ngay cả học đường cũng không cho đi. Bởi vì mấy ngày trước đây đại nhân phân phó không cho phép quấy rầy, cho nên từ khi rất nhiều về sau, bọn nhỏ đều lục tục đến thăm. Cái này nhưng làm Tam Lang hâm mộ quá sức, có một lần thừa dịp Nũ Mẫu không có lưu ý, thậm chí cố ý thoát áo ngoài chạy tới bên ngoài, kết quả chịu Trương Di Nương mấy bàn tay. Đến thăm hắn lúc, trên mặt thậm chí còn treo nước mắt. Nhị ca, ta Di Nương đánh ta. Hắn lên tiếng hỏi nguyên nhân chỉ nói câu, ngươi cái này là đáng đời. Tam Lang quả thực không thể tin được những lời này là theo hắn thích nhất nhị ca miệng bên trong nói ra, nhị ca, ngươi liền tốt, không cần lên học, có thể ta cũng là bởi vì không muốn lên học, mới suy nghĩ biện pháp này, đều bị đánh, ngươi còn nói ta. Ngươi chỉ muốn sinh bệnh, kia là muốn uống thuốc đông y đi, muốn được Tôn đại phu dùng kim đâm sao? A, còn muốn kim uống thuốc. Cái kia còn quên đi thôi. Tiểu hài tử chính là như vậy, vừa rồi còn thương tâm, này sẽ liền tốt, đồng thời cũng sẽ nhị ca nói hắn đáng đời lời nói, quên tới nào trước phía sau đi, hiện tại lại bắt đầu cười cười nói nói lên. Lúc gần đi, Tam Lang đã không hâm mộ, hắn cảm thấy nhị ca mặc dù không cần lên học, nhưng là mỗi ngày đều muốn uống kia khổ muốn chết nước canh tử, kết thúc còn phất tay học người lớn nói chuyện, nhị ca, vậy ngươi thật tốt vui. Đại Lang đến thời điểm, là mang theo bài tập tới, nhị lang Dương Tiên Sinh nói, ngươi mặc dù bệnh, nhưng bài tập không thể rơi xuống, đây là tiên sinh bố trí đưa cho ngươi, ta giúp ngươi chép lại, ngươi nhất định phải nhớ kỹ biết, nhập học lại lên lớp lại sau nhưng là muốn tra. Phong Nghiên Sơ gian nan cười cười, hắn còn tưởng rằng mấy ngày nay có thể an tâm sao chép kia vài cuốn sách đâu, nhìn đối phương hào hứng bộ dáng, cũng chỉ có thể nói, đa tạ đại ca giúp ta đưa tới. Đại Lang tin là thật, hắn cảm thấy đây là chính mình xem như huynh trưởng phải làm, Dương Tiên Sinh nếu là còn có cái gì phân phó, ta sẽ nói với ngươi. Ngay sau đó là trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn, sau đó là tứ đệ Phong Nghiên An cùng nhị muội Phong Nghiên Uyển. Rõ ràng Tứ Lang là bị hắn Di Nương cứng rắn đẩy tới, ngay cả lời nói ra đều là dạy hắn. Kỳ thật Tứ Lang không muốn tới nguyên nhân chủ yếu là, Phong Nghiên Sơ nơi này thỉnh thoảng liền sẽ có tổ mẫu, đại nương tử, cùng phụ thân đến đây, thậm chí Lao Hầu gia còn tới qua một lần, hắn xưa nay nhắc gan, lo lắng đụng tới bọn hắn. Liên cuộc sống như vậy qua một tháng, Phong Nghiên Sơ mới được thả ra đi học đường. Vừa vào ngày này triều đình nghỉ mục, hắn đi mời An lúc tổ phụ cùng phụ thân cũng tại Lao Thái Thái nơi đó. Hỏi An, Lao Thái Thái liền đem hắn kéo đến trước mặt trên dưới dò xét, quay đầu đối đại nương tử nói, nhị lang gầy, lần này sinh bệnh bị tội. Phân phó Tôn đại phu mở ăn bổ đơn thuốc, nhường phòng bếp mỗi ngày làm cho hắn ăn. Đại nương tử gật đầu nói, con dâu hôm kia liền phân phó. Phong Giản Linh nhìn xem nhi tử mượt mà khuôn mặt, mảy may không có phát hiện chỗ nào gầy, đang muốn thuận tay đem người kéo tới xem một chút, tiện thể nói mấy câu. Không nghĩ tới Phong Nghiên Sơ thấy tình thế vậy mà né tránh, còn cần ánh mắt lặng lẽ liếc hắn một cái, lộ ra sợ hãi bị đánh bộ dáng, khí muốn nổi giận. Liền bị Lao Thái Thái một tay lấy người kéo vào trong ngực, mắng, tại trước mặt còn muốn động thủ. Phong Giản Linh có miệng khó trả lời, bị oan uổng bị khuất, mẫu thân, nhi tử không có muốn động thủ. Vậy ngươi đưa tay làm cái gì? Nhìn em nhị lang sợ hai đến. Lao Thái Thái căn bản không tin, coi là nhi tử kiếm cớ. Đại nương tử che che miệng sừng, phu quân cũng đừng trách nhị lang, cũng là bởi vì ngươi tổng đánh hắn, hắn cái này mới sợ ngươi. Phong Nghiên Sơ lửa cháy đổ thêm dầu nói, tổ mẫu, không trách phụ thân, là tôn nhi hiểu lầm, lấy bị phụ thân muốn cho tôn nhi bổ sung. Danh con, ngươi được rồi, hai tử còn muốn đến trường đâu, về sau không có ta mệnh lệnh ai đều không cho đối nhị lang độc thủ. Lao Thái Thái nói xong liền phân phó nhị lang đến trường. Phong Nghiên Sơ nghe nói như thế mạnh mẽ nhìn xuống, thẳng đến ra lão thái thái sân nhỏ, cái này mới lộ ra dàn kế được như ý biểu lộ. Toàn bộ quá trình bị lão hầu gia nhìn rõ rõ ràng ràng, trà trộn quan trường nhiều năm hắn tự nhiên minh bạch. Cũng không trách những người khác, chỉ là ai có thể nghĩ tới một đứa bé cũng dám tính toán phụ thân của mình, còn thuận thế nho nhỏ trả thù một chút. Mẫu thân, ngươi đừng muốn bị kia thẳng dành con lửa, hắn rõ ràng là trang. Lão thái thái trừng mắt, đừng muốn nói bậy, nhị lang mới mấy tuổi, có thể biết những này, ta nhìn rõ ràng là ngươi bình thường đối với hắn động một tí đánh chửi, hài tử đây là sợ ngươi. Phụ thân, ngươi nói một chút đứa nhỏ này có phải là cố ý hay không? Phong Giản Linh thấy cùng mẫu thân nói không thông, liền nhìn về phía Lao Hầu gia. Lao Hầu gia sở lấy râu ria cười ha ha nói, chung quy là bởi vì ngươi muốn đánh nhị lang, hắn vì tránh lúc này mới nhiễm phong hàn, ngươi cái này làm cha, rộng lượng một chút, cũng đừng cùng hải tử so đo. Lao Thái Thái cũng kịp phản ứng, không thể tin nói, nhị lang là cố ý. Ngươi cho rằng đâu? Đứa nhỏ này sinh khí giản thà đánh hắn, vừa rồi thuận thế thế yếu để ngươi che chở, còn nhường giản thà chịu một trận mắng. Lao hầu ra chỉ ra tình hình vừa nãy. Cái gì? Hắn còn như thế nhỏ. Đại nương tử là kinh tới, đồng thời nghĩ thầm xem ra sau này đối đứa nhỏ này muốn càng thêm quan tâm chú ý mới được. Không nghĩ tới cái này thằng danh con lại còn có trả thù tâm. Lúc này Phong Giản Linh đã không tức giận, tương phản mơ hồ có chút kiêu ngạo. Chương 14, ai, thật sự là nửa điểm không được tự do. Chương 14, ai, thật sự là nửa điểm không được tự do. Nhị lang, ngươi đến trường rồi. Nhị ca, nhị ca. Bọn nhỏ đối Phong Nghiên Sơ một lần nữa đến trường biểu thị rất hoan nghênh, hắn cũng cao hứng phất phất tay, dường như lãnh đạo thị sát đồng dạng, mọi người khỏe. Ngay tại hắn còn chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, Dương Húc Thăng tiến đến, nhị lang quân, tới trễ như vậy, còn không mau ngồi xuống. Ngươi có tầm một tháng không đến học đường, so người khác kém nhiều như vậy, không tranh thủ thời gian xuất ra sách ôn tập, còn ở lại chỗ này khoe khoang. Phong Nghiên Sơ nghe xong lời này, lập tức ngồi vào trên ghế ngồi cúi đầu mở sách. Bắt đầu bài giảng lúc, quả nhiên tiến độ so người bên ngoài chậm rất nhiều. Đợi đến hạ học, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, bị Dương tiên sinh gọi lại, nhị lang quân chờ một chút, mới hạ học liền muốn chạy, cũng không nhìn ngươi so người khác chậm nhiều ít. Tới đem sách lật ra, ta tới cấp cho ngươi giảng một lần. Hắn mặc dù rất cảm kích Dương tiên sinh, nhưng không có một cái nào học sinh ưa thích bị giữ lại đường. Đông, hắn che lấy bị gõ đất có chút đau cái chán, ngẩng đầu nhìn lại. Dương tiên sinh trợn mắt nhìn, ta cái này chỉ dùng của mình thời gian nghỉ ngơi cho ngươi ôn bài, lại vẫn dám thất thần. Tiên sinh, ta sai rồi. Thử, nhận lầm cũng là nhanh. Tiếp tục. Phong Nghiên vẫn hạ học trở về, đúng lúc gặp mẫu thân gọi tới Lý Ma Ma tra hỏi. Nhị lang mặc dù tinh một chút, mà dù sao tuổi tác nhỏ, và lại nam hải tử đều là giống nhau, ngươi là hắn nũ mẫu, ngày bình thường nhiều tra hỏi, trong đêm cũng phải cẩn thận chút, đừng có lại không cẩn thận lấy phong hàn. Là, đại nương tử, nô tỳ nhất định ghi nhớ. Đại nương tử ngữ khí mềm nhũn mấy phần, ta biết một tháng qua các ngươi vất vả, có thể hôm nay buổi sáng Lao Thái Thái còn hỏi lên nhị lang ăn uống đồ ăn, bây giờ mỗi ngày sữa châu hắn có thể uống. Mỗi đêm nô tỳ đều sẽ nhìn chằm chằm nhị lang con uống. Lý Ma Ma một tháng này cũng xác thực vất vả, liền nhà cũng không trở về qua mấy lần. Ân, vậy là tốt rồi, Lao Thái Thái cũng là lo lắng nhị lang người yếu, các ngươi trên dưới cần để bụng. Là, trường nhà liền phải thưởng phạt phân minh, đại nương tử lại nói, bán hạ. Quay đầu cho phòng thu chi nói một tiếng, cho hầu hạ nhị lang hạ nhân phát thêm một tháng tiền tháng, coi như thưởng các nàng vất vả tiền. Lý Ma Ma nghe xong lời này, đội vàng bái tạ. Chờ Lý Ma Ma sau khi rời đi, Phong Nghiên Mẫn rồi mới lên tiếng, tổ mẫu cảm thấy nhị lang người yếu. Ta hôm nay nhìn hắn rất tốt. Đại nương tử thử một chút nữ nhi trên tay nhiệt độ, vẫn như cũ ấm áp dễ chịu, dù sao cảm giác nhiễm phong hàn, bên trong vẫn là phải nuôi một ngôi. Phong Nghiên Mẫn cau mày nói, còn muốn nuôi? Hắn lại nuôi xuống dưới liền cùng Minh đệ như thế. Phong Nghiên Minh bởi vì sinh non, sinh ra tới liền người yếu, lại thêm là nhị thúc Phong Giản luôn cùng Thẩm Nương ôn thị con độc nhất, vì dễ nuôi, cho nên cũng không theo Phong gia nhị lang sắp xếp, hơn nữa chỉ gọi nhũ danh, thẳng đến 5 tuổi sau mới cho lấy Phong Nghiên Minh. Sạch nói bậy, cẩn thận ngươi Thẩm Nương biết. Đứa bé kia sinh ra tới gầy gò nhỏ nhỏ, còn không phải ngươi Thẩm Nương nuôi tốt, bây giờ mập mạp nhiều khỏe mạnh. Đại nương tử nói đến đây tiếng nói nhất chuyện, lại nói nhà ta bất luận là ngươi tổ phụ, tổ mẫu, còn là phụ thân ngươi đối nhị lang rất xem trọng, cho nên về sau như vậy không cho nói. Phong Nghiên Mẫn hết sức cảm thấy hứng thú, xích lại gần hỏi, đó cùng đại lang so sánh đâu? Không giống. Sau đó liền đem sáng nay chuyện đã xảy ra nói một lần. A, phụ thân không có sinh khí sao? Phong Nghiên Mẫn 10 phần chấn kinh tại nhị đệ gan lớn, dám công nhiên cho phụ thân chơi ngáng chân. Phụ thân ngươi không chỉ có không có sinh khí, còn thật cao hứng đâu. Sau đó nhìn về phía nữ nhi, ngươi về sau cần phải đảm đương lên tỷ tỷ trách nhiệm, nghe đến chưa? Phong Nghiên Mẫn lập tức gật đầu, ta một mực rất có trưởng tỷ phong phạm. Đại nương tử thương tiếc vuốt nữ nhi khuôn mặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mẫu thân chỉ có ngươi một cái, tương lai hầu phủ cảnh cửa còn muốn dựa vào đại lang cùng nhị lang trèo trống, ngươi về sau cũng phải có huynh đệ giúp đỡ, mới sẽ không bị người khi dễ. Mẫu thân Phong Nghiên Mẫn tựa ở đại nương tử trong ngực nũng nịu, mà trở lại sau Phong Nghiên Sơ trực tiếp tê liệt ngã xuống, thương thiên a, đại địa a, Dương tiên sinh muốn đem chậm trễ sách tất cả đều cho hắn bù lại, tại trong lúc này hắn đến một mực giữ lại đường, hơn nữa còn không thể trì hoãn mỗi ngày bố trí bài tập, vậy hắn làm sao có thời giờ sao chép a? Vào đông thiên ám đến sớm, trong bất chi bất giác đã đến cầm đèn thời gian. Mỗi lần tới lúc này hắn liền sẽ để quyển sách xuống chơi một hồi, sau đó liền bị Lý Ma Ma thúc giục đi ngủ. Hôm nay cũng giống vậy, chỉ là chơi tới chơi đi hắn sớm đã cảm thấy những trò chơi này không có ý nghĩa, mỗi tới lúc này, hắn liền hết sức tưởng niệm điện thoại, mạng lưới. Bích Phương nhìn ra nhị lang quân không hăng hái lắm, tưởng rằng hôm nay bị giữ lại đường nguyên nhân, thử thăm dò mở miệng, lang quân nếu là không thú vị, nô tỳ đem mấy ngày trước đây mình lang quân đưa tới đà loa lấy ra, ngài rút một hồi đà loa chơi như thế nào? Phong Nghiên Sơ lắc đầu bác bỏ, cái này đà loa rõ ràng là đường huynh được mới, sau đó mượn tham biếng danh nghĩa đem cũ đưa tới, hắn vốn là không thích rút đà loa. Ngay tại hắn còn không có tiếp tục phiền muộn xuống dưới, Lý Ma Ma bưng sữa châu tiền đến, nhị lang, uống sữa châu, tắm một cái cũng nên ngủ. Cái này sữa châu là hắn sinh bệnh sau, đại đương tử cố ý để cho người ta thêm ăn phổ, còn dặn dò Lý Ma Ma mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn uống cạn. Ngày kế tiếp, vẫn là tại Lý Ma Ma kêu gọi bên trong thanh tỉnh. Khi hắn ý tưởng đột phát ngồi trước gương đồng quan sát tỉ mỉ chính mình lúc, phát hiện một cái bi thống chuyện. Hắn lúc nào thời điểm biến mập như vậy? Hôm qua tổ mẫu không phải nói hắn gầy sao? A, một tiếng này gọi dọa sợ Bích Phương, lang quân thế nào? Thật là nô tỳ chỗ nào không cẩn thận. Lý Ma Ma cũng nghe tiếng tiến đến, thế nào? Thế nào? ta lúc nào thời điểm mập như vậy? Phong Nghiên Sơ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lý Mama. Nói bậy, chỗ nào mập? Cái này tốt bao nhiêu a, bách tính nhà hài tử muốn dạng này mập mạng, còn chưa thể đâu. Lý Mama lập tức phản bác. Bích Phương phát hiện không phải là của mình vấn đề, cũng phụ họa, chính là Lang Quân căn bản không mập, cái này gọi khỏe mạnh. Điểm tâm, hắn muốn ăn ít một chút, kết quả bị Lý Mama phát hiện, nhị lang, ngươi chẳng lẽ muốn ăn uống điều độ? Nhìn xem ánh mắt của đối phương, hắn vô ý thức lắc đầu, không có, làm sao có thể? Bởi vì hắn biết tại người cổ đại trong mắt, tiểu hài tử mập mạp mới là tốt nhất, nếu như bị người khác biết hắn muốn ăn uống điều độ gầy xuống tới, kia mới khiến cho mọi người lo lắng. Lý Mama lúc này mới thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, tiểu hài tử ra ra tiết cái gì ăn? Dứt lời trả lại hắn kẹp một cái đậu bao gia tử. Xem ra ăn uống điều độ con đường này đi không thông, hắn đem ánh mắt để vào kia mấy quyển bí tịch võ công bên trên, có lẽ đây là một cái biện pháp. Chỉ là hắn phong hàn mới tốt, vận động khẳng định phải xuất mồ hôi, đừng nói hiện tại vẫn là mùa đông, lại càng dễ lấy gió, lấy hắn đối Lý Mama hiểu rõ, khẳng định không được. Ban ngày muốn lên khóa, ban đêm nhiều người nhìn như vậy. Huống hồ hiện tại nhỏ tuổi, căn bản không có khả năng nhường một mình hắn ngủ, ban đêm gác đêm không phải Bích Phương chính là Lý Mama, hai người bọn họ mặc dù ngủ ở gian ngoài trên giường, có thể ban đêm rất tỉnh táo, mà hắn ngày thứ hai còn muốn đến trường. Hắn có cái gió thổi cỏ lay, Lý Mama khẳng định phải nói cho đại nữ tử. Ai, thật sự là nửa điểm không được tự do. Càng nghĩ, không tìm được biện pháp giải quyết, xem ra năm nay mùa đông là đừng suy nghĩ, chỉ có thể chờ năm sau lại nói. Chương 15, ta đúng là đời ông nội chương 15, ta đúng là đời ông nội qua 26 tháng chạm, học đường rốt cuộc nghỉ, đây là Phong Nghiên Sơ tại cổ đại qua cái thứ nhất năm. Nói thật, mặc dù hầu phủ phú quý, nhưng ăn tết không khí vẫn là so hiện đại nồng đậm không ít. Cùng hiện đại khác biệt, cổ đại cho dù ở nhà giàu sang, ăn tết thật nhiều đồ vật cũng muốn chế tác, bởi vì từng nhà đều như thế, không có thành phẩm. A, rốt cục thả nghỉ đông. Tam Lang hưng phấn nhất, hắn đã tạm thời quên đi Dương Tiên Sinh bố trí việc học, nếu là có thể nghỉ, ta hy vọng hàng ngày ăn tết. Nói nhăng gì đấy? Đại Lang mặc dù trong lòng cũng cao hứng, nhưng không có như thế đắc ý quyền hình, nếu là truyền đến phụ thân trong hai, chẳng phải là muốn bị đánh. A, ta đã biết. Tam Lang nói xong còn che miệng bụng trộm cười, như cái ăn bụng thành công mèo. Phong Nghiên Sơ đối với nghỉ cũng thật cao hứng. Không có người nữa thích hàng ngày đến trường, bất quá hắn quan tâm hơn năm nay có thể thu được nhiều ít tiền một tuổi, chống không thời gian có thể nhiều chép một chút sách. Mấy ngày nay, hầu phủ trên giới đều bề bộn nhiều việc, nhất là đại nương tử, nàng muốn quản lý tất cả. Cũng may đại thịnh triều cùng tiền triều khác biệt, đầu năm mùng 1 cũng không cần quan viên cùng gia quyến tiến cung yến ẩm tạ ơn. Đây là Thái Tông lúc liền quyết định quy củ, cảm thấy bận rộn một năm, an tết là thật tốt lúc nghỉ ngơi, húng chi giao thừa cần tế tổ đón giao thừa, ngày kế tiếp còn muốn tiến cung, kia là chịu tội mà không phải thi ân. Kỳ thật dưới đáy quan viên đều cảm thấy, năm đó Thái Tông mỗi ngày đều muốn đối mặt triều thần mười phần phiền chán, cái này mới tìm cái cớ tránh phải dậy. Phong Nghiên Sơ sau khi trở về, liền nếm thử đem còn lại người đuổi ra thư phòng. Lý Mama, ta muốn biết tiên sinh bố trí việc học, các ngươi đều ra ngoài đi. Lấy Lý Mama đối hắn hiểu, cảm thấy đây là muốn đem những người khác đuổi đi ra, tốt một cái người tại gian phòng trộm đạo làm cái gì sự tình, làm sao có thể bằng lòng, vạn nhất xảy ra chuyện, phía trên chủ tử cũng không tha cho các nàng, liền từ chối. Nhĩ Lang, liền để Bích Phương lưu lại, tốt xấu có người cho ngươi mài mực, thêm lửa. Lại nói nàng ở bên cạnh theo đồ vật, sẽ không quấy rầy ngươi biết chữ. Phong Nghiên Sơ sâu thở dài một hơi, có chút rủ xuống lông mày đắm mắt, vậy liền để Bích Phương lưu lại đi. Lý Mama trước khi ra cửa còn hướng Bích Phương vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, còn tưởng rằng hắn không nhìn thấy đâu. Tham dò không thành công, hắn chỉ có thể đàng hoàng sao chép trong ý thức kia vài cuốn sách, nói đến tiếc nuối, vì không lộ hãm, hắn chép đều là không chứa đồ án sách. Bất quá vì về sau có thể nhẹ lòng một ít, hắn vẫn là sớm đem Dương Tiên Sinh bố trí việc học hoàn thành, về sau muốn làm cái gì đều theo chính mình. Cổ đại ăn tiết sát thực phiền toái, hắn một đứa bé liền làm mấy kiện y phục, đi ra ngoài, gặp khách, tế tổ, thông thường chờ một chút. Giao thừa ngày hôm đó tế tổ, hắn mới tính là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy phong thị tộc nhân, hiện hách dương dương khoảng chừng hơn 200 người, liền đây là bỏ đi năm ăn vào bên ngoài, nếu không chỉ có thể càng nhiều. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là tế tổ vẫn là phải tham gia, bởi vì vì phụ thân là thế tử nguyên nhân, hắn đứng được vẫn rất gần phía trước. Phong gia từ đường vị trí là tại hầu phủ ngoại viện, dựa vào tây vị trí đơn cách khác đi ra, lại ở chỗ này mở một cánh cửa, phong thị tộc nhân có thể từ cửa này ra vào. Vừa mới tiến đến không bao lâu, đã nhìn thấy người chung quanh lẫn nhau chào hỏi hành lễ. Hắn là trẻ con, lại cũng không nhận ra, cho nên ai cũng không có phản ứng, chỉ là không đi ra hai bước, liền có người chủ động tiến lên chào hỏi. Nhị thúc tốt, cho nhị thúc thỉnh an. Nhị gia gia tốt, ta đúng là đời ông nội. Đại Lang lôi kéo vẻ mặt ngậm bức Phong Nghiên Sơ tiếp tục đi vào trong, đứng ở chính mình nên chỗ đứng, cũng nhỏ giọng dặn dò những hài tử khác, các ngươi nhanh cùng lên đến. Lần này tế tổ, lão hầu gia là chủ tế, thế tử Phong Giản Linh người phụ lễ, hiến lụa chính là Đại Lang Phong Nghiên Khai, một nước đích tôn trưởng tử. Sau đó là truyền đồ ăn, tiếp lấy lại dựa theo trình tự quý tốt tế bái, cuối cùng mới tính kết thúc. Làm trong cả quá trình Phong Nghiên Sơ chỉ là tạ ơn tham dự, có hắn không quá mức khác nhau. Về sau khâu hắn hưng thu không lớn, thẳng đến màn đêm buông xuống, cả nhà cùng nhau ăn cơm đón giao thừa qua giao thừa. Đây cũng chính là nhà giàu sang cùng dân chúng bình thường khác biệt, dân chúng bình thường chỉ có tại ăn Tết lúc khả năng ăn bữa ngon. Võ An hầu phủ ăn Tết chuẩn bị thức ăn 10 phần phong phú, cái gì nổ gà tơ canh, kim ngọc canh, thủy tinh quái, rượu lương hấp con vịt, ngũ sát sủi cảo, bát bảo cá dung chờ một chút, nhưng những này đông tây tố ngày muốn ăn cũng là có thể ăn bảo. Cho nên ngoại trừ Phong Nghiên Minh bên ngoài, đối với những người khác mà nói lực hấp dẫn cũng liền như thế. Lão thái thái nhìn thấy Phong Nghiên Sơ ăn cũng không nhiều, quan tâm nói, thật là cái nào không thoải mái, thế nào ăn ít như vậy. Hắn sờ lên bụng của mình, ăn không ít ta, tổ mẫu, ta ăn thật nhiều. Đại nương tử lại nghi ngờ nhìn qua, nhị lang, ngươi chẳng lẽ ăn uống điều độ? Ăn uống điều độ? Tiết cái gì ăn? Phong Giản Linh đem lời nói thu vào trong tai. Trước 2 tháng, ta nghe Lý Ma Ma nói nhị lang cảm thấy mình mập. Không sai, từ khi đại nương tử chú ý Phong Nghiên Sơ về sau, nàng gọi Lý Ma Ma tần suất thẳng tắp lên cao. Cái này là tiểu hài tử bất đắc dĩ, không có chút nào tư ẩn, không có lời nói có trọng lượng. Mập mạp tốt bao nhiêu a, ngươi nhìn Minh Nhi liền rất tốt. Thẩm Nương Ôn Thị nghe xong lời này cầm Nhi tử nêu ví dụ, trong lòng nàng hài tử mập mạp mới khỏe mạnh. Phong Nghiên Minh một bên vùi đầu gian khổ làm ra, vừa nói, ăn cái gì tốt bao nhiêu à, ta liền thích ăn đồ vật. Phong Nghiên Sơ cảm thấy mình bị phơi bày ra tử hình, lại có chút xấu hổ, thế là tranh thủ thời gian giảng hòa, các ngươi hiểu lầm, ta tối nay ăn không ít, chỉ là hiện tại thời điểm không còn sớm, ta lo lắng trong đêm đi ngủ bỏ ăn. Lão thái thái lúc này mới thở dài một hơi, nàng chính là lo lắng nhị lang người yếu, lại không ăn cơm thật ngon chẳng phải là càng hỏng bét, vậy là tốt rồi. Lúc này nhị thúc lại nói, muốn ta nhìn, tiểu tử này tám thành là nhớ thương tiền mừng tuổi, trước đó không phải muốn chính mình đảm bảo tiền tháng sao? Nhị thúc cái này quấy rầy một cái, tất cả mọi người nhao nhao cười lên. Kỳ thật nhất chờ đợi tiền mừng tuổi ngược lại là Tam Lang, bởi vì hắn tiền đều bị Trương Di Nương đảm bảo, trong tay không có một phân tiền. Trước đó bị bên ngoài đồ vật câu dẫn ra hứng thú, đến bây giờ còn chưa, hắn liền nóng trông cầm tới tiền mừng tuổi để cho người ta mua chút trở về. Phong Nghiên Sơ căn cứ từ đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, trực tiếp kéo Tam Lang xuống nước, miễn cho tất cả mọi người cho là hắn rơi tiền trong mắt, muốn ta nhìn, rõ ràng là Tam đệ nhất chờ đợi tiền mừng tuổi, hắn tiền thắng đều bị Trương Di Nương thu lại. Phong Giản Ninh còn nhớ rõ Tam Nhi tử bị gã sai vật lừa gạt tình hình, trực tiếp quyết định, nếu như thế, năm nay Tam Lang tiền mừng tuổi vẫn như cũ nhường hắn Di Nương thay đảm bảo. Tam Lang vô cùng đáng thương nhìn xem phụ thân, giận mà không dám nói gì. Phong Nghiên Sơ gặp hắn đáng thương, cho trong miệng hắn lấp một khối bánh ngọt, đồng thời vỗ vỗ lưng, ăn nhiều một chút ta, tâm tình sẽ khá hơn một chút. Các trưởng bối cho tiền mừng tuổi vẫn là rất phong phú. Lão Hầu gia cùng lão thái thái phân biệt cho mỗi người 8 lượng ngân tệ, Phong Giản Ninh cùng đại nương tử mỗi người là 5 lượng, nhị thúc cùng thẩm nương cũng giống vậy. Như thế tính được, mỗi đứa bé đều có thể đến 36 lạng ngân tệ, số tiền này người bình thường có thể sinh hoạt 1 năm rưỡi có thừa. Phong Nghiên Sơ tiền hạp tử vẫn như cũ rất không, chỉ chứa 1/4 không đến dáng vẻ. Chương 16, nhớ ăn không nhớ đánh chương 16, nhớ ăn không nhớ đánh. Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới đã năm sau đi thân thăm bạn, đại gia đối trận kia Phong Hàn vẫn như cũ 10 phần chú ý, cường điệu phê bình một chút hắn nghịch ngợm, cái này khiến hắn càng ngày càng bài xích đi ra ngoài. Ngay cả tiền mừng tuổi cũng hấp dẫn không được. Cũng tỉ như đi đường ra, đại cứu cậu Đường Cảnh liền vỗ nhẹ bờ vai của hắn, thấm thía dạy dỗ, "Nhị lang, về sau cũng không thể như thế nghịch ngợm, ngươi Phong Hàn, nhưng làm cả nhà dạy vò không nhẹ." Tiểu cứu cứu Đường Hiện cũng túi đầu đem nắm đấm chống đỡ tại bên môi, cố gắng ngăn chặn lấy chính mình run run bả vai, "Nhị lang à, kỳ thật so với Phong Hàn, chịu hai hạ cũng còn có lời." Cuối cùng vẫn là đại cứu mâu thoáng nhìn hắn đều nhanh đem góc áo xoa phá, lúc này mới ôm chầm đi, hé miệng cười một tiếng, "Các ngươi đều nhanh im miệng à, đều đem nhị lang nói bắt đầu ngại ngùng." Chờ đi an gia thời điểm, hắn lắc đầu chết không sống được. Ngươi lại biết xấu hổ. Phong Giản Ninh một cái nhịn không được cười khẽ một tiếng. Phụ thân nói gì vậy? Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là muốn mặt mũi. Phong Nghiên Sơ nhíu mày ngửa đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, trong giọng nói tràn đầy không vui. Cái này như thế nào đoán đến lấy người bên ngoài, tức là chính ngươi đã làm sự tình, người khác tự nhiên nói đến, lại nói trưởng bối cũng là lo lắng. Phong Giản Ninh lơ đễnh. Bọn hắn kia là trêu chọc. Hắn nói đến chỗ này không khỏi cảm khái, ai, thật sự là không có một chút tư ẩn. Cái gì tư ẩn? Tiểu hài tử ra ra, nhiều chuyện như vậy. Phong Giản Ninh đang khi nói chuyện phất tay ra hiệu Phương Ân đem người mang đi. Vẫn là đại nương tử che chở, tốt, nhị lang không muốn đi thì không đi được. So với bị người cầm tại miệng nói giỡn, hắn thà rằng tốn thất tiền mừng tuổi để ở nhà sao chép. Tam lang lại hâm mộ dị thường, chỉ là phụ thân không chịu dẫn hắn đi ra ngoài. Hắn thậm chí nói, nếu ta có thể cầm tới tiền mừng tuổi, bị người nói cứ nói đi, không đau không ngứa cũng không cần gấp. Phong Nghiên Sơ bị làm phiền lòng, tùy tiện tìm cái cớ phất tay đuổi người, đi đi đi, ta còn muốn biết bài tập đâu. Lời này khiếp sợ đến Tam lang, ánh mắt hắn trừng lão đại, khẽ nhếch miệng, năm hết tiết đến rồi, ngươi lại muốn biết bài tập. Phong Nghiên Sơ lông mày trao lên, mài mực tay hơi dừng lại, quay đầu nhìn lại, ngươi đừng nói cho ta, ngươi còn không biết. Đối phương trầm mặc xác nhận điểm này, ngươi thật đúng là không có biết à, mấy ngày nữa nhập học lại lên lớp lại Dương tiên sinh là muốn kiểm tra. Tam lang ánh mắt rời rạc không dám nhìn thẳng, nhịn không được liếm môi một cái, ủ rũ cúi đầu nói, an tết vui vẻ như vậy, sao còn có bài tập, thật thật mất hứng. Cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời bãi biển, trở về viết bài tập. Hắn nhìn đối phương bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một cái rất nhỏ đường cong, ánh mắt cũng có chút cong cong, ai nha, xem như lống trở về. Năm sau chính thức nhập học lại lên lớp lại, Dương tiên sinh không chỉ có muốn kiểm tra bài tập, còn tra 10 phần cẩn thận. Đại lang quy củ hoàn thành bài tập, trên cơ bản đều có thể trả lời đến. Phong Nghiên Sơ tự nhiên cũng thuận lợi thông qua. Tứ lang nhắc gan, hoàn thành cũng không tệ lắm, thậm chí còn nhận lấy khen ngợi. Trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn luôn luôn chăm chú phụ trách chưa xuất sai lầm. Chỉ là Dương tiên sinh đến cùng là nam tử, cảm thấy nữ tử không cần khoa khảo, đọc sách bất quá là vì minh lễ, cũng không nghiêm ngặt. Chỉ có Tam lang bài tập viết 10 phần viết ngoáy, trả lời cũng là gập ghềnh, không như ý muốn. Ở trong quá trình này, Dương tiên sinh lông mày liền không có buông lỏng, cho nên đón hắn chỉ có bàn tay. Nghỉ lúc hắn sung sướng đến mức nào, lập tức liền có rất đau lòng. Tại chịu lần thứ nhất thời điểm, nước mắt liền không từng đứt đoạn, thấp giọng nức nở, "Tiên sinh, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Dương tiên sinh bị tức không nhẹ, hồng hộc thở phì phò, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ vào đối phương bài tập trách cứ, "Ngươi nếu là loại thái độ này, còn không bằng không biết, không có lãng phí bút mực. Ngươi đây là ứng phó ta sao? Ngươi đây là tại ứng phó chính ngươi. Cho ngươi thời gian 10 ngày, 10 ngày sau ta muốn ngươi một lần nữa đưa cho ta. Có thể làm được hay không?" Tam Lang bị thanh âm này dọa đến một cái giật mình, hắn vẫn như cũ trong mắt rừng rừng, tận lực cúi đầu, bờ môi cũng bởi vì lúc trước thuốc thiết mà run rẩy, "Có thể làm được." Hắn một mực chịu đựng, thẳng đến hạ học, lúc này mới giơ sưng đỏ tay trái gào khóc khóc lớn. Phong Nghiên Sơn nặng nề mà đập hai lần bờ vai của hắn, than nhẹ một tiếng, "Ngươi nếu là sớm một chút biết, cũng không đến nỗi bị đánh." Hắn mặc dù khóc, nhưng vẫn là quay đầu nói cảm ơn, "Nhị ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta chỉ sợ cũng quên công khóa, nếu không hôm nay Dương tiên sinh chỉ có thể đánh càng nặng." Đại Lang mười phần im lặng, nhưng căn cứ huynh trưởng trách nhiệm vẫn là không nhịn được quan tâm, "Ngươi sao không đem chính mình quên? Lúc này nhớ kỹ a." "Ta nhớ kỹ, lần sau sẽ không bao giờ lại." "Nhị ca, về sau ngươi nhớ kỹ sớm một chút nhắc nhở ta, bởi vì lo lắng cho ta mình tới lúc lại quên đi." Nói hắn không có tỉnh lại a, lần này bị đánh ngao ngao gọi vẫn không quên dặn dò Phong Nghiên Sơ. Nói hắn tỉnh lại a, có thể xem ra vẫn như cũ không có đem bài tập để ở trong lòng. Hắn sau khi trở về, Trương Di Nương thấy nhi tử bị đánh sưng đỏ bàn tay, đã đau lòng, vừa tức buồn bực nhi tử nhớ ăn không nhớ đánh. Nàng bưng lấy tay của con trai, một bên nhẹ nhàng sức thuốc, vừa mắng, "Đáng đời, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không ứng phó." Kia trên ghế có cái đinh không thành, viết việc học, một hồi đói bụng, một hồi khát, một hồi muốn đi ngoài, một hồi muốn đi vệ sinh, không có định tính. Đừng nhìn ngươi nhị ca tinh lịch, nhưng việc học cũng chưa hề trì hoãn. Ta đều nghe Vương Di Nương nói, nhị lang viết chữ thời điểm xưa nay không dùng người thúc, mỗi lần đều là Lý Ma Ma gọi hắn, hắn mới đình chỉ bút. Phong Nghiên chỉ nghe Di Nương miệng bên trong liên tiếp tán dương, có chút không vui, sao quang biếm hắn. Một bên tê tê hô đau, vừa nói, "Di Nương đã cảm thấy nhị ca tốt, sao không nhường nhị ca làm nhi tử?" Trương Di Nương khí chọc chọc chán của đối phương, "Ta ngược lại thật ra muốn cho hắn làm nhi tử, đáng tiếc hắn là theo Vương Di Nương ruột bên trong bỏ ra tới, người ta mẫu thân là hầu phủ đại nương tử. Không có cách nào, ai bảo ta sinh ngươi, chỉ có thể nhận. Đau chết đáng đời, còn không mau đi viết việc học." Phong Nghiên chỉ có chút nhớ ăn không nhớ đánh, hắn giơ bôi qua thuốc tay trái, "Di Nương, tay của ta mới bôi qua thuốc, chờ một lúc lại viết à." "Đi." "Nhớ ăn không nhớ đánh. Cẩn thận ngày mai lại muốn bị đánh." Ai ngờ hắn lại có chút cao hứng, mặt mày hớn hở nhếch miệng, "Vậy thì thật là tốt đem một cái tay khác đánh sưng, dạng này ta cũng không cần biết chữ. Ngươi quên ngươi bị đánh bàn tay đau đến khóc." Kỳ thật nhịn một chút cũng có thể. Phong Nghiên chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Trương Di Nương hiểu rất rõ con trai, nàng đầu tiên là sủi cười một tiếng, sau đó cảnh cáo, "Ngươi nếu là còn như vậy, ta liền nói cho đại nương tử, hoặc là thế tử gia." Phong Nghiên chỉ nghe xong lời này, bả vai co rụt lại, đại nương tử có lẽ sẽ không quản, nhưng phụ thân biết sau khẳng định sẽ thu thập hắn. Thế là cũng như chạy trốn ngồi vào trước bàn sách, "Ta cái này đi viết. Thủy Tuyết, qua tôi giúp ta mài mực." Trương Di Nương thấy uy hiếp có tác dụng, tâm tình cũng tốt hơn chút nào, "Thủy Tuyết, nhìn xem Tam Lang, không cho phép hắn muốn ăn muốn uống." "Là, Di Nương." Chương 17, lưu lấy chơi chương 17, lưu lấy chơi. Thời gian phi tốc trôi qua, ngày xuân nắng ấm đuổi đi tàn đông điệu hiu, xanh nhạt dường như trong vòng một đêm tô điểm ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, trong núi hoa đào tranh nhau nhảy múa. Phong Nghiên Sơ cởi nặng nghề trang phục mùa đông, mặc vào năm nay mới làm áo xuân, nếu là sau lưng không có Tam Lang liễu lo không ngừng, hắn có lẽ là tâm tình nhất sáng tỏ người. "Nhị ca, ngươi chẳng lẽ không kích động sao? Ngày mai chúng ta liền phải đi kinh giao trang tử đến trường tập kỹ thuật, đến lúc đó ta nhất định phải trên ngựa rong rồi." Tam Lang nói đến chỗ kích động mặt mày con cong, toét miệng cười không ngừng. Hắn quay đầu dùng ngón tay gõ gõ đối phương đầu, "Ngươi dáng dấp còn không có mã cao, liền muốn rong rồi. Ta nhìn ngày mai nhiều nhất để cho người ta dắt ngựa lưu một lưu chúng ta." Tam Lang chau mày, "A, làm sao lại thế?" Phong Nghiên Sơ mong đợi nhất lại không phải cưỡi ngựa, hắn ở sâu trong nội tâm càng muốn nhìn một chút kinh thành náo nhiệt đường đi. Từ hắn xuyên đến nhanh thời gian một năm, ngoại trừ mấy lần thăm người thân, hắn chưa hề bước ra qua hầu phủ đại môn, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài. Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn rất thanh tỉnh chính mình xuyên việt tới hầu môn gia đình phú quý. Cũng chỉ có dạng này xuất thân, mới có thể đang đi học sau khi, còn có tinh lực tại phương diện khác dạy bảo hải tử, tỉ như đàn, cờ, hội họa, thuật cưỡi ngựa chờ một chút. Mà người bình thường mỗi ngày là một ngày ba bữa bốn ba, đừng nói học những vật này, đọc sách đều là hy vọng xa vời. Bệ hạ hàng năm đều sẽ cử hành thu liệp, phàm trong kinh tứ phẩm trở lên quan viên cùng hân quý sẽ đi, bệ hạ nhân đức cho phép mang trong nhà con cháu tham gia, tương lai các ngươi cũng có thể là tham gia, cho nên không chỉ là kỹ thuật, xạ tiễn cũng phải học tập. Theo ngày mai bắt đầu, mỗi tháng đều sẽ an bài 2 tới 3 ngày đi kinh ngoại ô trang tử học tập. Đây là vừa rồi hạ tiết học, phụ thân Phong Giản Linh bỗng nhiên tới thăm sau, báo cho mấy đứa bé. "Phụ thân, ta có thể đi sao?" Phong Nghiên mượn ánh mắt sáng ngời, ánh mắt tỏa sáng, mong đợi hỏi hướng phụ thân. Ngay tại Phong Giản Linh chuẩn bị lấy nữ hài tử hẳn là Trình Tĩnh làm lý do cự tuyệt lúc, Phong Nghiên Sơ lại thuyết phục phụ thân, nhường trưởng tỷ cùng đi. Tuy nói bây giờ tất cả mọi người đề sướng nữ tử nên chính tĩnh, có thể bản triều Thái Tông chi nữ minh sướng trưởng công chúa, không chỉ có cung ngựa thành thạo, còn tập được một thân tốt võ nghệ, càng là tại lục phiến môn là triều đình lập xuống không ít công lao. Tỷ tỷ tuy là nữ tử, nhưng trong lòng cũng rất khâm phục minh sướng trưởng công chúa, huống chi nhà chúng ta là võ an hầu phủ, tỷ tỷ học tập cưỡi ngựa xạ tiễn, đang phù hợp phong gia gia phong. Giờ phút này Phong Giản Ninh, trước kia ngày khác biệt ánh mắt xem kỹ lấy trước mắt thứ tử, lời nói này theo một đứa bé miệng bên trong nói ra thật là làm cho người kinh hãi. Vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời nhường Phong Nghiên Sơ có chút khẩn trương, phụ thân, thật là nhi tử chỗ nào nói không đúng. Thật lâu, Phong Giản Ninh mới uống mấy ngụm trà, háng giọng một cái, có chút giọng khàn khàn trong trẻo rất nhiều, vậy liền theo nhị lang lời nói, Mẫn Nhi cùng đi. Cảm ơn phụ thân, cũng tạ ơn nhị lang. Phong Nghiên Mẫn cười đến ánh mắt đều cong. Đại lang Phong Nghiên Khai lại có chút thất lạc, hắn có chút hối hận chính mình không nghĩ tới cái này một góc dạng, lại nhường nhị lang đoạt trước. Kỳ thật tại hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn cảm thấy nữ tử nên ở nhà theo theo hoa, học quản gia tốt liền có thể. Đây là tuổi nhỏ hắn còn không nhận thấy được tư tưởng, nữ tử giúp chồng dạy con mới là chính đủ. Đồng thời đây cũng là lập tức thời đại cơ hồ tất cả mọi người công nhận đạo lý. Mặc dù đại nương tử nhường nữ nhi thân cận hơn một chút đại lang cùng nhị lang, chỉ là theo cái này về sau, ngay cả Phong Nghiên Mẫn chính mình cũng không có ý thức được, nàng thời gian dần trôi qua cùng nhị lang càng thân cận một chút. Cái gì? Coi là thật như thế. Đại nương tử không nghĩ tới lại là nhị lang nói lên, nàng trước kia coi là đại lang sẽ lên tiếng trước nhất cầu tình. Phong Nghiên Mẫn gật đầu khẳng định, coi là thật. Lúc ấy nhị lang kia phiên lời vừa ra khỏi miệng, đừng nói Dương tiên sinh, ngay cả phụ thân đều kính trụ, tất cả mọi người không nghĩ tới. Đại nương tử cổ vũ nữ nhi, muốn đến thì đến a. Bất quá đã ngươi phụ thân đồng ý, vậy ngươi liền phải thật tốt học, hướng người bên ngoài chứng minh ngươi không thể so với người khác chênh lệch. Phong Nghiên Mẫn chăm chú hứa hẹn, ân, ta nhất định sẽ thật tốt học. Ngày kế tiếp, nhường Phong Nghiên Sơ thất vọng là, Võ An Hầu phủ ra khỏi thành xe ngựa cũng không trải qua phố xá, mà là lựa chọn một đầu rộng rãi nhanh gọn đường, trực tiếp theo Tây Môn đi ra ngoài. Phong gia trang tử bên trên chuyên môn mở ra một chỗ đất trống, chính là vì huấn luyện kỹ thuật. Chờ những hải tử này tới chỗ sau, đập vào mi mắt là ba thất cường trắng ngựa, bọn hắn đang bị mã phu lôi kéo tại trong sân dạo bước. Phong Nghiên Sơ hưng phấn hỏi hướng một bên nhị thúc, đây chính là chúng ta luyện tập dùng ngựa. Thật là cũng không đủ a. Bởi vì những người khác vội vàng, trong nhà chỉ có nhị thúc là người rảnh rỗi, cho nên được an bài mang theo bọn nhỏ học kỹ thuật. Nghĩ thật đẹp. Nhị thúc chỉ hướng một bên khác, những cái kia mới là các ngươi dùng để luyện tập ngựa. Tất cả hài tử theo nhị thúc ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là trai trai tiểu mã câu. A mấy đứa bé đều rất thất vọng. Hôm nay kỹ thuật học tập cũng không giống đại gia nghĩ như vậy nhanh như điện chớp, cho dù là tiểu mã câu, bọn hắn cũng là bị người lôi kéo ở đây bên trên lưu, dùng nhị thúc lời nói, lần này trọng tại thể nghiệm. Có thể Phong Nghiên Sơ nghiêm trọng hoài nghi, nhị thúc cũng không phải là chân tâm dạy bọn họ, chỉ là nhìn xem đừng xảy ra ngoài ý muốn là được. Ngay tại hắn cảm thấy mình có thể cưỡi ngựa chạy chậm lúc, nhị thúc không chỉ có cự tuyệt, còn cảnh cáo mã phu không cho phép buông tay, hắn cứ như vậy ngồi ở trên ngựa, bị người nắm lưu tầm vài vòng. Mắt thấy nhị thúc như thế qua loa, hắn ra lệnh mã phu dừng lại, có thể mã phu nhìn về phía nhị thúc lại do dự, khi hắn trực tiếp nhảy xuống. Ông trời của ta nha, nhị lang ngươi làm cái gì vậy? Nguyên bản còn tại dưới gốc cây nằm nhị thúc hoảng sợ nhảy dựng lên. Làm cái gì? Nhị thúc, ngươi chính là như thế dạy ta học cưỡi ngựa. Phong Nghiên Sơ nhíu mày, bước nhanh đến gần Phong Giản Nôn, trong lời nói giấu cơn giận. Phong Giản Nôn đầu tiên là cẩn thận tra xét một phen, gặp người không việc gì, vung nổi nói, cũng là bởi vì ngươi như vậy nghịch ngợm, ta không yên lòng này mới khiến bọn hắn chậm rãi dạy ngươi. Hắn đầu tiên là không khách khí suy cười một tiếng, mà thôi, đã nhị thúc không phải thật tâm giáo, vậy tự ta đi chơi. Ngữ khí hơi hận, dường như không thèm để ý nói xong cũng không để ý tới nhị thúc tại sau lưng la lên, trực tiếp đi hướng sân tập bắn, tiện tay chỉ hướng canh giữ ở người bên cạnh, hỏi, ngươi sẽ xạ tiễn sao? Người kia nhìn tuổi tác không lớn, hơn 20, làn da bởi vì thời gian dài bạo chiếu, thành màu đồng cổ. Mặc trên người xanh đen sắt thô váy vải, phía trên có mảnh vá, giặt hồ đến 10 phần sạch sẽ. Người kia nghe tiếng đầu tiên là nhìn Phong Nghiên Sơ một cái, tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại cúi đầu, song tay thật chặt nắm chặt vào áo, khẩn trương nói, học qua một chút. Kia tốt, người trước dạy ta. Là. Người kia hưng phấn gật đầu, sau đó tại sân tập bắn tìm một bộ tiểu hài tử dùng cung tiễn, cung kính đưa lên, lang quân tuổi tác nhỏ, dùng cái này một bộ cung thích hợp nhất. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận cung tiễn, kéo cung thử một chút, sau đó thỏa mãn gật đầu, cường độ phù hợp, về sau chỉ cần ta đến, ngươi liền dạy ta xạ tiễn, giao đến tốt có thưởng. Là, lang quân. Người kia kích động trả lời. Ngay tại Phong Nghiên Sơ học tập xạ tiễn lúc, nhị thúc dạo bước đi tới, trong thanh âm mang theo trêu chọc, nha, nhị lang đây là không học cưỡi ngựa, đổi học xạ tiễn. Thật tốt luyện, một nhất định có thể bên trên cái địa, cũng tốt, tỉnh ta lo lắng hãi hùng. Chương 18, ta tha thứ ngươi rồi. Chương 18, ta tha thứ ngươi rồi. Trở lại Võ An Hầu phủ về sau, Phong Nghiên Sơ liền giận đùng đùng đem nhị thúc áo. Tổ phụ, phụ thân, vẫn là biến thành người khác cùng chúng ta đi trang tử lên đi. Thế nào? Có lao hầu ra câu nói này, hắn cũng không tiếp tục nhịn, lần này đi luyện tập kỹ thuật, nhị thúc vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, dùng chính là tiểu mã câu, ta vô cùng cảm tạ nhị thúc, chỉ là hắn cũng không thể cứ như vậy đem chúng ta ném mặc kệ, chính mình nằm tại trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Những cái kia mã phu không dám vi phạm nhị thúc ý tứ, mạnh mẽ lôi kéo ngựa lưu hai chúng ta ngày. Lại có việc này. Phong Tĩnh Lương mặc dù biết thứ tử không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy. Tổ phụ cũng đừng cảm thấy tôn nhi lừa gạt ngài, ngài chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết. Phong Nghiên Sơ nói xong bờ môi mím thành một đường, dương mắt nhìn về phía tổ phụ ánh mắt không chút nào sợ hãi. Phong Giản Ninh thấy nhi tử lại lấy ti cáo tôn, mi tâm gấp vặn, xuất khẩu liền trách cứ, hỗn trướng, thân làm văn bối giám cáo trưởng bối trạng. Ta nhìn ngươi là muốn lấy đánh. Tại cổ đại văn bối cáo trạng trưởng bối đây chính là tội lớn, trừ phi liên quan đến tội lớn như phản có thể miễn, nếu không chính là rơi xuống quan phủ, vậy cũng muốn trước chịu hơn vài chục đánh vậy, khả năng đưa đơn kiện. Phong Nghiên Sơ một cái văn bối cáo nhị thúc trạng, đây là sai lầm lớn, tổ phụ đều chưa hẳn sẽ bao dung. Hắn lo lắng bị đánh, trong đầu đội vàng lục soát, đem kiếp trước cùng kiếp này nhìn qua nói ra, phụ thân lời ấy sai rồi, tuân tử tử nói có lời, nhập hiếu gia đệ, nhân chi việc nhỏ cũng. Theo nói không theo quân, theo nghĩa không theo cha, nhân chi đại sự cũng. Sau hán thư càng có, không dán chi bị hại, dán mà không nghe gọi là thi. Nhi tử khuyên can qua nhị thúc, nhị thúc lơ đễnh, nhi tử tự nhiên muốn đem tình huống bẩm báo tổ phụ, đây mới là đối tổ phụ tận hiếu. Phong Giản Minh chỉ vào thứ tử giận mắng, liền ngươi đạo lý lớn nhiều. Lão hầu gia lại chú ý tới địa phương khác, nhị lang, Dương tiên sinh cho các ngươi dạy qua tuần tử cùng sau hán thư. Phong Nghiên Sơ lúc này mới phát hiện chính mình vừa sốt ruột vậy mà đem tiếp trước vụn vụn vật vật biết đến đôi câu vài lời nói ra. Hắn mím môi một cái, trong lòng tính toán bạn nhất một hồi tổ phụ đánh hắn, muốn hay không chạy trước là bên trên. Có thể tổ phụ mở miệng phạt hắn, chỉ sợ không ai dám ngăn đón, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi có chút hối hận, nguyên thân ở cổ đại, phụ thân dù cho đánh chết nhi tử cũng không cần bồi mệnh. Còn không có học được. Vậy ngươi làm thế nào biết? Là chính ngươi chủ động nhìn. Phong Tĩnh Lương trong lòng mơ hồ chờ đợi, chẳng lẽ Tôn Nhi biết chủ động học tập? Nhưng đến đấy nhường hắn thất vọng, Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, hứa là thường ngày từ nơi nào nghe được, trong lúc vô tình nhớ kỹ. Phong Tĩnh Lương nhìn xem Tôn Nhi nháy ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, tổ phụ biết, lần sau liền không cho ngươi nhị thúc đi theo, đi nghỉ ngơi đi. Phong Nghiên Sơ thở dài một hơi, thần sắc cũng không giống vừa rồi như vậy khẩn trương, hiện ra nụ cười trên mặt mười phần chân thành, dường như xua tán đi lão hầu ra bởi vì triều chính mà phiền não tâm sự. Tôn Nhi cáo lui. Nói xong đạp trên nhẹ nhàng bước chân đi ra ngoài, miệng bên trong còn hừ phát không thành giọng từ khúc. Phụ thân, đứa nhỏ này thực sự không tưởng nổi, ngài làm sao lại tha hắn đâu? Phong Giản Linh có lòng thừa cơ giáo huấn một chút thứ tử, miễn cho tương lai nghịch ngợm không biết phân tức, dẫn xuất đại họa. Ngươi nha, vẫn là thật không thể giải thích người đứa con trai này, đừng nói ta vốn cũng không sẽ phạt hắn, liền bẹn bẹn hướng về phía vừa rồi kia lời nói, ta liền không khả năng xử phạt. Lại nói vốn chính là ngươi nhị đệ không đúng, hắn người hầu không ra dáng, chỉ có thể lĩnh hư chức nhàn rỗi ở nhà, hiện nay thậm chí ngay cả việc nhỏ như vậy đều qua loa, ta không có tìm hắn tính sổ sách đã là khoan dung độ lượng. Lao hầu ra đối đứa con thứ này cũng là rất nhiều bất mãn. Thẳng đến lần thứ hai đi thời điểm, tất cả hài tử lúc này mới phát hiện thay người, đem nhị thúc đổi thành Phong Giản Linh bên người Phương Ân. Lần này không phải nhị thúc cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Nhị thúc là thân thể khó chịu sao? Phương Ân không nói gì, mà là nhìn Phong Nghiên Sơ một cái, trước hết nhất kịp phản ứng chính là đại lang, hắn khiếp sợ miệng đều kém chút khép lại. Trên xe ngựa, tất cả mọi người tranh nhau cùng Phong Nghiên Sơ ngồi một chiếc, cuối cùng chỉ có Phong Nghiên Mẫn cùng Phong Nghiên Khai thành công. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa lên đến, đại lang lại hỏi. Là tổ phụ ý tứ. Phong Nghiên Sơ cũng không nói tỉ mỉ, dù sao cáo trưởng bối trạng không phải chuyện gì tốt. Lần trước rất không có ý nghĩa, hôm nay ta có thể phải thật tốt luyện. Nhị lang, chờ luyện tốt chúng ta đi đi săn. Phong Nghiên Mẫn hưng phấn nói. Tốt, tốt. Phong Nghiên Khai chuyển động con mắt vụng trộm liếc qua nhị lang, lại quay đầu nhìn về phía trưởng tỷ, trên nét mặt mang theo một chút không đồng ý. Tỷ tỷ, ngươi là nữ hài tử, dạng này không tốt lắm đâu. Nói đến chỗ này có lẽ cảm thấy không ổn, lại nói, đừng đến lúc đó làm bị thương sẽ không tốt. Phong Nghiên Mẫn không nghe ra đến, coi là đại lang cảm thấy mình học không được kỹ thuật cùng xa tiễn, trợn mắt nhìn, làm sao có thể? Ngươi học sẽ, ta tự nhiên cũng học sẽ. Phong Nghiên Sơ nghe ra đại lang ý tứ, cảm thấy hắn một đứa bé, tư tưởng liền như là những cái kia lão học cứu đồng dạng, không thiếu được muốn nôn nắn. Đại ca, tỷ tỷ tuy là nữ hài tử, có thể ta cũng không cho rằng nàng so người bên ngoài chênh lệch, liền lấy đến trường mà nói, ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, chúng ta tất cả mọi người nhận qua tiên sinh phê bình cùng trách phạt. Đó là bởi vì tiên sinh cảm thấy tỷ tỷ là nữ hài tử, không cần khoa khảo, yêu cầu không nghiêm mà thôi. Phong Nghiên Khai nhịn không được cãi lại. Phong Nghiên Mẫn cũng ý thức được đại lang liền là bởi vì chính mình là nữ hài tử, cho nên khắp nơi cảm thấy so ra kém nam hài, ngươi nói vậy. Ta chữ viết so ngươi tốt, thư xác nhận cũng nhanh hơn ngươi. Liền lấy đàn khóa mà nói, ta cũng không bằng đại tỷ tỷ lĩnh ngộ nhanh, ta thừa nhận nàng so với ta mạnh hơn, cho nên ta không cho rằng tỷ tỷ là nữ hài tử, liền so ra kém chúng ta. Phong Nghiên Sơ nhìn đại lang mặc dù không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng không đồng ý, tiếp tục nói, ngày xưa, Thái Tông hoàng đế cũng không vì Minh Sướng trưởng công chúa là nữ tử liền kinh thị, ngược lại như nam nhi giống như dạy bảo, điều này cũng làm cho Minh Sướng trưởng công chúa bất luận là vị quốc hoặc là dân, làm cũng không so huynh đệ chênh lệch, cho nên Thái Tông chưa xem nhẹ nữ tử, đại ca cũng nên như vậy. Đại lang không nói lời nào, cúi đầu chụp lấy tay, chậm một hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trưởng tỷ, đại tỷ tỷ, thật xin lỗi. Phong Nghiên Mẫn là rộng lượng sáng sủa nữ hài, cũng không so đo, cười đến vẻ mặt sán lạ, ta tha thứ ngươi rồi, ai bảo ngươi là đệ đệ ta đâu. Trong xe ngựa, bầu không khí lại khôi phục trước đó náo nhiệt. Phong Nghiên Sơ nhạy cảm phát giác được một chút, Dương tiên sinh tất nhiên coi trọng mấy đứa bé trai, nhưng chưa hề biểu hiện ra khinh thị trưởng tỷ, Đường Minh, hắn cùng hai cái đệ đệ, cũng không có bởi vì nàng là nữ hài tử, đã cảm thấy chỉ có thể làm những cái được gọi là nữ hài tử mới có thể làm sự tình. Hầu phủ bên trong liền ngay cả phía trên trưởng bối đều không nói gì, sao Phong Nghiên Khai liền có cái này tư tưởng? Chẳng lẽ Lưu Di Nương ngày thường còn đâu? Cảm thấy mình sinh thứ trưởng tử, tương lai hầu phủ mọi thứ đều là đại lang. Cảm thấy đại nương tử tuy là chính thất, có thể đem đến Phong Nghiên Mẫn là phải lập gia đình. Đại nương tử cùng nữ nhi ngày sau còn không phải cần nhờ con trai mình. Phong Nghiên Sơ cưỡng ép đè xuống ý nghĩ trong lòng, ngược lại tương lai hắn là phải bị phân đi ra, bất luận hầu phủ rơi vào trong tay ai cũng không có quan hệ gì với hắn. Chương 19, ngoại trừ đọc sách đều thật thích chương 19. Ngoại trừ đọc sách đều thật thích lần này kỹ thuật luyện tập quả nhiên cùng lần trước một trời một vực, so với nhị thuốc tàn bạn, Phương Ân đáng tin cậy nhiều, đại gia đã có thể cưới lấy tiểu mã câu chạy trượm. Sân tập bắn bên trên, lần trước giáo phong nghiên sơ xạ tiễn người kia, mắt lom lom nhìn nơi xa cưới tiểu mã chạy người. Nha, còn nhìn đâu? Một cái nhìn cách ăn mặc rõ ràng là trông coi trang tử hạ nhân, người này xích lại gần chào phúng, phung tứ, ngươi bất quá là một cái bị bán mình hạ nhân, 10 năm trước, vẫn là quản sự thương hại ngươi, mới cho ngươi một bát cơm ăn, đừng tưởng rằng ngươi may mắn dạy qua nhị lang quân xạ tiễn, liền có lượng. Người này nhìn Phùng Tứ gỗ đồng dạng kim châm đâm bất động, nói hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, khí gắt một cái, bất quá là thợ săn, sẽ xạ tiễn có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải quản sự cho cơ hội, như thế nào vòng lấy ngươi. Rõ ràng là ngày xuân, Phong Nghiên Minh chạy vài vòng xuống tới, đã nóng đầu đầy mồ hôi, hắn xuống ngựa, hô xích chạy đến bên sân, hô, Trúc Thanh. Trúc Thanh, ta đói. Gã sai vật Trúc Thanh sớm đã đem khăn, điểm tâm, thuốc nước uống nguội chuẩn bị thỏa đáng. Hắn thấy nhà mình lang quân nóng mồ hôi chảy ròng, tranh thủ thời gian vặn khăn nên đón, lang quân đừng có gấp, trước ngồi nghỉ một lát. Phong Nghiên Minh vội vàng tẩy tay cầm khối điểm tâm, ngửa mặt trở lấy Trúc Thanh lau mồ hôi. Ân, lần này cưỡi ngựa so với lần trước tốt chơi nhiều rồi, ngươi nhìn thấy không có, ta vừa rồi bị phong không. Trúc Thanh trên tay không ngừng, lại là lau mồ hôi, lại là ngược thuốc nước uống nguội, đồng thời ngoài miệng trả về ứng, nhìn thấy, lang quân vừa rồi thật là hủy phong. Cẩn thận nghe lấy, uống chút tử tô ẩm thuận một thuận. Vẫn là nóng, nhanh cho ta phiến một cái. Phong Nghiên Minh uống tử tô ẩm, vẫn như cũ cảm thấy nóng. Trúc Thanh là thẩm nương ôn thị chuyên môn phái tại nhi tử bên người, ra ngoài lúc tùy thân chiếu cố, làm sao có thể một mặt tùy theo lang quân tính tình. Lang quân nghỉ một chút, một hồi liền mát mẻ, nếu là lấy gió, nhị nương tử nhưng là muốn phạt tiểu nhân. Phong Nghiên Minh lại cái chảy cái cối vài câu, cũng không đạt được. Hắn ngược lại nhìn về phía giữa sân ngay tại cưỡi ngựa mấy người, phất tay hô to, "Ai? Các ngươi tới dùng chút điểm tâm a." Phong Nghiên An đã sớm muốn nghỉ ngơi, nhưng là thấy nhà mình mấy cái huynh trưởng cũng không rời đi, cũng không dám thiện động, thẳng đến nhị ca xuống ngựa, cái này mới cao hứng đến theo sau lưng. "Nhị ca, chờ ta một chút, chính ngươi nhanh lên đuổi theo." Phong Nghiên Sơ đã sớm nhìn ra tiểu tử này trên ngựa ngồi không yên, hắn vừa thật là có chút khát. Chờ đối phương hấp tấp đuổi theo đến, hắn lập tức ôm cổ của đối phương, muốn nghỉ liền nghỉ ngơi thôi, làm cái gì muốn nhìn người khác. "Đường huynh không đều đi nghỉ trước sao?" Phong Nghiên An vui tươi hớn hở nói, các ngươi đều đang luyện tập, ta không dám, lại nói ta làm sao có thể cùng Đường huynh so, Đường huynh là đệ tử, ta là con thứ, tự nhiên khác biệt. Chẳng lẽ ta cũng không phải là con thứ? Ngươi nha, chính là nghĩ quá nhiều, ngươi là Võ An hầu phủ lang quân, lá gan thế nào nhỏ như vậy? Hắn im lặng gõ gõ đối phương đầu. Phong Nghiên An nhẹ nhẹ xoa bị nhị ca gõ qua cái trán, thưa giả nói, ta di nương cũng chê ta nhát gan không thành sự, còn tổng mắng ta liền muội muội một cô nương cũng không bằng. Không đầy một lát, Phong Nghiên Khai cùng Phong Nghiên Mẫn hai người lần lượt nghỉ ngơi. Chỉ có Tam Lang Phong Nghiên Chỉ vẫn như cũ hưng thú bừng bừng cưỡi tiểu mã câu toàn trường chạy, ngay cả Phương Ân nhường hắn nghỉ ngơi cũng là mắt biết hai ngơ. Đại Lang uống xong thuốc nước uống nguội, xa xa hướng giữa sân nhìn lên, lập tức liền vui vẻ, đẩy Phong Nghiên Sơ đưa tay ra hiệu, "Ngươi nhìn, tuy nói Tam Lang không thích đọc sách, có thể cái này nhìn cũng quá mức cao hơn a." Phong Nghiên Sơ dương mắt nhìn lên, phốc phốc cười một tiếng, "Hắn nha, chỉ cần là cùng đọc sách không quan hệ sự tình, liền không gặp hắn không thích." Sau đó ra hiệu Tam Lang gã sai vặt xong thọ, đi đem Tam Lang gọi trở về. "Là..." Phong Nghiên Chỉ cười đang vui lúc, liền bị Song Thọ ngăn lại, mau tránh ra. Song Thọ làm sao dám thật tránh ra, trước đó hầu hạ lang quân gã sai vật phạm sai lầm, chính là nhị lang bẩm báo đại nương tử toàn đuổi, cho nên so với nhà mình lang quân trong lòng càng sợ hãi sợ nhị lang quân. "Lang quân, nhị lang quân nhường ngài đi nghỉ ngơi." Hắn mặc dù trong lòng không muốn, nhưng chẳng biết tại sao đối với hai ca tùy tiện không dám trái lời, đành phải quệt mồm xuống ngựa, đã nhị ca đến gọi, vậy thì đi nghỉ ngơi đi. Hắn cơ hồ là xê dịch lấy đi lên phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lưu luyến không rời nhìn về phía bị dắt đi tiểu ma câu, chờ đi đến Phong Nghiên Sơ trước mặt còn nói, "Nhị ca, ta còn muốn lại cưới một hồi đâu." Phong Nghiên Sơ theo trên bàn cầm lấy một khối như ý cao nhét vào Tam Lang miệng bên trong, ăn chút bánh ngọt ta. Mấy cái tiểu hài tử cùng một chỗ cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Hắn lúc này mới chú ý tới xa xa sân tập bắn bên cạnh đứng đấy một người, người kia đang nhìn về phía bọn hắn nơi này, "Ai nha, kém chút đem người kia quên." Hắn suy nghĩ nhất chuyện, nghĩ đến cái gì? "Phương Ân." Phương Ân cũng không dám xem nhẹ hầu phủ vị này nhị lang quân, tranh thủ thời gian chắp tay trả lời, "Nhị lang quân có gì phân phó?" "Trong phủ không có phi ngựa địa phương, chúng ta cái này mới không thể không đến trang tử đến trường, có thể cái này xạ tiễn lại không ngại sự tình." Phong Nghiên Sơ nói chỉ phía xa người ở ngoài xa, "Ta lần trước lúc đến phát hiện người kia xạ tiễn cũng tệ, lần này hồi phủ liền đem hắn cũng mang về à." Cái này Phương Ân có chút do dự, bởi vì thế tử gia cũng không phân phó. Phong Nghiên Sơ cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng phụ thân sẽ đồng ý, không phải còn có tổ phụ tổ mẫu, không cần lo lắng, ta trở về sẽ cho phụ thân nói. Kia nhường tiểu nhân trước đi tra hỏi người này có hay không vấn đề. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến hồi phủ, trang tử bên trên cũng giống vậy. "Ân, đi thôi." Đại Lang nhớ kỹ người kia, lần trước là hắn giáo nhị lang xạ tiễn. Phương Ân đi xa sau, liền đụng lên tới hỏi, "Người kia là ai?" "Không biết rõ, bất quá hắn xạ tiễn cũng tệ, giao chúng ta là không có vấn đề gì." Phương Ân đã đi tra hỏi, nếu như không có vấn đề về sau trong phủ cũng có thể luyện tập xạ tiễn. Đây chính là bọn họ người ta như thế muốn gánh chịu, ngươi có thể không tinh thông, nhưng không thể không biết. Chớ nói chi là Võ An hầu tổ tiên muốn là võ tướng xuất thần, hậu thế tử tôn nếu là liền cưỡi ngựa xạ tiễn cũng sẽ không, vậy mới muốn bị cười đến rụng răng. Chương 20, bắt lấy cơ hội chương 20, bắt lấy cơ hội Phương hộ vệ, thật là ta chỗ nào chuẩn bị không chu toàn. Trang quản sự đối với Phương Ân tới thăm có chút khẩn trương. Phương Ân nói ngay vào điểm chính, sân tập bắn bên trên người kia là người an bài. Trang quản sự trong lòng hơi hồi hộp một chút, coi là Phùng Tứ phạm vào cái gì sai, lo lắng bất an hỏi, là ta an bài, thật là hắn chỗ nào làm không đúng.
A, kia thật không có, gặp hắn sẽ xả tiễn, có câu hỏi này mà thôi.
Trang quản sự tâm thần buông lỏng, giới thiệu Phùng Tứ tình huống, người kia họ Phùng, trong nhà đi bốn, đại gia cũng đều gọi hắn Phùng Tứ. Nhà hắn nguyên là bên cạnh thôn thợ săn, chúng ta phía sau núi rừng tự cần người trông giữ, ta liền thuê nhà hắn. Mẫu thân mất sớm, Phùng Nhị còn nhỏ chết sớm, chỉ còn lại huynh đệ ba cái, về sau triều đình chứng minh, nhà hắn Phùng Đại cũng không trở lại nữa. 10 năm trước cha hắn bệnh nặng, không chỉ có thiếu đặt mức nợ, người còn không có cứu trở về. Phùng Tam cũng chạy không còn hình bóng, trong nhà chỉ còn lại cái trai trai tiểu tử, làm sao có thể còn phải sạch nợ, vừa vặn ta trang tử bên trên thiếu người, liền mua hắn, về sau ta lại từ đó bảo đảm, may mà hắn cũng không chịu thua kém, những năm qua này sổ sách cũng trả hết. Tháng trước, lang quân nhóm muốn tới học kỵ sạn, thế tử ra phân phó trang tử bên trên chuẩn bị, cái này Phùng Tứ cũng coi là gia truyền, ta liền phân phó hắn tại sân tập bắn bên trên chiếu ứng. Như thế nói đến cũng không thể nghi. Việc quan hệ hầu phủ an toàn, Phương Ân tự nhiên muốn tra hỏi rõ ràng. Xác thực thanh bạch, hiểu rõ. Trang quản sự lập tức cam đoan. Phương Ân thấy người này không có vấn đề, thuận mồm giải thích, trang quản sự cũng đừng chê ta nhiều chuyện, nhắc tới cũng là tiểu tử kia gặp may mắn, nhị lang quân gặp hắn sẽ xa tiễn, muốn đem người mang về, chỉ là thân phận không rõ người làm sao có thể tiến hồi phủ. Chờ Phương Ân sau khi rời đi, trang quản sự đem Phùng Tứ gọi đi. Trang quản sự tốt. Trang quản sự bỗng nhiên muốn gặp Phùng Tứ, cái này khiến trong lòng của hắn vạn phần thấp vọng, chẳng lẽ là hắn tại sân tập bắn bên trên chờ đợi nhị lang quân có thể học xạ tiễn sự tình bị biết. Phùng Tứ, ngươi có biết ta vì sao đưa ngươi gọi tới? Trang quản sự một bên thưởng thức trà, một bên nhìn như hứng hở hỏi. Tiểu nhân không biết. Phùng Tứ cúi đầu, nhìn mười phần khiêm tốn. Ngươi rất may mắn, Phương hộ vệ chuẩn bị đưa ngươi mang trở lại kinh thành, về sau ngươi ngay tại hầu phủ giáo lang quân nhóm xạ tiễn. Trang quản sự lời nói giống như bên thai kinh lôi đồng dạng, Phùng Tứ không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà có thể tiến hầu phủ, đây chính là hầu phủ a. Tiến hầu phủ. Hắn kích động đến nói chuyện đều có chút cả lăm. Phùng Tứ bộ dáng nhường trang quản sự có chút không có mắt nhìn ngươi dạng như vậy, chẳng lẽ tiến vào hầu phủ còn dạng này? Ngươi nếu là có thể nắm lấy cơ hội, sau này liền lưu tại hầu phủ, như là không thể, tương lai lang quân nhóm học được xạ tiễn sau, ngươi đến từ đâu thì về nơi đó. Phùng Tứ vội vàng chắp tay thỉnh giáo, còn mời trang quản sự giáo tiểu nhân. Trang quản sự thở dài một hơi cũng không ngôn ngữ, Phùng Tứ thấy thế vội vàng cấp trong chén trà thêm vào nước trà, cùng tính bưng lên. Trang quản sự tiếp nhận chén trà nhấp một miếng, sau đó khẽ ừ, lúc này mới đặt chén trà xuống không nhanh không chậm nói, phụ thân ngươi mặc dù không có, nhưng xem ở thế hệ trước giao tình bên trên, không thiếu được để điểm ngươi. Cái này mặt ngoài nhìn, là Phương hộ vệ đưa ngươi mang về hầu phủ, nhưng thực tế làm quyết định này chính là ai ngươi biết không? Phùng Tứ trong lòng suy nghĩ lấy đem đáp án nói ra, là nhị lang quân. Đối đi, chân chính làm chủ là nhị lang quân, ngươi là tiến vào hầu phủ, có thể dưới đáy phục vụ cái nào là dễ đối phó, ngươi không căn không cơ, những người kia thật là mấy đời đều tại hầu phủ phụng dưỡng chủ tử. Ngươi mong muốn tại hầu phủ đứng vững gót chân, liền phải tin tưởng chủ tử của ngươi là ai. Trang quản sự liếc thấy đối phương như có điều suy nghĩ bộ dáng, tiếp tục nói, là nhị lang quân làm chủ để ngươi tiến hầu phủ, ngươi muốn hiệu trùng tự nhiên là hắn. Về phần vào phủ sau như thế nào làm, ngươi có thể hay không lưu lại, liền nhìn vận mệnh của ngươi, ta có thể dạy ngươi đều nói. Phùng Tứ nghe xong lời nói này, mười phần cảm kích trang quản sự, xoay người chắp tay chân thành bái tạ đối phương. Phùng Tứ nhiều tạ quản sự, tương lai như có cơ hội, nhất định báo đáp. Trang quản sự cười đến rất hòa thuận, đây chính là hắn mong muốn hiệu quả, cơ hội cho đối phương, về phần có thể hay không bắt lấy liền nhìn bản lãnh của mình. Hắn tuy là kinh ngoại ô trang tử bên trên quản sự, người chung quanh nhìn xem rất thể diện. Có thể sở dĩ có thể nhiều năm như vậy tại trang tử mắc lửa quản sự, dựa vào là đều là bậc cha chú mặt mũi. Hầu phủ cạnh tranh kịch liệt, không có chủ tử đồng ý, trang tử bên trên người rất khó tiến hầu phủ. Một khi phía trên xuất hiện thay đổi nhân sự, hắn quản sự vị trí tùy thời có thể xảy ra tai nạn. Có Phùng Tứ nhân tình này, hầu phủ có cái gì lớn quyết đoán, hắn cũng không đến nỗi luống cuống. Đi thôi, đem đồ vật của mình dọn dẹp một chút. Trang quản sự phất tay nhường Phùng Tứ xuống dưới. Trên đường trở về, Phùng Tứ có chính mình là số không nhiều bọc hành lý, đi bộ tùy hành tại hầu phủ phía sau xe ngựa, hắn mặc dù không có tư cách ngồi xe, cũng không tư cách cưỡi ngựa, nhưng tại ở sâu trong nội tâm chỉ cảm thấy vinh hạnh. Chương 21, đoạn không xong quan hệ thông gia. Chương 21, đoạn không xong quan hệ thông gia. Trở lại hầu phủ ngày kế tiếp, trong học đường liền thêm một người, chính là tứ lang đồng bảo muội muội Phong Nghiên Uyển. Bởi vì là song sinh nguyên nhân, thân thể của nàng so tứ lang yếu một ít, bất luận là thế tử hay là đại nương tử, bọn hắn có ý tứ là muộn một năm nhập học. Năm nay đã 6 tuổi, lại thêm thời tiết ấm dần, Phương Di nương xin chỉ thị đại nương tử về sau mới khiến cho Phong Nghiên Uyển chính thức nhập học. Bởi vì là nhỏ nhất, đại gia vì chiếu cố đem vị trí tốt nhất lưu cho nàng. Hiện tại Phong Nghiên sơ cùng lúc trước tựa như cũng không có biến hóa, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp chính là sao chép kia vài cuốn sách, bất quá mấy quyển bí tịch võ công đã hoàn thành, hiện tại sao chép chính là sách thuốc, hắn thông qua sao chép cũng xác thực hiểu không ít. Khác biệt duy nhất có thể là so với năm ngoái, năm nay bất luận là Lý Ma Ma vẫn là Bích Phương, đối với hắn trông giữ tùng rất nhiều, mà hắn cũng rốt cục có cơ hội vụng trộm nếm thử luyện võ. Bất quá bởi vì không có kiếm cùng thương nguyên nhân, hắn trước hết nhất luyện tập là bài vân trưởng cùng Yên Vân Bộ, trong đó Yên Vân Bộ đã mới gặp hiệu quả, cái kia chính là chạy so trước kia nhanh hơn rất nhiều, bước chân cũng nhẹ. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy là dài lớn hơn một chút, cho nên mới chạy nhanh. Bất quá dù sao cũng là tại hầu phủ, cho dù là hài tử, vậy cũng phải chú ý ngôn hành cử chỉ, căn bản không có cơ hội biểu hiện ra. Mà trong khoảng thời gian này, hắn an phận thủ thường nhường phụ thân có chút kỳ quái,
vậy mà cảm thấy không có náo ra yêu thiêu thân mười phần hiếm lạ, hắn thậm chí đi hỏi đại nương tử. Ngươi người này thật là kỳ quái, nhị lang biết nghe lời ngươi vẫn còn hoài nghi. Đại nương tử mười phần im lặng, xuân hoa sáng lạ, các phủ ở giữa mời cũng trở nên nhiều hơn, nàng cũng rất bận rộn, thường xuyên cần muốn đi ra ngoài xã giao, làm sao có thời giờ dây dưa cái này. Ngươi cũng không phải không hiểu rõ hắn, lặng lẽ à, âm thanh nhất định không có chuyện tốt. Ta gặp ngươi gần đây bận việc lấy, chẳng lẽ sơ sót? Phong Giản Minh rõ ràng không tin nhà mình nhi tử. Đại nương tử ngay tại lấy ra cửa muốn mang trang sức, đối với phu quân đặt câu hỏi hơi không kiên nhẫn, không có việc gì liền ra ngoài đi. Cắt ra đại lang tới thành hôn nhân kỷ, nhà hắn đại nương tử làm ngày xuân yến, ta một hồi còn phải nhanh đi đâu? Nhà ta hải tử đều còn nhỏ đâu. Cái này ngày xuân yến cùng ngươi có quan hệ gì? Nhà ta hải tử tuổi tác là không lớn, có thể tỷ tỷ ngươi nhà đại nương đã là cập kê chi niên, nàng mời ta cùng đi nhìn xem có hay không ân huệ lang, trước định ra đến, miễn cho qua 2 năm quá vội vàng tuyển không đến tốt. Đại nương tử rốt cục chọn lấy hài lòng, bán hạ, liền cái này tơ vàng bát bảo tích lũy châu trầm, trên tay liền mang kia đối song ngư phỉ thúy vòng tay. Tỷ tỷ cũng quá mơ tưởng xa vời, lại nói nhà hắn tình huống lại là như thế, không có liên lụy nhà ta hải tử. Phong Giản Linh nghe xong là bồi tỷ tỷ cùng đi, vội vàng thay đại nương tử cự tuyệt. Đại nương tử biểu thị nàng cũng không có cách nào, đây cũng là lao thái thái ý tứ, cháu trai không nên thân, cần phải cho cháu gái tuyển cái tốt. Phong Giản Linh cũng chỉ có thể nói rằng, à, cái này tỷ phu bên ngoài mặc cho, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về kinh. Mặc dù biết hy vọng không lớn, nhưng hắn thực sự không muốn nhiều quản tỷ tỷ ra sự. Phong gia đại cô tỷ năm đó gả chính là Tôn gia lão nhị. Lão thái gia lúc còn sống vẫn còn tốt, thật không nghĩ đến cái này lão thái gia vừa chết, 3 năm đinh ưu sau, nguyên bản chức quan sớm mất. Vẫn là lão hầu gia đi cửa sau, nhường Tôn gia lão nhị ngoại phóng. Chỉ là người này bất tranh khí, qua nhiều năm như thế chiến tích đồng dạng, hồi kinh vô vọng. Cái này Phong gia đại cô tỷ là hầu môn chi nữ, trước đó một mực bồi tiếp trượng phu ở địa phương đi dạo, về sau cũng là vì còn cái tương lai, 3 năm trước đây trở về kinh, đem trượng phu cùng tiếp thất giữ lại tại địa phương. Trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ, đại tỷ tỷ lần trước còn nói, muốn cho ngươi cho cháu trai tìm nghiêm một chút tư tục, gần son thì đỏ, cũng có thể nhường cháu trai học một ít tốt. Nếu không phải Phong gia đại cô tỷ chỉ có thể dựa vào hầu phủ, lại là lao thái thái ý tứ, đại nương tử mới không muốn còn đâu. Có thể học tốt đã sớm học tốt được, ban đầu là nàng nhất định phải mang cháu trai đồng thời trở về, bây giờ chính mình lại không còn được, huống chi ta đã đi tìm 2 cái tư tục, hẳn là hắn muốn lên tiên không thành. Phong Giản Linh thực sự không nghe được cháu trai sự tình, cũng là bởi vì hắn ở địa phương không học tốt, cả ngày lưu luyến nơi bấm hoa, ngang ngược càn rỡ. Nếu không phải tỷ phu ngay tại chỗ làm quan có thể bảo vệ 1-2, chỉ sợ sớm đã tống giam. Đại tỷ tỷ đem hắn mang trở lại kinh thành, cũng là nghĩ lấy có thể thu liễm một chút. Đại nương tử trong lòng ghét bỏ không thôi, đại cô tỷ cũng đã nhận ra, cho nên rất ít nhường nhi tử đến nhà, chính nàng chỉ ở lúc có sự tới cửa. Có dạng này một cái cứu minh, cái nào người tốt nhà dám cưới nhà hắn nữa nhi? Không được đến thời điểm chịu liên lụy. Lại nói hắn cũng trưởng thành, nhiều năm như vậy liền đồng sinh đều không có thi đậu, thực sự không cần lãng phí tinh lực. Nếu không phải là bởi vì đối phương là chị ruột của mình, môn này quan hệ thông gia không cách nào cắt đứt, Phong Giản Linh đã sớm muốn gãy mất cùng hắn nhà liên hệ. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, con thứ nhi tử đã là tú tài, đại tỷ tỷ làm sao lại cam tâm? Trước mấy ngày trả lại cho ta nói, muốn vào Phong gia học thuộc giáp đẳng ban. Không có khả năng, ban đầu ở Phong gia học thuộc bên trong pha trộn chướng khí mù mịt, cái này giáp đẳng ban càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Vừa nhắc tới cái này, Phong Giản Linh liền muốn tát hai phiến cái kia bất thành khí cháu trai. Ta biết, cho nên đã từ chối. Đại cô tỷ nước mắt thế công cũng không có tác dụng, đại nương tử tại chỗ liền từ chối, nhưng tại lao thái thái trên thân có tác dụng, nàng không thể không giúp đỡ cháu gái nhìn nhau. Đây cũng là vì cái gì Phong Giản Linh gấp chằm chằm thứ tử nguyên nhân một trong, một cái thông minh hải tử tương lai nếu là học xấu, nguy hại chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Chương 22, rốt cục không cần bồi tiếp nhìn nhau chương 22, rốt cục không cần bồi tiếp nhìn nhau đại nương tử bồi tiếp đại cô tỷ đi mấy lần, chính như Phong Giản Linh lời nói, có chút mơ tưởng xa vời, nhìn chúng lang quân gia thế dòng dõi đều không phạm, chỉ là như vậy môn hộ kết hôn, ngoại trừ phẩm tính hình dạng, chú trọng hơn gia thế giáo dưỡng. Trước tạm không nói Tôn gia bây giờ chán nản, vẹn vẹn có Tôn đại lang loại này đức hạnh minh trường tại, phàm không sai biệt lắm người ta liền nhượng bộ lui binh. Đại nương tử bị phiền không nhẹ, lại tỉ tỉ, tuyển lang tế gia thế nhất không sao, bản nhân có tài cán phẩm tính trọng yếu nhất. Phong Giản Nghi cảm thấy nữ nhi của mình ngàn tốt và tốt, chính là thế gian đỉnh tốt binh sĩ đều xứng với, cái này phẩm tính tài cán tất nhiên trọng yếu, có thể gia thế cũng phải không sai biệt lắm, việc quan hệ nhiễm nhi trùng thân, tự nhiên phải hảo hảo chọn một chút. Ta nhìn ông gia tứ lang rất không tệ, An gia nhị lang nhân tài ngược là có thể, chỉ là nhà hắn năm ngoái mới từ địa phương bên trên ngoại phóng hồi kinh. Đại nương tử thấy ba hoa trích trẻ đại cô tỷ, lại còn chọn ba lấy nổi lên bốn phía đến, trực tiếp làm rõ am phúng, đại tỷ tỷ, đừng nói ông gia tứ lang, chính là An gia cũng chưa chắc bằng lòng kết thân. Ngươi có ý tứ gì? Ông gia là vĩnh định bá không giả, có thể Tôn gia tiên tổ đó cũng là năm đó đi theo Thái Tông hoàng đế cùng một chỗ đánh thiên hạ, triều đình thân phong bá tước. An gia mới từ địa phương lần trước đến, chút nào không có căn cơ, mà ta xuất thân võ An hầu phủ, nữ nhi của ta như thế nào không xứng với đến? Tại Phong Giản Nghi trong lòng, Tôn gia cùng bọn hắn chẳng thiếu gì, bây giờ chỉ là nhất thời cô đơn. Đại nương tử trước đó chỉ cảm thấy Tôn gia suy tàn, đại cô tỷ là không muốn nữ nhi bị gia thế liên lụy, hiện nay mới tính minh bạch đại cô tỷ suy nghĩ trong lòng, Tôn gia tước vị sớm mất, tỷ phu nhiều năm qua chiến tích thường thường hồi kinh vô vọng, ngay cả ngoại phóng đều là lão hầu gia giúp một tay. Mà ông gia tước vị sở dĩ có thể kéo dài, là năm đó Bình Định tấn Tây phản loạn lúc, lập công lớn, chớ nói chi là nhà hắn tứ lang đã trúng cử nhân,
năm sau liền phải hội thí. Ngươi cũng chớ xem thường An gia mặc dù không bằng hầu môn phú quý, có thể An đại nhân làm quan thanh liêm, chịu triều đình coi trọng, An nhị lang sâu chịu ảnh hưởng của phụ thân, phẩm hạnh cao khiết, khoa cử có hy vọng, liền cháu trai cái dạng kia, nhà hắn mới không lọt mắt. Muốn ta nói Tiết gia tam lang liền rất tốt, tuy nói tướng mạo bình thường, có thể thắng đang làm người an tâm trầm ổn. Tiết gia, nhà hắn như thế nào xứng với Nhiễm Nhi? Tiết gia tổ tiên tham dự đoạt đích tước vị bị đoạt, cũng liền mấy năm này mới tại triều làm quan. Phong Giản Nghi khí ngực bị đè nén, nàng thực sự không ngờ tới đệ muội vậy mà nghĩ như vậy Tôn gia, lại nói là mẫu thân để ngươi theo ta là Nhiễm Nhi nhìn nhau. Ngươi chính là như vậy hỗ trợ. Đại nương tử hơi không kiên nhẫn, ngày bình thường nhìn rất tốt một người, thế nào như thế bướng bỉnh, đã đại tỷ tỷ ý nghĩ nhiều như vậy, kia đằng sau chính ngươi nhìn xem xử lý, ta hơi mệt chút, liền đi về trước. Dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi. Ngay tại đầu nàng đau lúc, Thái hậu băng trôi qua, quốc tang trong lúc đó cấm chỉ kết hôn, uống rượu làm vui. Bất luận là bách tính vẫn là quan viên, đều muốn chịu tang trăm ngày. Các phủ yến hội tạm dừng, nhìn nhau sự tình tự nhiên không giải quyết được gì. Võ An hầu phủ không chỉ có là hơn tước, trong nhà còn có người tại triều làm quan, dựa theo lễ chế cần mỗi ngày vào cung tế bái, nhị thúc tuy chỉ treo chức quan nhà tản, nhưng hắn cùng nhị thẩm cũng muốn đi. Cái này có thể vui như điên bọn nhỏ, trong nhà tất cả lớn người đều không tại nhà, không có quản chế, như là chăn dê đồng dạng. Phong Nghiên Sơ vừa ngồi học đường liếc nhìn sách, dư quang liền quét thấy đại lang nhún nhảy một cái tiến đến, miệng bên trong còn hỏi, một hồi hạ học đường sau, chúng ta đi nơi nào chơi? Tất cả mọi người tại mồm năm miệng 10 đề nghị lấy. Đại lang nhìn thấy nhị đệ không nói một lời, hỏi, người đây? Phong Nghiên Sơ cảm thấy đề nghị của bọn hắn đều không có ý nghĩa, từ khi đi vào thời đại này, hắn còn chưa hề tự mình thử một chút cổ đại rượu, có lòng thử một lần, có thể bạn nhất bị đại nhân phát hiện, tự do lại muốn bị hạn chế, dạng này còn thế nào bí mật luyện võ. Nghĩ đến đây, vô lực lắc đầu nói, ta vẫn là thôi đi, hạ học sau còn có lớp nghiệp muốn làm không hết Dương tiên sinh nhưng là muốn phạt. Cái này có cái gì? Ngược lại đại nhân không tại, trễ giờ viết cũng không có gì. Tam lang không thèm để ý chút nào, hắn là hoàn toàn thả. Đại nhân là vào cung đi, cũng không phải không trở lại, chờ bận bịu qua mấy ngày nay tra một cái hỏi, nhưng cẩn thận ăn đánh vậy. Phong Nghiên Sơ cảm thấy vẫn là cực kỳ siết chặt đại gia gia, miễn cho đến lúc đó liên lụy chính mình, huống chi Dương tiên sinh nếu như cáo trạng, kia đến lúc đó nhất định số tội trọng phạt. Phong Nghiên Khai cũng trở về qua tâm thần, chính mình thế nào còn không bằng nhị đệ chứng trạng. Tranh thủ thời gian gật đầu, chờ mẫu thân sau khi trở về, khẳng định là muốn hỏi, nếu như hỏi ta di nương, nàng chắc chắn sẽ không giúp ta giấu giếm. Đường Minh Phong Nghiên Minh cảm thấy những người này là gan quá nhỏ, thật sự là nhát gan, các ngươi không đi, ta cùng Tam Lang đi. Tam Lang có chút nhớ ăn không nhớ đánh, vui tươi hớn hở nói, tốt lắm, tốt lắm. Tứ Lang có chút tâm động muốn cùng đi, nhưng là bị vô tình từ chối. Dương Húc Thăng mới tới cửa, chỉ nghe thấy trong học đường rối bời, mặt lạnh lấy trở ra, vậy mà không ai phát hiện, khí dùng thức gõ cái bàn, còn không mau ngồi xuống. Các ngươi chỗ nào còn giống như là hầu phủ lang quân, nơi đây còn có nửa phần học đường dáng vẻ, quả thực giống như phiên chợ đồng dạng ồn ào. Bọn nhỏ liền hầu phủ đều rất ít đi ra ngoài, càng đừng đề cập phiên chợ, đó là ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Tam Lang càng là mắt không mở hỏi, tiên sinh, cái này phiên chợ hình dạng thế nào? Hô trướng, còn không ngừng miệng. Dương tiên sinh bị vấn đề này khí lửa giận công tâm, hắn không nghĩ tới lại có người dám nói tiếp, càng không ngờ tới là Tam Lang. Sau đó đối phương vui sách dừng lại bàn tay, hạ học sau chơi đùa chuyện cũng cứ như vậy ngâm nước nóng. Tam Lang sau khi trở về, Trương Di Nương thậm chí còn ôm cánh tay trò cười, Thủy Tuyết, bôi thuốc. Bị đánh à? Ta nhìn đúng là đáng đời. Thật đúng là cảm thấy đại nương tử bọn hắn không tại, liền không ai quản ngươi. Di Nương, ngươi không nói an ủi thì cũng thôi đi, lại nói như vậy ta. Vốn đang cảm thấy không có gì Tam Lang, một cỗ ủy khuất cảm giác xông lên đầu, cũng bắt đầu rơi nước mắt. Ai bảo ngươi tổng phạm sai lầm? Trương Di Nương ngay từ đầu sát thực đau lòng, có thể số lần càng nhiều cũng liền chết lặng, chỉ cần đánh không xấu là được. Nàng nhìn nhi tử còn có sức lực khóc, cũng không phản ứng, mà là đi ra ngoài tìm Vương Cẩm Nương nói chuyện. Đồng thời trong lòng nhịn không được cảm khái. Trước đó nhị lang nhiều nghịch ngợm, ba ngày hai đầu bị đánh, có thể qua một năm, lại bắt đầu hiểu chuyện đến, cũng không cần Vương Cẩm Nương quan tâm. Hai người gặp mặt, một bên dùng trà, một bên nói chuyện phiếm, Trương Di Nương oán trách một trận trở về. Vương Cẩm Nương mỗi lần nghe xong, trong lòng đều đắc ý, trước đó đại gia tổng trò cười nhị lang nghịch ngợm, bây giờ thật là trái ngược. Chương 23, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chương 23, muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì đại nhân không tại, ngay cả hạ nhân đều lười tán rất nhiều, Phong Nghiên Sơ càng là nhân cơ hội cho bên người phục vụ mấy người thả lỏng nghỉ ngơi. Quanh năm suốt tháng khó khăn có vài ngày nghỉ, những người này tự nhiên cao hứng, hắn càng là nhiều chút tự do thời gian đến làm chuyện của mình. Việc học với hắn mà nói cũng không khó, rất nhanh liền hoàn thành, mà thời gian còn lại thì là dành thời gian luyện công. Hắn một mực có lòng luyện tập kiếm thuật, chỉ là thân làm tiểu hài tử căn bản tiếp xúc không đến, cũng không có khả năng nhường hắn tiếp xúc. Lúc trước hắn còn tìm tới một cái gậy gỗ làm kiếm sử dụng. Kết quả, không chỉ có bị Lý Ma Ma trực tiếp ném đi, còn nói, nhị lang, ngươi là hầu phủ lang quân, làm sao có thể cùng bên ngoài chợ bữa tiểu hài tử dường như, còn cầm gậy gỗ làm cưỡi ngựa. Cái này ta liền mang về làm củi lửa. Kỳ thật Lý Ma Ma là lo lắng hắn lại ra yêu thiêu thân, vạn nhất dùng gậy gỗ đánh người có thể khó lường. Hắn dạo qua một vòng, từ phụ thân Phong Giản Linh nơi đó hao tới một cây quạt thay thế kiếm, mặc dù có chút ngắn, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Vẹn vẹn mấy ngày không ai quấy rầy luyện tập, hắn tiến bộ không ít, không chỉ có thể sử dụng yên vân bộ nhẹ nhõm nhảy rất cao, ngay cả kiếm thuật cũng làm đến ra dáng, tuy chỉ là bộ dáng hàng, nhưng đã rất tốt rồi. Thái hậu nhập táng hoàng lăng sau, người lớn trong nhà rốt cục thanh nhàn một chút. Quả nhiên, đại nương tử vừa trở về liền hỏi trong nhà hải tử. Mấy ngày nay, Mẫn Nhi bên kia nhưng có sự tình. Hồi bẩm chính là nhũ mẫu tiền mama, nàng có chút mập, cười lên 10 phần dễ thân. Phong Nghiên Mẫn là đại nương tử nữ nhi duy nhất, ngày bình thường 10 phần đệ bụng, cơ hồ là mọi chuyện lo lắng, tiền mama cũng chỉ là theo bên cạnh chiếu khán phụ trợ. Mấy ngày nay cũng là bởi vì muốn vào cung, lúc này mới sơ sót. Mà tiền mama phân rõ ràng nặng nhẹ, mấy ngày nay đại nhân mặc dù không tại, nhưng nàng đối Phong Nghiên Mẫn sự tình 10 phần đệ bụng. Mấy ngày nay cô nương rất ngoan, mỗi ngày ngoại trừ đến trường bên ngoài, chính là về để hoàn thành việc học, có 2 lần muốn đi ra ngoài tìm nhị lang đi chơi, nhưng bị nô tỳ ngăn cản, còn có 1 lần hạ học là cùng nhị cô nương đồng thời trở về, 2 người ăn cơm tối chơi một hồi nàng đem Phong Nghiên Mẫn mỗi ngày gặp người nào, làm chuyện gì, không rõ chi tiết đều nói hết. Đại nương tử nghe xong rất hài lòng, nhà mình nữ nhi thói quen đã dưỡng thành, mấy ngày nay ngẫu nhiên có chút lười nhác, nhưng chỉnh thể không có gì chuyện khẩn yếu. Ngày kế tiếp Di nương nhóm thỉnh ăn lúc, lại hỏi trong nhà mấy cái lang quân tình huống. Lưu Di nương có lòng là đại lang dựng nên một cái hiểu chuyện ổn trọng hình tượng, cho nên giúp đỡ hơi hơi che đậy một chút, bất quá cũng đều là không quan trọng việc nhỏ. Tam lang cái dạng gì, toàn phủ đều biết, chính là Trương Di nương muốn mị hóa một chút, người khác đều sẽ không tin, chớ nói chi là nàng bản thân cũng không muốn che giấu. Phương Di nương cũng nhất nhất nói, tứ lang vốn là nhát gan, 2 ngày này chỉ là ham chơi, cũng không chỉ hoan việc học. Nữ nhi mới lên học cũng không đại sự. Đại nương tử lại cường điệu hỏi Vương Cầm nương, để cho người ta không nghĩ tới chính là nhị lang mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, cùng ngày xưa cũng không khác biệt. Trong nội tâm nàng không tin, cảm thấy là Vương Cầm nương muốn giúp nhi tử che lấp, lại gọi tới Lý mama, không nghĩ tới cũng vô sự xảy ra. Cùng đại nương tử khác biệt, Phong Giản Ninh sau khi trở về trước hết nhất hỏi thứ tử, vậy mà không chuyện phát sinh, trong lúc nhất thời lại nhường hắn có chút không thích ứng. Đại cô tỷ Phong Giản Nghi cũng rốt cục đợi đến mẫu thân có rảnh, liền dẫn nữ nhi Tôn Nhiễm tới cửa bái phòng. Liên tiếp mấy ngày mệt nhọc, khiến cho lão thái thái 2 ngày này tinh thần không phân chấn. Mới ăn xong điểm tâm cũng có chút mệt, liền tựa ở trên giường hơi híp mắt lại, đại nha hoàn Thanh Mai đang cho nàng bóp chân. Đột nhiên, một cái khác đại nha hoàn Trúc Khê lặng lẽ tiến đến quan sát, lão thái thái cũng không có muốn tỉnh ý tứ, chỉ có thể rón rén đến gần, tại Thanh Mai bên tai nói nhỏ vài câu. Thanh Mai trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ là trên tay nặng mấy phần. Lão thái thái lúc này mới mở mắt hỏi, "Thế nào?" "Lão thái thái, là lớn cô nãi nãi mang theo Nhiễm cô nương đến xem ngài, đã tiến vào nhị môn, lúc này cũng sắp đến." Lão thái thái than nhẹ một tiếng, đứng dậy phân phó, pha một chiếc đục quế trà đến. Chỉ cần nghĩ đến đây nữ nhi, liền trong lòng khó chịu. Không đầy một lát, Phong Giản Nghi mang theo nữ Tôn Nhiễm tiến đến, nàng là lão thái thái đầu sinh nữ nhi, tuổi tác không đến 40, có lẽ bởi vì gia sự ưu phiền nguyên nhân, trên mặt mang theo đau khổ chi sắc. Nàng vừa đi xong lễ ngồi xuống, lão thái thái nhân tiện nói, "Thế nào hôm nay nhớ tới tới?" Phong Giản Nghi tiếp nhận Thanh Mai trong tay trà, tự mình phụng cho mẫu thân, trên mặt có một vệ tường đỏ, khoe miệng mỉm cười, thái hậu hoang trôi qua, mẫu thân tiến cung tế bái chắc hẳn 10 phần vất vả, nữ nhi cố ý về đến thăm. Lão thái thái tiếp nhận trà, cái mũi có chút run run, mi tâm nhíu lên, trong lời nói mang theo trách cứ, ngươi đây là một buổi sáng sớm liền uống rượu. Phong Giản Nghi bận bịu che miệng lui trở về chỗ ngồi, trong thần thái không lắm để ý, nữ nhi trong lòng đau khổ, thiện ẩm 2 chén giải sầu mà thôi. Lão thái thái hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, khó trách con rể tại địa phương nhậm chức nhiều năm như vậy không thấy chiến tích, Tôn Nghiêu lại là như thế, ngươi cái này đại nương tử đều như thế, huống chi bọn hắn. Bây giờ liền mẫu thân cũng muốn nói như thế nữa như sao? Ta cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy, trước đây ít năm cũng là hao tâm tổn trí lo liệu, có thể kết quả là lại tiện nghi người bên ngoài. Phong Giản Nghi nói đến chỗ này bắt đầu xóa thu hút nước mắt. Tôn Nhiễm có chút chân tay luống cuống, nàng cảm thấy có chút mất mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, vừa vặn là nữa như nàng, chỉ có thể tiến lên trấn an. Phong Giản Nghi thấy mẫu thân không tiếp lời, thuận thế lôi kéo tay của nữ nhi khóc lóc kể lể, ta bây giờ liền trông cậy vào Nhiễm Nhi có thể tìm tốt nhà chồng, có thể để mọi căn bản không chú ý, lại dùng những cái kia bất thành khí người ta ứng phó. Lão thái thái vốn là mệt mỏi, bị nữ nhi như thế nháo trò, chỉ cảm thấy chóng đầu, phất tay đuổi đi, bất luận ngươi có cái gì ý nghĩ cũng muốn để lại, thử hỏi quốc tang trong lúc đó, cái nào một gia đình dám mở tiệc chiêu đãi nhìn nhau đính hôn. Có chuyện gì quốc tang qua đi lại nói. Mẫu thân, tuy nói không cho phép đính hôn, nhưng cũng có thể trước bí mật lặng lẽ nhìn nhau. Các nước tang sau liền có thể trực tiếp định ra, nữ nhi muốn mời mẫu thân hỗ trợ hỏi một chút. Phong Giản Nghi đoán nói ra hôm nay mục đích. Người coi trọng nhà ai? Phong Giản Nghi ánh mắt chớp lên, nhìn hướng mẫu thân, ngựa khí hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí hương vị, vĩnh định bá bông ra tứ lang láo thái thái đều sắp tức giận cười, khó trách con dâu sau khi trở về lời gì cũng không nhiều lời, thì ra lại có cái này si tâm vọng tưởng, ngươi thật đúng là cảm tưởng. Nhiễm Nhi đúng là cô nương tốt, có thể tôn ra cùng vĩnh định bá dòng roi chênh lệch quá lớn, cũng không xứng đôi, ta là không có cái mặt này tới cửa nói cùng. Mẫu thân, cái gì gọi là dòng dõi trên lệnh quá lớn, ta chính là Võ An hầu phủ con vợ cả, Tôn gia trước kia cũng là phủ bá tước. Phong Giản Nghi đổi sắc mặt, 10 phần không cam tâm. Người cũng nói kia lúc trước, hiện tại Tôn gia sớm đã điểm chi, con rể bất quá tại địa phương mặc cho lục phần quan, hồi kinh vô vọng, Tôn Nghiêu lại là bộ kia đức hạnh. Ta nhìn ngươi là uống rượu quá nhiều, say. Lời nói ra cũng là túy ngôn túy ngữ nói chuyện không đâu. Nếu không phải trước mắt là chính mình thân sinh nữ nhi, lão thái thái nhất định thối thượng nhất khẩu, nàng liên tiếp quát tay, đối Trúc Khê nói, ta mệt mỏi, đưa lớn cô nãi nãi trở về. Tôn Nhiễm tự giác mất mặt, toàn bộ hành trình cúi đầu, nàng đưa tay kéo mẫu thân góc áo, không nghĩ tới lại bị bỏ lại. Phong Giản Nghi không nghĩ tới mẫu thân không chỉ có cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, còn đuổi nàng trở về. Mẫu thân, có thể lão thái thái đã nhắm mắt một lần nữa nằm trở về. Thanh Mai đang vì đó đấm chân,
nàng bất đắc dĩ đành phải mang theo nữ nhi rời đi. Lão thái thái nhìn xem bóng lưng rời đi, lưu lại khẽ than thở một tiếng.
Chương 24, ta muốn nhìn hắn cất giấu bí mật gì. Chương 24, ta muốn nhìn hắn cất giấu bí mật gì. Liên tiếp mấy ngày thiên cung, dẫn đến trong phủ sự vụ chồng chất. Lão thái thái có thể nằm nghỉ ngơi, đại nương tử lại không được. Đồng tước biết được lớn cô nãi nãi tin tức lúc, đại nương tử tại xử lý trong phủ sự tình, nàng chờ đến lúc các quản sự sau khi rời đi, mới đi vào bẩm báo. Đại nương tử, hôm nay lớn cô nãi nãi vào phủ thăm hỏi lão thái thái, hơn nữa coi là thật. Đại nương tử có chút không thể tin, ngay sau đó nhả rẽn, những năm này tỷ tỷ qua không tốt, lão thái thái tâm thương nữ nhi, ngày thường rất nhiều giữ gìn, hiện nay xem ra cũng là nhịn không nổi nữa. Tỷ tỷ cũng thật là, tức là đến thăm lão thái thái, cũng không cầm một chân một tuyến, hoàn toàn nhìn không thấy lão thái thái mỏi mệt, còn cần việc này đến phiền lòng. Những lời này chủ tử nói đến, hạ nhân lại nói không chừng, bán hạ cùng đồng tức nghe xong, mím môi cười không nói, bất quá nội tâm lại hết sức tán đồng, lão thái thái như vậy yêu thương lớn cô nãi nãi, vào phủ không nói lo lắng phụng dưỡng, lại vẫn cáo đại nương tử trạng. Đại nương tử bên này nhà rảnh đại cô tỷ, Phong Giản Linh sắc thực tại khảo giáo Phong Nghiên Sơ. Một ngày này, hai cha con nghỉ một ngày vừa vặn đụng vào nhau. Phong Giản Linh đối với thứ tử không có ra yêu thiêu thân chuyện này mặc dù vui mừng, nhưng trong lòng cũng hơi còn lo nghĩ. Nghe nói mấy ngày nay ngươi chưa tinh lịch, mỗi ngày đọc sách viết chữ chưa từng buông lòng. Nếu như thế, ta liền khảo giáo ngươi. Phong Nghiên Sơ trong lòng hơi hồi hộp một chút, người tinh lực là có hạn, mấy ngày nay tại học đường mặc dù không có rơi xuống, nhưng muốn nói nhiều ưu tú vậy cũng không có, hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, bất quá trên mặt trăng người không việc gì như thế. Phu thân mời nói. Phong Giản Linh sắp sửa từ thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, thấy chấn định như thế, coi là đối phương xác thực chăm chú, trong lòng không sợ hãi, liền nhường chức thư xác nhận, lại hỏi ý tứ trong đó. Đối với Phong Nghiên Sơ mà nói, thư xác nhận cùng lý giải chỉ là cơ sở, nhưng nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, lại không được, thật ứng câu kia sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới đầu Phong Giản Linh đối thứ tử biểu hiện rất hài lòng, liền thêm chút xâm nhập hỏi ý nếu là cái khác hài tử trả lời không được rất bình thường, nhưng rơi vào Phong Nghiên Sơ trên thân rất không thích hợp. Bộ phận này, thiên sinh còn chưa từng xâm nhập giảng giải. Dương tiên sinh dù chưa xâm nhập giảng giải, nhưng hắn cho ngươi cố ý bố trí, để ngươi trở về ôn tập, có thể thấy được ngươi cũng không đem lời nói để ở trong lòng, nghiêm túc bộ dáng đều là giả vờ. Phong Giản Linh trước đó trong lòng cố này dị dạng cảm giác rốt cục được chứng minh. Nói, ngươi tại gian phòng đến tột cùng đang làm gì? Hắn giận dữ manh bố bản, nghiêm nghị trách móc. Hai tử khác đối mặt cảnh tượng này có lẽ đã sớm sợ, triệt để đồng dạng đều nói hết. Có thể Phong Nghiên Sơ là ai, đó căn bản không dò được, vẫn như cũ mạnh miệng nói, nhi tử không có làm cái gì, viết xong việc học, chỉ trong phòng chơi một hồi hoa dung đạo. Còn tại nói bậy. Phong Giản Linh chỉ vào thứ tử khí muốn đem đối phương đánh một trận, nhưng chưa tới chứng thực trước đó liền động thủ, tiểu tử này nhất định sẽ cho lão thái thái lật đầu lưỡi, liền muốn lấy tìm chứng cứ đi ra. Phương Ân. Phương Ân đã sớm tại bên ngoài thư phòng chờ lấy, đây là thế tử gia lo lắng nhị lang quân nửa đường chạy trốn, hắn nghe thấy danh tự, vào cửa hành lễ, thế tử gia. Mang lên hai người, đi thẳng dành con này trong phòng, thật tốt siêu kiểm một phen, ta ngược lại muốn xem hắn cất giấu bí mật gì. Phong Giản Linh có chút bận tâm thứ tử bị ngoại nhân dẫn dụ, nhìn chút tạp thư, chỉ hoãn học tập. Lấy Phong Nghiên Sơ phỏng đoán, gia trưởng bình thường là lo lắng hải tử bị người dẫn dụ học cái xấu, dần dần không nhận quản giáo. Có thể trước mắt hắn niên kỷ đến xem, nhiều nhất là bị ngoại vật trì hoãn, mà ngoại vật hoặc là bên ngoài đồ chơi, hoặc là tạp thư. Phụ thân biết hắn đối những cái kia đồ chơi không có hứng thú, chỉ có thể là lo lắng một cái khác. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói, phụ thân, nhi tử cũng không nhìn bên ngoài những cái kia tạp thư, chúng chi gã sai vật cũng đều hiểu rõ tính tình của ta, bọn hắn không dám lấy này dẫn dụ. Phong Giản Linh đã sớm hỏi qua đi theo thứ tử đọc sách gã sai vật, chính là bởi vì không hỏi ra cái gì, lúc này mới nghĩ đến khảo giáo, đừng muốn rào biện. Xem như hài tử phiền chán nhất ra trưởng hành động này, trong giọng nói của hắn mang theo bất mãn của cường, phụ thân coi là thật muốn siêu kiểm. Một màn này rơi vào Phong Giản Linh trong mắt, vừa vặn chứng minh xác thực, siêu kiểm ý nghĩ kiên định hơn. Hắn mang theo mấy người hạ nhân giận đùng đùng bộ dáng, gây nên Lý Ma Ma mấy người kinh hoàng, cảnh tượng nhất thời lại có chút rối loạn. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, thứ tử chỉ là nghiêng mắt nhìn đi, nói yên tĩnh hai chữ, bọn hạ nhân thật sự riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. Dương Quang xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ hắt vây tiến Phong Nghiên Sơ gian phòng bên trong, từ bên ngoài mơ hồ có thể trông thấy bên trong. Vào cửa chính là gian ngoài nơi tiếp khách. Ngoại trừ nhất định phải dùng đến cái bàn cũng không cái khác trang trí, trên tường chưa treo bất kỳ tranh chữ, nhìn một cái không sót gì, lại có chút trống rỗng. Trái lần ở giữa dựa vào tường cất đặt lấy hai giá sách, phía trên trừ một chút thư tịch, bày một cái băng liệt văn dạng thành từ bình. Mặt phía bắc trên tường suối sơn lữ hành đồ là duy nhất mặt tường trang trí, nó phía dưới có một trường án, phía nam gần cửa sổ đặt bàn đọc sách, trên bàn bút mực giấy nghiên bày ra chỉnh tề. Phải lần ở giữa, phòng trong phòng ngủ bị một cái vẽ lấy đầu xuân đổ bình phong ngăn cách. Gian phòng kia bố trí chỗ nào giống như là hài đồng dùng, rõ ràng là một cái thanh lãnh cư sĩ trụ sở. Phong Giản Linh đối với cái này trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhớ kỹ năm ngoái đến thời điểm còn không phải như vậy. Siêu kiểm bắt đầu, chỉ là trong phòng ngoại trừ muốn học tập kinh, sử, tử, tập, duy nhất tới không quan hệ sách là Đại Thịnh Địa Chất quyển sách này là Thái Tông lúc tuổi già du lịch, phía trên ghi chép Đại Thịnh Giang Hà sông núi, nhân văn địa lý, cũng không cái khác tạp thư. Mà cái này đều tại Phong Nghiên Sơ dự kiến bên trong, chính là tại hiện đại. Có gia trưởng ưa thích kiểm tra hài tử gian phòng, chớ nói chi là quân thần phụ tử rõ ràng cổ đại, cho nên hắn đã sớm đề phòng chiêu này. Phong Giản Linh cầm trong tay Đại Thịnh Địa Chất quyển sách này, cơ hồ muốn đem thứ tử chằm chằm ra động, chấm rất lâu mới không cam lòng đem sách còn trở về. Người trước mắt vẫn là lấy kinh, sử,
tử, tập làm chủ, quyển sách này tạm thời cũng không cần nhìn nhiều. Phong Nghiên Sơ mười phần thành khẩn ứng. Chờ Phong Giản Ninh rời đi, hắn sân nhỏ trong nháy mắt đến không ít người. Đại lang Phong Nghiên Khai có ý riêng hỏi, nhị lang đây là thế nào? Tại cái khác sáng rực trong ánh mắt, hắn trong lòng có chút man tiên quá hải đắc ý, có thể ngoài miệng lại làm bộ thở dài, ai? Một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Phong Nghiên chỉ lại gần cười hì hì nói, xem ra phụ thân cũng không tin ngươi. Trưởng tỷ Phong Nghiên mẫn 10 phần im lặng, mạnh mẽ trừng mắt liếc Tam Lang, dạy dỗ, ngươi làm là chuyện gì tốt không thành. Tiếp lấy đối Phong Nghiên Sơ nhíu mày tán dương, tổ mẫu nếu là biết ngươi nghe lời như vậy, nhất định cao hứng. Chỉ là ngươi trong phòng này cũng quá không à, ngày mai ta nhường mẫu thân cho ngươi đưa tới một chút. Phong Nghiên Sơ lắc đầu cự tuyệt, không cần, dạng này liền rất tốt. Kỳ thật sở dĩ dạng này trống rỗng, là vì cho mình trộm đạo luyện võ cung cấp tiện lợi, vạn nhất luyện võ lúc không cẩn thận đánh nát cái gì, nhất định có người đến hỏi, cứ thế mãi có thể nào giấu giếm được. Phụ thân liền hắn đọc cái gì sách đều muốn quản, chớ nói chi là luyện võ, một khi bị phát hiện, chỉ có thể bị lấy chậm trễ học tập làm lý do lệnh cưỡng chế đình chỉ, bất quá trải qua chuyện này, phụ thân sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Chương 25, trông thì ngon mà không dùng được chương 25, trông thì ngon mà không dùng được những ngày tiếp theo, Dương Tiên Sinh đối Phong Nghiên Sơ rõ ràng nghiêm khắc rất nhiều, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là phụ thân dặn dò qua. Người chính là như vậy, càng nghiêm ngặt, liền càng nghĩ thấu khẩu khí bưng lòng. Cho nên hạ học sau, hắn điều gì cũng sẽ tranh thủ thời gian đi tìm Phùng Tứ luyện tập một hồi sát tiễn, hoặc là luyện một hồi yên vân bộ, bài vân trưởng, lưu vân kiếm pháp. Có mấy lần Lý Ma Ma rõ ràng là được đại nương tử phân phó, muốn cho người ở bên cạnh phụng dưỡng lấy, thẳng đến hắn nói một chút lời nói. Mụ mụ, ngươi là ta nhũ mẫu, là tự tấm ảnh nhỏ cố ta người, ta đối mụ mụ luôn luôn kính trọng, cho nên dù cho mụ mụ sẽ đem ta sự tình nói cho di nương, nói cho đại nương tử, ta cũng không so đo, chỉ là mụ mụ đừng quên, đại nương tử dặn dò tất nhiên trọng yếu, có thể ngươi cũng phải hiểu ai mới là chủ tử của ngươi. Trong đó phân tâm nắm, mụ mụ có thể minh bạch. Lời này còn dường như sấm sét tại Lý Ma Ma bên tai nổ vang, nàng không nghĩ tới cái này lại là năm gần 7 tuổi Lang Quân nói ra được, trong lòng mặc dù tình tưởng Lang Quân là có chủ kiến hài tử, nhưng không nghĩ tới hắn đã sớm đối với mình nghe lệnh đại nương tử, lúc nào cũng dám nhìn bất mãn. Là, Lang Quân, nô thì biết. Giờ này phút này, chủ tớ thân phận địa vị hiện hiện, Lý Ma Ma nói chuyện đều mang cẩn thận. Phong Nghiên Sơ thấy thế cười đến ôn hòa, mụ mụ không cần cẩn thận như vậy, ta biết ngươi cũng là nghe lệnh làm việc, chỉ là ta đã dần dần lớn lên, rất nhiều chuyện ta tự có chủ trương. Sau đó theo tiền hạp tử bên trong xuất ra 10 lượng bạc, đưa cho Lý Ma Ma, mụ mụ chiếu cố ta xác thực vất vả, những này ngân tiền Ma Ma cầm lấy đi dùng trà, ta gần đây muốn ăn đường trưng xốp giò lạc, mụ mụ là sở trường nhất, ngày mai làm chút ta tốt hạ học ăn. Lý Ma Ma lúc này mới bưng lòng, trên mặt cũng mang theo cười, liên thanh ứng, ai, nhị lang mời tốt ta, đảm bảo ngày mai một chút học liền có thể ăn bảo. Ngay sau đó Phong Nghiên Sơ hoàn thành việc học về sau, liền cầm lấy một thanh cây quạt bắt đầu luyện kiếm. Sinh hoạt tựa như hiếm nát dương quang, pha tạp mà mỹ hảo. Trong vườn, trắng đoán hạnh hoa tản mát tại đu dây trên kệ, trong hồ hoa sen theo gió chập chờn, theo ngày mùa hè đã tới, quốc tang cuối cùng kết thúc, mọi người cũng mặc vào khinh bạc tiên diễm hạ áo. Đàn trên lớp, bọn nhỏ rốt cục bắn ra thành hình làn điệu, quanh mình không hề bị ma âm sâu thai. Dạy bọn họ đánh đàn chính là từ bên ngoài mời tới một vị nữ tiên sinh, họ Tô, tên Hà, tổ tiên cũng là thế tộc đại gia, chỉ là về sau cô đơn, trong nhà không thể tiếp tục được nữa, may mà có phần này tài năng, có thể xuất nhập các phủ giáo thụ cầm nghệ. Đối Phong gia mà nói, đàn có thể không cần đánh quá tốt, nhưng không thể không biết hưởng, cho nên mỗi tháng cũng chỉ có một lần đặt khóa, cái này cũng là mọi người tiến bộ chậm nguyên nhân chủ yếu. Bất quá nơi này đầu đánh tốt nhất là trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn, ngay sau đó là Phong Nghiên Sơ, sau đó là tứ lang Phong Nghiên An cùng đường ca Phong Nghiên Minh, về sau là đại lang Phong Nghiên Khai cùng tam lang Phong Nghiên Chỉ, cuối cùng là nhị muội Phong Nghiên Luyện. Cái này cũng liền dẫn đến đại gia đàn mặc dù đều là thống nhất phối trí, nhưng trưởng tỷ làm đàn thật là tốt nhất, nó đến từ đại nương tử của hồi môn, Xuân Lôi. Nguyên bản đại nương tử còn muốn cho Phong Nghiên Sơ một lần nữa chuẩn bị cái tốt, nhưng hắn cảm thấy loại này thống nhất phối trí liền rất tốt. Tô Kha tự nhiên tin tưởng Phong gia ý tứ, chỉ là nàng căn cứ phụ trách thái độ, dạy học 10 phần chăm chú, bất quá đối với trưởng tỷ càng chú ý, dù sao Phong Nghiên Sơ mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng rõ ràng nhất đối đàn khóa không phải rất xem trọng, cho người ta một loại ngươi dạy ta liền học, tất cả tùy duyên. Ân, đại cô nương chỉ pháp rất quen, là trong các ngươi đầu đánh tốt nhất, có thể thấy được ngày thường là có luyện tập. Tô Kha lúc nói lời này, ánh mắt còn quét mắt mấy người còn lại. Kỳ thật tứ lang Phong Nghiên An sau khi trở về cũng có luyện tập, chỉ là hắn ở phương diện này thiên phú thực sự là có hạn, vẻn vẹn có thể làm được lấy cần bổ bụng, ngẫu nhiên nhận Tô Kha khen ngợi, liền cái này cũng có thể khiến cho hắn cao hứng vài ngày. Nhưng tại Phong gia, thân làm nam hải tử, vẫn là phải lấy khoa cử làm trọng, dù cho có luyện tập, Phương Di Nương cũng biết nhường hắn nhìn nhiều sách. Hôm nay là đặc hóa, đại gia tâm thần bung lỏng, ngay cả hạ học sau cũng không có lớp nghiệp. Trưởng tỷ cùng tứ lang sau khi trở về chuẩn bị luyện đàn, Phong Nghiên Sơ như cũ sao chép một hồi sách thuốc, sau đó luyện võ. Đại lang mục tiêu rõ ràng, hắn trở về muốn ôn tập ngày mai muốn học sách, lúc đầu muốn mời mọi người đi chơi tam lang, thấy đều có việc, chỉ có thể tuyển một cái hắn đối lập không bài xích chuyện, cái kia chính là đi trong phủ chuẩn bị sân tập bắn luyện tập xạ tiễn, bầu không khí nhìn rất tốt, ngoại trừ lao thái thái nơi đó. Thì ra quốc tang qua đi, Phong Giản Nghi lần nữa đến nhà, chuyên môn đi cầu mẫu thân là nữ nhi cùng nhau xem người ta, lúc đầu Tôn Nhiễm ngại mẫu thân lần trước mất mặt không muốn tới, chỉ là nàng tính cách mềm mại, ở đâu là đối thủ, quả thực là bị kéo mạnh lấy tới. Mẫu thân, đã vĩnh định bá nhà tứ lang không được, vậy ngài giúp ta nói cùng một chút An gia nhị lang. Cái này An gia thật là cùng nhà ta có thân, còn không phải ngài chuyện một câu nói. Phong Giản Nghi rõ ràng.
Lão thái thái xuất thân An gia, nhưng huynh trưởng đã qua đời, bây giờ trèo chống cạnh cửa chính là cháu trai An đại lang, đầu năm nay mới triệu hồi kinh thành, tại hình bộ mặc cho một cái chủ sự, có thể tứ lang hồi kinh sau xuân vi cũng không cao trùng, bây giờ lão thái thái nhà cái này một chi cũng không như nữ nhi trong miệng kia một nhà. An nhị lang nhà mặc dù cùng ta là đồng tộc, nhưng lại ra năm phục, huống chi nhà ngươi tình huống nhà hắn rõ rõ ràng ràng, là không thể nào là nhi tử nói dạng này việc hôn nhân. Lại trước khi nói ngươi không phải còn ghét bỏ An nhị lang vốn liếng mỏng, không xứng với sao? Bây giờ Phong Giản Nghi đã bỏ đi nhi tử, nàng quãng đời còn lại trông cậy vào tất cả trên người nữ nhi, nghĩ đến đây nước mắt không cầm được rơi, mẫu thân cho là ta bằng lòng như vậy sao? Bây giờ ngoại trừ Nhiễm Nhi, tương lai của ta còn có thể trông cậy vào ai đi? Ta tự nhiên muốn vì nàng trung thân dự định. Nói đến đây bên trong, lão thái thái trong lòng liền dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh, trong giọng nói mang theo một chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép lưu vị, cái này quái ai? Người thân là mẫu thân, không nghĩ thật tốt quản giáo tôn yêu, lại nhường hắn tại quốc tang trong lúc đó trêu hoa gẹo liêu, không chỉ có chính mình tuyệt mất hoa cử con đường, còn nhường ngự sử tham gia phụ thân ngươi một bản, may mắn bệ hạ chưa từng so đo. Vừa nhắc tới cái này, Phong Giản Nghi lòng tràn đầy đầy mắt cảm thấy mình không sai, mẫu thân, ta làm sao có thể quản được hắn? Lúc trước liền nói nhường Liêu Nhi đi Phong gia học thuộc đọc sách, vừa vặn cũng làm cho đệ đệ quản giáo, nếu không cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Lúc trước hắn cũng không phải không tiến vào qua. Mấy năm trước, đệ đệ ngươi xem ở mặt ngươi bên trên muốn quản giáo, có thể hắn đều làm cái gì? Đem học thuộc ngọ trương khí mù mịt, nếu không phải đệ đệ ngươi quả quyết, còn không biết thành bộ dáng gì. Trước mấy tháng lại còn dám nhắc tới ra, nhường hắn tiến học thuộc. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đừng nói huynh đệ ngươi không đáp ứng, chính là ta cũng không đáp ứng. Vừa nhắc tới cái này, Phong Giản Nghi liền vạn phần hối hận, mẫu thân, ngươi vẫn là của ta mẫu thân sao? Nữ nhi những năm gần đây khổ, ngươi cũng không phải không nhìn thấy đây cũng là chính ngươi chọn. Lúc trước ta giúp ngươi nhìn nhau tốt là Lưu gia, có thể ngươi ngược lại tốt, ghét bỏ Lưu gia huynh trưởng bình thường, bây giờ người ta là công bộ thị lang, có thể tôn trọng kiểu đâu? Liên địa phương bên trên lục phẩm quan đều không đảm đương nổi. Lão thái thái cơ hồ là cắn răng nói, lúc trước nữ nhi bị tôn trọng tiểu tướng mạo mê hoặc gả tới, ai ngờ đúng là tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Chương 26, về sau không cho phép nàng đến nhà chương 26, về sau không cho phép nàng đến nhà Phong Giản Nghi từng tiếng rơi lệ, thì ra mẫu thân là nghĩ như vậy nữ nhi. Nhiều năm yêu thương đều là giả. Ta là của ngài nữ nhi a, ngài dạng này ghét bỏ. Tôn Nhiễm càng không ngừng dắt lấy mẫu thân, thấp giọng nói, mẫu thân, đừng nói nữa, mẫu thân. Có thể Phong Giản Nghi thao thao bất tuyệt. Nàng gần như sắp khóc lên, mẫu thân, đừng nói nữa. Bên ngoài tổ mẫu nhìn có chút không đúng. Vừa dứt lời, lão thái thái tại hai người kinh hô bên trong thẳng tắp ngã xuống. Mẫu thân, bên ngoài tổ mẫu. Nha hoàn Thanh Mai nghe được thanh âm lập tức vén rèm lên đi bảo, kinh hô, lão thái thái, nhanh đi gọi đại phu. Đang khi nói chuyện đem Phong Giản Nghi chen đến một bên. Phong Giản Nghi trợn mắt nhìn, tức giận trách cứ, bất quá là ta hầu phủ nha hoàn, lại còn dám chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị nữ nhi Tôn Nhiễm kéo đi một bên. Mẫu thân, bên ngoài tổ mẫu đều bệnh, ngài cũng đừng làm loạn thêm. Bởi vì lao hầu gia cùng thế tử tại nha môn còn chưa có trở lại, cho nên trước hết nhất chạy đến là đại nương tử cùng thẩm nương Ôn thị. Hai người vào cửa đã nhìn thấy Tôn đại phu ngay tại châm cứu, Tôn gia hai mẹ con người tay chân luống cuống đứng ở một bên. Ôn thị thấy thế hướng Thanh Mai hỏi, chuyện gì xảy ra? Em đẹp thế nào té xỉu? Thanh Mai vẻ mặt vẻ u sầu, phúc phúc thân nói, lão thái thái cùng lớn cô nãi nãi muốn nói chuyện, liền để chúng ta những này hạ nhân đều đi ra ngoài, về sau ta nghe thấy trong phòng xảy ra tranh chấp không dám tiến vào, vẫn là cuối cùng cảm giác không thích hợp, lúc này mới đi vào, không nghĩ tới lão thái thái đã choáng. Đại nương tử vốn là đối Phong Giản Nghi bất mãn trong lòng, bây giờ còn đã xảy ra việc này, lúc này trên mặt liền lạnh xuống, mở miệng trầm trọng, đại tỷ tỷ là mẫu thân nữ nhi, càng đem mẹ của mình tức thành dạng này, thật là người tử ứng tận hiếu đạo. Đáng thương mẫu thân luôn luôn thương ngươi, không nghĩ tới, kết quả là đúng là Bạch Nhã Lang. Trước kia trang thật là tốt. Ngươi. Phong Giản Nghi biết mình làm không đúng, nhưng cũng không nghe được đệ muội nói như vậy, khí dùng ngón tay đối phương, đang muốn mở miệng mắng lại, liền bị nữ nhi một thanh túm về. Mẫu thân, đừng nói nữa, bên ngoài tổ mẫu còn chưa tỉnh đâu. Đại nương tử hừ lạnh nói, lại còn không bằng nữ nhi của mình biết hiếu thuận bên ngoài tổ mẫu. Lại một lát sau, Phong Nghiên Sơ những này tôn bối môn cũng nghe tiếng chạy đến. Mẫu thân, tổ mẫu thế nào? Phong Nghiên Sơ vào cửa đi hành lễ mở miệng liền hỏi. Đại nương tử mang bộ mặt sầu thảm, lo lắng không thôi, lắc đầu nói, còn chưa tỉnh đâu, ta đã để cho người ta cầm phụ thân ngươi thiếp mời đi mời thái y đi, ngươi tổ phụ cùng phụ thân ta cũng làm cho hạ nhân đi gọi. Phong Nghiên Sơ dò xét nhiều như vậy sách thuốc, mặc dù chưa chính thức vào học, nhưng cũng nhìn ra một hai, lại căn cứ cô mẫu biểu lộ, đoán nói, ta nhìn tổ mẫu giống như là giận ngất chứng bệnh, thật là ai gây tổ mẫu tức giận. Đại nương tử liếc qua Phong Giản Nghi, cũng không che lấp, còn có thể là ai? Người cô mẫu thôi, thật đúng là hiếu thuận. Phong Nghiên Mẫn hai mắt trừng lão đại, che miệng kinh hô, đúng là cô mẫu. Những người còn lại cũng ném đi không vui ánh mắt. Phong Nghiên Sơ một cái nhịn không được trực tiếp điểm ai, Phong gia bất luận nam nữ đều phải vào học, xem ra cô mẫu vào học lúc chưa từng học tập lễ kỹ không biết hiếu tử chi nuôi cũng vui tâm, không làm trái ý chí chi ngôn. Chỉ là chất nhi thực sự không hiểu, chính là trợ đũa môn hộ nhà hài tử đều biết hiếu thuận phụ mẫu. Sao tới cô mẫu nơi này lại hoàn toàn không biết? Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi dám mỉa mai tại ta. Lần này Tôn Nhiễm không thể giữ chặt giận đùng đùng mẫu thân. Mấy đứa bé dọa đến liền tranh thủ Phong Nghiên Sơ kéo ra phía sau, đại nương tử càng là tiến lên chặn lại, sao? Ngươi làm, người khác liền nói không chừng. Đại tỷ tỷ đem mẫu thân tức thành dạng này, về sau vẫn là thiếu tới cửa.
Ngoài cửa truyền đến Phong Giản Linh thanh âm, mẫu thân như thế nào? Đúng lúc này, Tôn đại phu châm cứu có tác dụng, lão thái thái ú tỉnh lại, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Phong Giản Nghi đang muốn tiến đến khóc lóc kể lể hai câu, biểu lộ quan tâm, không có nghĩ rằng bị Đường Thần cùng Ôn thị chị em dâu hai chen tại sau lưng, ngay cả Phong Giản Linh cũng thuận thế đẩy một cái. Mẫu thân, cảm giác như thế nào? Lão thái thái mặc dù tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thanh âm suy yếu, rất nhiều, để các ngươi lo lắng, ta mệt mỏi, ba người các ngươi lưu lại là được, những người còn lại liền đi về trước a. Nàng cũng không muốn nhìn thấy nữ nhi. Phong Giản Nghi bất đắc dĩ đành phải mang theo nữ nhi rời đi, mọi người ở đây sau khi trở về, lão hầu gia mang theo thái y trở về. Không khí mười phần yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trương thái y bắt mạch. Thằng đến hắn thu hồi mạch chậm, lão hầu gia lúc này mới đánh vỡ yên lặng, "Trương thái y đi, nội nhân như thế nào?" Hầu phu nhân chính là thất tình thương cảm, bẩn khí bất bình, khí uất sinh sinh, đàm sinh mê nhét tâm hồn mà mê muội, chính là giận ngất chứng bệnh, chỉ là lúc sau cần bình tâm tĩnh khí mới tốt. Trương thái y nói xong viết một tề phương thuốc, đây là chính khí tán, bên trên mài một tề, gừng một mảnh, táo 10 cái cùng sắc, âm phụ. Thế tử Phong Giản Linh liền đội vàng tiến lên tiếp nhận phương thuốc, chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Trương thái y. Sau đó đưa lên xem bệnh phí, phái hạ nhân đem thái y đưa trở về. Lão hầu gia sớm liền từ bỏ nữ nhi này, chỉ là lão thê trong lòng không đành lòng, nhiều năm như vậy cũng không thiếu giúp đỡ, bây giờ lại bất hiếu đến tận đây, chỉ là việc quan hệ phong thị môn phong không được lan truyền, về sau không cho phép nàng đến nhà, không có đem mẫu thân ngươi tức giận đến càng nặng. Kỳ thật tất cả mọi người tại may mắn chỉ là ngất đi, nếu là thật sự khí trúng gió, kia mới hỏng bét. Phong Giản Linh đã sớm đối tỷ tỷ rất nhiều lời oán giận, có lời này, tranh thủ thời gian ứng, là phụ thân. Lão hầu gia nhìn một chút xung quanh, duy chỉ có thiếu đi thứ tử, mi tâm sâu vặn, lão nhị đâu? Ôn thị tại nội tâm càng không ngừng mắng phu quân, trên mặt cũng không dám lộ ra, chỉ có thể nói, phu quân hôm nay sáng sớm đi ra ngoài liền không có trở về, con dâu đã lấy người đi tìm. Cái này nữ tử, cả ngày không có nhà, mẫu thân mình còn bệnh, đến nay không thấy bóng dáng, trở về xem ta như thế nào thu thập. Lão hầu gia quyết định, thứ bậc tử trở về liền côn đồng hầu hạ, ai nói chuyện cũng không tốt làm. Nhị thúc Phong Giản luôn có thể được xưng là đến muộn phương về, bọn hạ nhân tại hắn thường xuyên vào xem mấy nơi sừng sốt không có tìm được người. Mới vừa vào cửa, nên đón hắn chính là lão hầu gia trong tay trà nóng chén. Chỉ nghe ầm một tiếng, trà nóng theo cái chán chảy xuống, hắn nhấc tay áo xoa xoa cái chán, trong giọng nói mang theo hứng hở, phụ thân, ai gây ngại, đem khí rơi tại trên người con trai. Người hôm nay đi đâu? Hạ nhân tìm ngươi một vòng không tìm được. Phong Giản luôn ánh mắt chớp lên, cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, cùng mấy cái bạn bè ra khỏi thành đi một chuyến linh đại tự. Nói vậy, nói mê sảng trước đem người kia đẩy người son phân khí rửa sạch. Ngài cũng biết rồi, còn hỏi ta. Cái này trăm ngày quốc tang có thể nhịn gần chết Phong Giản luôn, nghe người ta nói tập lưu hạng một cái họ mạnh tương hộ, nuôi mấy nữ hài tử, liền cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu liên tiếp mấy ngày đều lăn lộn ở nơi đó, nếu không phải lão hầu gia gác cổng nghiêm, hắn ban đêm đều chưa hẳn trở về. Phong Tĩnh Lương thể muốn đem kẻ này đánh sợ mặt giường, nhìn hắn còn dám ra ngoài lêu lổng, mẫu thân ngươi sinh bệnh, ngươi còn có tâm tư bên ngoài bừa bãi, người tới. Lên mặt côn. Phong Giản luôn không nghĩ tới phụ thân vậy mà đến thật, liền vội xin tha, phụ thân, mẫu thân bệnh bỗng nhiên, nhi tử như thế nào biết trước, nếu là biết lại làm sao có thể ra ngoài. Phong Tĩnh Lương căn bản không nghe, hắn chính là muốn thừa dịp này giáo huấn thứ tử. Phong Giản luôn 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 phong lưu, lại làm sao có thể là đối thủ, mấy cái kia cường tráng hạ nhân cấp tốc đem nó buộc, ngay sau đó đùng 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 thanh âm truyền ra, chung quy là không thể tránh thoát. Chương 27, chẳng lẽ trang. Chương 27, chẳng lẽ trang. Phong Tĩnh Lương lần này ra tay rất nặng, không có 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ xuống giường. Ôi, ai nha, phụ thân, cứ như vậy tại trước mặt mọi người trộm hình, tốt xấu cho nhi tử giữ lại mặt mũi a. Phong Giản luôn không chỉ có phải nhẫn chịu ra thị thống khổ, còn muốn chịu đựng hạ nhân xì xào bàn tán. Mặt mũi, ta cũng không biết ngươi còn có loại vật này. Mặt của ngươi sớm đã bị ngươi tự mình ném xuống đất dẫm hiếm nát. Cớ gì hỏi ta đến muốn? Phong Tĩnh Lương chỉ cảm thấy ra môn bất hạnh, lại sinh ra hai cái này nghiệt chướng. Không đầy một lát, người liền bị đánh bất tỉnh, thuộc hạ tranh thủ thời gian dừng tay, người choáng. Phong Tĩnh Lương hầu nghi nói, thật choáng. Chẳng lẽ trang? Lão hầu gia cũng cùng trưởng tử như thế, cũng không phải là đối với nhi tử không tín nhiệm, thật sự là có vết xe đổ. Đi đem Tôn đại phu gọi tới, chỉ cần đánh không xấu, liền tiếp tục đánh cho ta. Phong Giản luôn thấy không tránh thoát, mở to mắt khóc lóc kể lể, phụ thân, ngươi cái này là muốn nhi tử bệnh không thành. Lão hầu gia cười lạnh một tiếng, quả thật là trang. Tiếp tục đánh cho ta. Lốt bốt một trận xuống dưới, một lát sau, Phong Giản luôn không có thanh âm. Bọn hạ nhân thấy thế lập tức dừng tay, tiến lên thăm dò, dọa đến co tay một cái, kinh hoàng nói, lão hầu gia, lần này quả thật choáng. Khiên xuống đi, nhường Tôn đại phu trị thương cho hắn, nói cho nhị phòng người, từ hôm nay đi lên, không có ta cho phép, không cho phép hắn bước ra cửa phủ nửa bước. Lão hầu gia thấy không sai biệt lắm, đều đâu vào đấy phân phó, trực tiếp cấm Phong Giản luôn đủ. Lần này lão thái thái té xỉu, bên người nhất định phải có người hầu tận. Có thể đại nương tử muốn xen vào nhà, chỉ có thể mỗi ngày dành thời gian đến xem. Cái này gánh nặng liền rơi vào thẩm nương Ôn thị trên thân, bất quá Ôn thị là cam tâm tình nguyện, nàng tha rằng tiến đến chiếu cố lao thái thái, cũng không nguyện ý hầu hạ phu quân. Bị đánh Phong Giản luôn nằm ở trên giường không thể động đậy, mỗi ngày đánh gà mang chó, gặp tình hình này, ngay cả mấy cái di nương cũng không muốn cận thân hầu hạ, Ôn thị đành phải để các nàng giúp thăm, thay phiên sắp xếp lớp học. Đường Minh Phong Nghiên Minh cũng thâm thụ ảnh hưởng, trước kia hắn thích nhất hạ học trở về ăn đồ ăn ngon, bây giờ trở về lại thành một chuyện thống khổ. Một ngày, càng đem tuổi gần 5 tuổi muội muội Phong Nghiên Đồng đưa đến học đường.
hôm nay thế nào mang Tam muội muội đến học đường?
Phong Nghiên Mẫn một bên hỏi, một bên gọi Tam muội muội ngồi bên cạnh nàng.
Phong Nghiên Minh đủ rũ cúi đầu nói, mẫu thân mỗi ngày đều muốn đi chiếu cố tổ mẫu, trên thân phụ thân có tổn thương 10 phần tâm phiền, trong nhà cũng không thanh tịnh, mẫu thân để cho ta trước đem muội muội đưa đến học đường đến. Mặc dù thân làm vãn bối sẽ không dễ dàng tìm hiểu trưởng bối chuyện, chớ nói chi là bọn hắn cũng đều là đích tôn người. Bất quá bên thai hoặc nhiều hoặc ít thổi qua mấy đạo gió, mơ hồ biết nhị thúc bị tổ phụ đánh cho một trận, tâm tình không tốt. Tam muội muội tới vừa vặn cùng đại tỷ tỷ, nhị muội muội làm bạn, chúng ta cũng có thể chiếu cố. Trưởng bối sự tình vãn bối sao tốt nghị luận, Phong Nghiên Khai lập tức làm gián đoạn. Vừa vặn hôm nay hạ học sau, chúng ta cùng đi sân tập bắn, mang Tam muội muội mở mang kiến thức một chút cùng tiễn. Ai cũng không nghĩ tới, nhị muội muội Phong Nghiên luyện đúng là thích nhất xạ tiễn. Mà Lao Thái Thái nơi này, nàng uống xong thuốc, đem cái chén không đưa cho ở một bên chiếu cô Ôn Thị, nói khẽ, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ôn Thị tiếp nhận cái chén không, khoe miệng mỉm cười, thanh âm giống nhau nhu hòa, nhìn mẫu thân nói, đây đều là con dâu phải làm, huống chi còn có hạ nhân hỗ trợ, nói thế nào vất vả. Kỳ thật ta cũng tốt lắm rồi, ngươi cả ngày tại ta chỗ này, không có chậm trễ ngươi trong phòng sự tình. Lão Thái Thái quên ngủ, huống chi lão nhị sửa mặt giường, đồng nhi tuy nói có hạ nhân chiếu cố, nhưng dù sao không chu toàn. Ôn Thị một bên cho lão Thái Thái quạt, một bên trấn an, mẫu thân không cần lo lắng, hôm nay sáng sớm ta liền để Minh Nhi mang theo Đồng Nhi cùng đi học đường, đứa bé kia cũng 5 tuổi, là thời điểm vào học. Ôn Thị thà rằng ở chỗ này chiếu cố, cũng không muốn trở về đi, Lão Thái Thái cũng không tốt miễn cưỡng, nghe xong cảm khái, bất chi bất giác, Đồng Nhi lại tới vào học tuổi tác. Thật tốt học một chút sách cũng rất tốt, tuy là nữ nhi ra không cần khoa khảo, thế nhưng nên biết sách biết lễ, nhớ ngày đó ta chính là đối ngươi đại tỷ tỷ quá khoan dung, nàng không thích đọc sách, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, ta cũng không cơ cầu, lúc này mới khiến cho nàng chỉ lại so đo trước mắt 3 dưa 2 táo. Phong Giản Nghi là đầu nàng sinh nữ nhi, làm sao không yêu thương, chỉ là cho tới bây giờ mới thật sự hiểu quen tử như giết con. Ôn Thị nghe xong cười không nói, chỉ một mặt quạt. Hạ học, tất cả mọi người bận bịu mọi người đi, chỉ có trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn, nhị muội Phong Nghiên Luyện, cùng đường huynh Phong Nghiên Minh 3 người buổi tiếp Tam muội muội cùng đi sân tập bắn. Vừa tới sân tập bắn, Phùng Tứ liền đã đang chờ, đây là nhiệm vụ của hắn. Ngày thường lang quân nhóm đều tại học đường lên lớp, chỉ có tan học hoặc là xạ tiễn khóa mới có thể đến sân tập bắn. Trong đó tới số lần nhiều nhất phải kể tới nhị lang quân cùng nhị cô nương, mấy vị bên trong nhị lang quân là xạ tiễn học tốt nhất, chỉ là bây giờ tuổi tác nhỏ, khí lực yếu, chỉ có thể dùng nhỏ cung. Nhị cô nương đi vào trên trận, lập tức để cho người ta đem chính mình nhỏ cung mang lên, muốn cho ta muội muội phơi bày một ít trình độ của mình. Đốt, đốt, liên tiếp bắn ra mấy tiễn, mặc dù chưa trúng hồng tâm, nhưng cũng không bắn không trúng địa, đối với hài tử lớn như vậy mà nói đã rất đáng ngưỡng. Nàng bắn xong nhìn về phía Phong Nghiên Đồng, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo, ta muội muội, thế nào? Ngươi có muốn thử một chút hay không? Xạ tiễn rất có ý tứ, đến tương lai luyện tốt, ngươi còn có thể tự mình cho thẩm nương bắn chỉ con mồi. Tại Phong Nghiên huyện cổ Vũ Hạ, Tam muội muội có chút kích động, vậy được rồi, đại tỷ tỷ muốn xạ tiễn sao? Phong Nghiên Mẫn cũng bị nói có chút tâm động, nàng để cho người ta tìm đến cung cũng bắt đầu bắn lên, đồng thời còn thời điểm chú ý đến một bên hai muội muội. Kỳ thật bản thân nàng đối xạ tiễn đồng dạng, chỉ là vì không để người khác xem nhẹ, lúc này mới ép buộc chính mình học tập. Có thể ép buộc học tập cùng chân chính cảm thấy hứng thú khác biệt còn là rất lớn, tối thiểu nhất, nhị muội muội không cần bao lâu thời gian liền đã đuổi kịp nàng. Nhị muội muội tay nắm tay dậy, nghiêng người đối cái địa, hai chân cùng vai rộng bằng nhau, thân thể tự nhiên thẳng tắp, muốn đứng vững, sau đó cái tên, mở cung, lại nhắm chuẩn, cuối cùng bắn ra. Ai nha, bắn không trúng địa. Tam muội muội dù sao là lần đầu tiên học xạ tiễn, mặc dù đứng rất gần, nhưng vẫn là bắn không trúng địa. Không có quan hệ, ngươi dù sao là lần đầu tiên xạ tiễn, rất bình thường. Phong Nghiên Mẫn ở một bên trấn an. Nhị muội muội lập tức kịp phản ứng, tán dương, đúng thế, tối thiểu nhất tư thế của ngươi rất chính xác, cứ dựa theo nhiều như vậy luyện tập mấy lần là được rồi. Tam muội muội Phong Nghiên Đồng mấy ngày nay ở nhà, kiểu gì cũng sẽ nghe thấy phụ thân mắng chửi người cùng phàn nàn âm thanh, bây giờ có thể cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ xạ tiễn thập phần vui vẻ, giờ phút này nàng cùng Kaka không muốn trở về. Mấy người cho đến sắc trời dần tối thời gian mới rời khỏi sân tập bắn, ngoại trừ còn lại 3 người, chỉ có Phong Nghiên Mẫn tâm tình có chút không kịp chờ đợi. May mà bọn hắn trở về thời điểm, mẫu thân Ôn Thị cũng quay về rồi, cái này khiến hai người tâm tình tốt lên rất nhiều, bởi vì chỉ có Ôn Thị tại lúc, Phong Giản luôn mới có thể thu liễm 1-2. Chương 28, chẳng lẽ muốn tiến kinh Triệu phủ đại lao? Chương 28, chẳng lẽ muốn tiến kinh Triệu phủ đại lao? Theo cái này về sau, Phong Giản nghi quả thật không có lại đến cửa, lão thái thái bệnh cũng dần dần tốt. Ngay tại tất cả hướng về tốt phương hướng phát triển lúc, trong kinh thành ra một cái vụ án. Trước Thà Đài chi phủ chi tử Lộ Hiếu Văn mang theo mẫu thân cùng muội muội trở lại quê hương giữ đạo hiếu trên đường, muội muội Lộ Nghiên Linh nửa đường bên trên ném đi, tràn trọc thẩm tra biết được bị ngoặt vào kinh thành, hiện nay mang theo mẫu thân tìm dấu vết lên kinh. Từ khi lão thái thái khỏi bệnh rồi về sau, Ôn Thị ngoại trừ thỉnh an bên ngoài, liền ở tại trong phòng mình, mỗi ngày cùng Phong Giản luôn sớm chiều đối lập, hơi có chút nhìn nhau hai ghét ý tứ. Một ngày này, Phong Giản luôn để cho người ta đem giường mang lên tròi hóng mắt hạ, chính mình nằm ở phía trên một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nhường trong phòng một cái biết hát gì nương cho hắn hát khúc, thật sự là tốt không được tự nhiên. Từ khi nữ nhi đi học đường về sau, Ôn Thị cũng rảnh rỗi, trói trang ngày mùa hè khiến người khổ đốn, mong muốn ngủ trưa một lát, nhưng bị thanh âm này quấy không yên. Làm hạ khí ra phòng, nhìn xem nhàn nhã Phong Giản luôn trong lòng nộ khí càng tăng lên, chỉ là trên mặt không hiện, giữ mắt lườm bên cạnh Di Nương, Tống Di Nương, cái này trói trang ngày mùa hè, chắc hẳn ngươi cũng hát mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Tống Di Nương đã sớm muốn đi trở về, nghe xong lời này trên mặt lúc ấy liền lộ ra cười đến, trong lòng tùng nhanh hơn một chút, giọng nói mang vẻ lấy lòng, tạ đại nương tử thông cảm, thiếp thân cái này liền trở về. Dứt lời chỉ hướng Phong Giản Luân phúc phúc thân, cũng không quay đầu lại đi. Phong Giản Luân những ngày này trong lòng không thoải mái, bây giờ hắn đã tốt lắm rồi, thật không nghĩ đến phụ thân vậy mà cấm hắn đủ, bây giờ thê tử liền chút chuyện nhỏ này cũng tới so đo, chẳng qua là khi lấy tiểu thiếp mặt không tốt tranh chấp. Hắn mạnh mẽ chờ thiếp thất sau khi rời đi, sắc mặt mới lạnh xuống, ngươi có ý tứ gì? Ta bất quá là nghe một chút khúc, liền chút chuyện này ngươi cũng muốn ghen. Lời này trực tiếp đem Ôn thị chọc cười, phúc, ghen. Ta nếu là có nhàn tâm ăn cái này giấm, vậy chẳng phải là muốn chết đuối vạc giấm bên trong, ngươi cũng quá để ý mình, mắt thấy buổi trưa, ta muốn ngủ trưa, nhưng ngươi nhường Tống thị ở chỗ này y y y nha nha hắc khúc, nếu không phải làm cho hoảng, ta mới không thèm để ý. Ngươi cũng quá bá đạo. Phong Giản luôn còn chưa có nói xong, liền bị Ôn thị cắt ngang, ta nhìn ngươi mới bá đạo, trời nóng như vậy, ngươi nằm tại trên giường ăn tô sơn, còn nhường nha hoàn đánh lấy phiến, có thể Tống thị đâu, không chỉ có nóng đầu đầy mồ hôi, còn muốn cho ngươi hắc khúc, liền nước bọt đều không có uống, thật sự là liền người đều không làm. Ôn thị. Phong Giản luôn khí hai mắt bốc hỏa, chỉ là hắn cũng không dám viên nào quá lớn, vạn nhất bị phụ thân mâu thân biết hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Từ khi Ôn thị vào cửa, phàm là hắn cùng Ôn thị nổi tranh chấp, chịu vấn chịu mắng xưa nay đều là hắn. Đừng lớn tiếng như vậy, ta nghe thấy. Nếu là trong lòng khâm phục, đại khái có thể cho phụ thân mẫu thân cáo chẳng đi. Ôn thị ném lời này, lạnh hừ một tiếng, quay đầu trở về nhà tử. Phong Giản luôn trong lòng đang nín thở, chỉ thấy phụ thân bên người Hạ Tân đội vàng chạy đến, lại nghĩ tới trước đó vài ngày phụ thân đánh hắn lúc, người này cũng ra một phần lực, đang lo không tìm thấy người chút giận, nha, đây không phải Hạ Tân sao? Quý chân đạp tiện đất a. Hạ Tân đối cái này âm dương quái khí không chút nào phản ứng, chỉ là mặt không thay đổi hành lễ nói, Kinh Triệu phủ người tới, chỉ tên muốn tìm ngài, lao hầu ra nhường ngài đi qua một chuyến. Kinh Triệu phủ. Phong Giản luôn cấp tốc suy tư, cũng không nghĩ rõ ràng, quốc tang trong lúc đó hắn rất ngoan, còn có thể có chuyện gì? Trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp vọng, bọn hắn tới làm cái gì? Hạ Tân như trước vẫn là dáng vẻ đó, cái này tiểu nhân không biết, ngài đi một chuyến liền biết. Trong phòng Ôn thị nghe vậy đi ra, Hạ Tân là Kinh Triệu phủ tìm hắn. Giờ phút này Hạ Tân trên mặt rốt cục có một chút biến hóa, trong ngôn ngữ cũng mang theo chút khách khí, về nhị nương tử, đúng vậy. Ôn thị ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phong Giản luôn ánh mắt dường như mang theo dao nhọn, ngươi đến cùng làm cái gì? Vậy mà nhường Kinh Triệu phủ đều tìm tới cửa. Nàng cũng không phải quan tâm phu quân, mà là lo lắng phu quân làm xuống cái gì liên lụy con cái chuyện. Ta làm sao biết? Phong Giản luôn thanh âm rất lớn, lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Đi vào tiền viện, lão hầu gia ngồi chủ vị đang cùng Kinh Triệu phủ Đàm Viễn nói chuyện, thẳng đến Phong Giản luôn vào cửa mới đổi sắc mặt. Đồ hỗn trướng, trước đó vài ngày ngươi đến cùng đi nơi nào? Còn không mau mau đưa tới. Phong Giản luôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất quá ngoài miệng lại nói, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy, ta trong khoảng thời gian này một mực tại trong nhà đợi, cũng không đi ra ngoài. Đàm Viễn để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Phong Giản luôn chậm rãi nói, ta nhìn nhị gia vẫn là nói à, như chưa thẩm tra, ta là bạn không dám đến nhà, nếu không ta cho nhị gia để tỉnh một câu, không biết ngươi có nghe nói qua Tập Lưu Hạng. Tập Lưu Hạng, làm cái tên này xâm nhập Phong Giản luôn trong thai thời điểm, trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc, hắn xác thực đi qua không giả, có thể đi qua nhiều người. Xác thực nghe qua, nghe nói có cái họ Mạnh người nuôi mấy nữ hải tử liền an trí ở nơi đó, khác cũng không rõ ràng. Lao hầu ra lạnh hừ một tiếng, ta nhìn ngươi không phải nghe nói, mà là đi qua nơi đó. Còn không tỉ mỉ nói tỉ mỉ đến. Chẳng lẽ muốn tiến Kinh Triệu phủ lại lao? Phong Giản luôn cái này mới không thể không thổ lộ tình hình thực tế, xác thực đi qua mấy lần, bất quá vậy cũng là 15 ngày trước đó, cùng đi trong đám người có, Nghi Bình Hầu La Kiệt La Tam Lang, Ninh Nguyên Tướng Quân Phụ Tôn Mậu Tôn Ngũ Lang, Tề Quốc Công Phụ Thẩm Cung Hữu Thẩm Nhị Lang, kỳ thật chúng ta cũng không làm cái gì, đi chỉ là uống rượu làm vui mà thôi. Nơi đó xảy ra án mạng án, ngươi cần phải biết lại nói. Đàm Viễn thần tình nghiêm túc, nhìn Phong Giản luôn thần sắc rõ ràng biết chút ít cái gì, xem ra ngươi xác thực biết một số việc. Phong Giản luôn thấy chuyện gây lớn như thế, rồi mới lên tiếng, kỳ thật ta cũng là bị Thẩm Cung Hữu kêu lên. Nhà hắn giống như cùng kia họ Mạnh thương nhân có chút qua lại, cụ thể là cái gì hắn làm sao có thể nói cho ta người ngoài này. Chỉ biết nơi đây là cái này họ Mạnh, chuyên môn dùng để chiêu đái trong kinh quyền quý, ta đi qua 3 lần, về sau liền một mực chờ ở nhà chưa đi ra ngoài, về phần nơi đó ẩn hiện ra qua nhân mạng án liền không được biết rồi. Đàm Viễn nghe xong ánh mắt nhắm lại, thần sắc mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng không có trước đó như thế đáng sợ, hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ trang bịa hai gia cáo chi, ta tự sẽ đi điều tra, nếu có chỗ không ổn lại đến tỉnh giáo, võ an hầu, hạ quan còn có công vụ mang theo, liền không nhiều cái dậy. Cáo tử. Lao hầu ra đứng dậy đưa tiễn, kia Đàm đại nhân tự tiện. Phong Giản luôn một mực không dám rời đi, chờ phụ thân tiễn khách người sau khi trở về, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lao hầu ra có lòng muốn đem người lại đánh một trận. Nếu không phải thứ tử không an phận, như thế nào lại dẫn xuất chuyện hôm nay, chỉ là đang đánh trước đó có mấy lời vẫn phải nói tinh tường, miệng đối phương không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trước thả đài chi phủ tại nhiệm bên trên chết bệnh, còn hắn lộ hiếu văn đỡ linh hồi hương giữ đạo hiếu. Không nghĩ tới nửa đường bên trên muội muội bị người bắt cóc, một đường truy tra hạ, biết được lại bị mật vào kinh thành, cuối cùng lại tra được Tập Lưu Hạng. Lộ đại nhân sinh tiền ở trong quan trường cũng là có 2 điểm mặt mũi, Lộ Hiếu Văn muốn đi vào cũng không khó, trở ra cái này mới biết được muội muội sớm đã bị người làm nhục đến chết, thế là một tờ đơn kiện đem nó cáo trạng, dưới chân tiên tử vậy mà xảy ra loại này ố hỏng bét sự tình, ngay cả bệ hạ cũng rất xem trọng, mệnh Kinh Triệu phủ nghiêm tra. Lao hầu ra sau khi nói xong,
chỉ vào thứ tử thần sắc mười phần chân thành nói, ngươi tốt nhất may mắn trên tay không có loại người này mệnh quan tư, nếu không ta không chỉ có sẽ đích thân đưa ngươi xoay đưa kinh triệu phủ, sẽ còn đưa ngươi theo ra phả bên trong xóa tên. Chương 29, giữ lại khẩu khí là được. Chương 29, giữ lại khẩu khí là được. Phong Giản luôn nghe xong phụ thân thái độ như thế, liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói, còn mời phụ thân minh giám, nhi tử là vạn vạn không dám. Lão hầu gia chỉ cảm thấy nhìn nhiều thứ tử, liền trong lòng tích tụ, nhưng lại không thể không quản miễn cho tương lai liên lụy phong thị cả nhà. Ngày xưa ngươi bên ngoài hái hoa ngắt cọt thì cũng thôi đi, bây giờ càng như thế không biết nặng nhẹ, nhiễm phải loại này bẩn thỉu, ta chỉ mong lấy không có sinh ngươi cái này nghiệt tử. Ngươi đã biết kia là Tề quốc công phủ địa phương, còn một lần hai lần, bọn hắn tính toán điều gì ngươi thật không biết. Còn là nói rõ biết bọn hắn lôi kéo chúng ta vợ an hồi phủ, trong lòng ngươi đã ý. Lời này kỳ thật nói đến Phong Giản ngôn trong lòng, Tề quốc công Thẩm gia cùng hoàng thất đồng xuất nhất tộc, tiên tổ Thẩm Kỳ An tại Đại Thịnh thành lập mới bắt đầu, lập xuống không ít công lao, lại tại thời khắc mấu chốt xếp hàng thành công, lúc này mới bị Thái Tông phong làm Tề quốc công. Cho nên trong lòng hắn cái này Tề quốc công phủ địa vị là cao tại bọn hắn những này bình thường hầu tức ra, Thẩm cung hữu tự mình mời hắn, có thể nào không kiến thức một chút, tốt hài lòng một chút trong lòng điểm này ý nghĩ cùng hư vinh. Tề quốc công phủ cùng hoàng thất gút mắt quá sâu, ngươi không nghĩ như thế nào từ chối, lại vẫn ba ba dán đi lên, hoàn toàn không đem võ an hầu phủ để ở trong lòng, đáng thương ta trong triều cẩn thận chặt chẽ, cùng nó tương lai hủy trong tay ngươi, không bằng ta hôm nay đánh chết ngươi. Lao hầu ra nói lời này lúc, toàn không thấy ngày xưa phẫn nộ, ngựa khí mười phần bình tĩnh. Nhưng chính là loại giọng điệu này mới dọa sợ Phong Giản luôn, hắn biết phụ thân phẫn nộ trong lòng, dựa theo ngày xưa hắn đã sớm ngoài miệng cầu xin tha thứ, có thể bây giờ lại nói không nên lời nửa điểm lời nói đến. Hạ Tân, ngươi tự mình dám hình, giữ lại khẩu khí là được. Lao hầu ra nói xong lời này quay lưng đi không nhìn nữa thứ tử. Phong Giản luôn dọa đến răng đều đang run rẩy, lần trước phụ thân còn nói đánh không xấu là được, lần này lại biến thành giữ lại khẩu khí, nhưng dù cho như thế hắn cũng không dám nhiều lời. Lao hầu ra sinh sinh nhường thuộc hạ cắt ngang thứ tử chân, thẳng đến Hạ Tân nhiều lần hỏi ý, cái này mới dừng lại. Lần này liền mời Tôn đại phu mấy chữ này đều không nói, chỉ ném ra một câu, nhấc hồi thứ nhị phòng. Kỳ thật Lao Thái Thái biết thứ tử chuyện bị đánh, lúc đầu muốn đi cầu tình, có thể nghe được thuộc hạ nói liên lụy đến nhân mạng án, liền nhắm mắt lại ngủ trưa. Ôn thị nghe được phu quân bị Lao hầu ra đánh gãy chân, liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng chỉ cảm thấy hạ giận, lại làm sao có thể tiến đến thần cầu, chỉ là tại người bị nhấc trở về thời điểm, mời Tôn đại phu. Tôn đại phu chỉnh ngay ngắn xương, lại cho thoát thuốc, sau đó dặn dò, xương đùi đã chỉnh ngay ngắn, chỉ là dù sao thương cân động cốt 100 ngày, cái này trong vòng 100 ngày nhị gia tốt nhất đừng tùy tiện xê dịch, nếu không tương lai có chướng ngại tại hành đầu. Ôn thị nhìn xem hôn mê phu quân dùng khăn nhẹ bịt mũi nhọn, sau đó gật đầu nói, ta sẽ cho người chú ý. Đợi đến Tôn đại phu sau khi rời đi, khoe miệng nàng lộ ra một vệt cười đến, nhìn xem trên giường bởi vì đau đớn mà cau mày người lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, đáng đời, mấy tháng này liền trên giường thật tốt đợi à, tỉnh cho trong nhà thêm tiền. Chỉ có thể nói may mắn đoạn thời gian trước, lão hầu gia đem Phong Giản luôn đánh sượt mặt giường, không thể ra ngoài lêu lổng, bằng không hắn chắc là phải bị gọi đến, kinh thành nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm, còn không biết truyền ra lời gì, thậm chí còn có thể trị lão hầu ra một cái dạy con không nghiêm tội danh. Từ đó không chỉ là Phong Giản luôn bản nhân, ngay cả trong phủ Lang Vân, cô nương thanh danh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tập lưu hạng vụ án thẩm tra xử lý thật sự nhanh, cùng loại lậu nghiên linh chuyện không phải ví dụ. Người phía dưới vì siêu tập mỹ mạo nữ tử, có thể nói là không quan tâm làm ẩu, lần này quan giải cứu ra nữ hài tử liền nhiều đến 40 mấy người. Lần này thủ phạm chính chém đầu, tổng phạm xét nhà lưu vong, đoạt được vàng bạc bồi thường cho giải cứu nữ tử An gia sử dụng. Mà bệ hạ đã sớm đối Tề quốc công phủ bất mãn, chỉ là một mực không tìm được cớ, lần này chính là một cái cơ hội, lợi dụng kết bè kết cánh, chiêu quyền nhận hối lộ mười mấy hạng tội danh chiếm Tề quốc công tước vị, thu hồi quốc công phủ, điền sản ruộng đất. Không sai cảm niệm tiên tổ chi công, tội chết có thể miễn tội sống có tha, Tề quốc công giữ thế tử cùng với thứ tử, tam tử lưu vong 3000 dặm. Tề quốc công những người còn lại cũng đều tứ tán các nơi, hiển hách dương dương Tề quốc công phủ cứ như vậy đổ. Bất luận đối với người khác như thế nào, có thể rơi xuống Phong Nghiên Sơ trong mắt, lại không hiểu có một loại cảm giác nguy cơ, bây giờ thật là độc chiếm thiên hạ xã hội phong kiến, gia tộc vận mệnh hệ tại hoàng thất, phía trên cao hứng còn dễ nói, một khi không vui liên lụy thật là toàn cả gia tộc. Giờ này phút này hắn, mười phần lý giải tổ phụ vì cái gì đem nhị thúc đánh sượng mặt giường, người khác có lẽ cảm thấy nhẫn tâm, có thể hắn lại xem thường, đây mới thật sự là vì gia tộc muốn. Theo cái này về sau, hắn thay đổi trước kia thái độ, mặc dù chợt có nghịch ngợm, có thể học tập thái độ đoan chính không ít, hắn không biết do phải làm gì, khả năng làm cũng bèn bèn có như thế. Nhị thuốc này người hay là mười phần yêu quý chính mình, coi là thật đàng hoàng nằm trên giường 3 tháng. Duy có hoa mai thường tại, no bụng tham gia thanh lộ mịt bù lúc, Phong Nghiên Sơ ngay tại nghiên cứu thảo bản đại toàn, Lý Ma Ma bưng một đĩa hoa quế đường đỏ bánh ngọt tiến đến. Nhị lang, trong vườn hoa quế cây nở hoa rồi, trong phòng bếp dùng nó đã làm một ít hoa quế đường đỏ bánh ngọt, ta bưng một đĩa, ngươi cũng nhìn một hồi lâu sách, trước dùng chút ta. Phong Nghiên Sơ nghe nhàn nhạt mùi hoa quế, lại thật sự có chút đói bụng, để quyển sách trên tay xuống, cười nói, đang thật là có chút đói bụng. Lý Ma Ma một vừa nhìn hắn ăn cái gì, một bên khen, nhị lang mấy tháng này học thật là vất vả, ngay cả lão hầu gia cùng thế tử gia cũng tán đâu, đoạn thời gian trước còn nói với mọi người ngươi đây là khai thiếu. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Hóa ra là đại nương tử bên người bán hạ sách theo một chiếc lưu ly đang tiến đến. Phong Nghiên Sơ buông xuống ăn nửa khối bánh ngọt, vừa lau tay, vừa hỏi, bán hạ tỷ tỷ, có thể là mẫu thân có dặn dò gì? Bán hạ đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó đem trong tay lưu ly đăng hướng phía trước đẩy, trên mặt cười mịn, đại đương tử hồn kia mới được một chiếc lưu ly đăng, nghĩ đến nhị lang quân đọc sách vất vả, dùng nó chiếu sáng sáng sủa nhất, liền phân phó nô tỳ đưa tới. Lý Ma Ma nghe xong tranh thủ thời gian đó lấy. Phong Nghiên Sơ một bên quan sát tỉ mỉ lấy lưu ly đăng, một bên cảm tạ, mẫu thân đối ta thật sự là quan tâm đầy đủ, chỉ là đẹp mắt như vậy lưu ly đăng, lưu cho tỉ tỉ tốt bao nhiêu, nàng nhất định ưa thích. Bán Hạ nghe nhị lang nói như vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, đại cô nương cũng cảm thấy đèn này nhị lang quân dùng đến rất thích hợp đâu. Phong Nghiên Sơ cũng không cưỡng cầu, mà hắn lời nói mới rồi cũng là thật tâm, nếu như thế, thay ta đa tạ tỉ tỉ, chờ muộn chút thời gian lại đi hướng mẫu thân gửi tới lời cảm ơn. Bán Hạ nhanh lên đem đại nương tử lời nói, đại nương tử nói, nhị lang đọc sách trọng yếu nhất, huống chi mẫu thân cho nhi tử một vật mà thôi, sao còn tạ ơn tới tạ ơn lui. Nhị lang quân nếu là vô sự, nô tỳ liền đi về trước. Tốt, vậy ta ngày mai lại đi cho mẫu thân thỉnh an. Bích Phương, thay ta đưa tiễn Bán Hạ tỉ tỉ.